một đầu đen tóc tại gió đêm dưới tung bay theo gió, cùng dã ma tính áo giáp màu đen, phối trên trong miệng bốn khỏa dày đặc răng nanh, như một tôn ma thần vậy, ngang ngược bá đạo, ma diễm thao thiên. Hết lần này tới lần khác kia trường tuyệt mỹ dung nhan nhưng lại không có bao nhiêu cải biến, cùng dã bá đạo phía dưới lại cho người ta một loại vô cùng kinh diễm. Khí thế cường đại từ nàng trên người bạo phát đi ra, hình thành cường đại gió lốc hướng bốn phía quét ngang ra ngoài. Nữ tử song quyền nắm chặt, thét dài về sau lại sâu sắc hít một hơi, mặt ngửa hướng lên trời, hai con ngươi chậm rãi bế trên, giống như là cảm thụ được mới thân thể, cuối cùng thở phào một thanh, con ngươi mở ra, lộ ra vẻ tươi cười. Đồng giáp thi, cỗ này thân thể, cuối cùng là tạm thời đủ rồi. Tự nói một tiếng, nữ tử thu hồi trên người khí thế, theo lấy nàng khí thế thu liễm. Nó trên người vậy được bao trùm như là màu đen kim loại vậy, áo giáp đồng dạng đồ vật cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, trong miệng bốn khỏa răng nanh cũng theo đó biến mất, chậm rãi khôi phục bình thường. Không bao lâu, trên người tầng kia màu đen như là kim loại vậy áo giáp hoàn toàn biến mất, nữ tử lần nữa khôi phục lại người bình thường bộ dáng, bất quá lúc này, lại là triệt để thành rồi trần như nhộng, bắp đùi phong dài, tuyết trắng thân thể mềm mại, bộ ngực cao vút, tinh tế eo rắn, cùng với giữa hai chân chỗ tư mật đều bại lộ ở trên không khí bên trong. Nếu là giờ phút này có một cái bình thường nam nhân ở chỗ này, chỉ sợ đều sẽ nhìn thân thể phát nhiệt, nam chi ứ máu. Bất quá nữ tử lại giống như là không thèm để ý chút nào đồng dạng, chăm chú nhìn rồi thoáng qua chính mình thân thể, lông mày hơi nhíu rồi một chút, liền rơi tầm mắt, tại tảng đá trên ngồi xuống. Vừa mới cái kia tiểu thuật sĩ, tựa hồ nhận biết cố này thân thể nguyên chủ nhân. Nữ tử lại nghĩ tới trước đó đầm nước bên nhìn thấy Lâm Thiên Tể, con mắt màu tím bên trong ánh mắt lấp lóe, sau đó không biết nghĩ đến rồi cái gì, khóe miệng đột nhiên chậm rãi dương lên, lộ ra một loại nụ cười nhàn nhạt. Dạng này nói, có lẽ có thể tìm cái thời gian cùng hắn trò chuyện chút. Bất quá trước lúc này, thực lực vẫn phải tăng lên một chút, hắn cái kia sư phó thực lực không yếu, ta hiện tại đối trên cũng chưa chắc có thể chiếm cứ thượng phòng, tạm ta với cái thế giới này cũng còn không thế nào giải, đặc biệt là cái thế giới này tu hành tình huống, không thể tùy tiện hành động, tìm kia tiểu đạo sĩ không vội ở nhất thời, vừa vặn thừa dịp hiện tại cỗ này thân thể triệt để ổn định, đi đi một chút, thật tốt hiểu rõ một chút cái thế giới này. Nữ tử ánh mắt lấp lóe rồi một chút, nói một mình nói, nàng cũng không phải là thế giới này người, chẳng qua là giáng lâm mà đến, kết quả không nghĩ tới giáng lâm đến rồi một bộ nữ thi trên người, vẫn là một bộ đã bắt đầu hư thối nữ thi, trọn vẹn bỏ ra nàng thời gian gần 2 tháng mới đưa cỗ này thân thể chuẩn bị cho tốt, chuyển biến thành đồng giáp thi. Hiện tại, là thời điểm đi xem một cái thế giới này rồi. Nữ tử tự nói một tiếng, tại tảng đá thượng tọa một hồi, sau đó lại đứng lên, nhìn rồi lạc thành phương hướng một mắt, sau đó hướng phương hướng ngược tung người một cái biến mất ở đỉnh núi. Giải thích một chút giáng lâm người. Đầu tiên, trịnh trọng tuyên bố, này thư không phải vô hạn chủ thần lưu, luân hồi giả cái gì đồ vật có lẽ sẽ xuất hiện, nhưng chân heo chắc chắn sẽ không là. Tiếp theo, này thư cũng không khả năng toàn bộ lấy cựu thúc cương thi thế giới làm chủ, này thư nhãn hiệu vì tiên hiệp, tự nhiên sẽ hướng tiên hiệp phát triển, nếu không lấy cựu thúc cương thi thế giới làm chủ nói, ta liền sẽ không nhãn hiệu tiên hiệp, mà là linh dị rồi. Quyển sách tổng thể đại cương chia làm 3 quyển, cũng là lấy thời gian tuyến phát triển. Quyển thứ nhất, dân quốc quyển, lấy cựu thúc cương thi thế giới bối cảnh làm chủ dây. Quyển thứ hai, hiện đại đô thị quyển, cuối cùng mặt pháp. Quyển thứ ba, mặt sau nhìn rồi liền biết rõ rồi. Tổng kết một câu, quyển sách là tiên hiệp, về phần giáng lâm người lạc, các ngươi từ từ xem a. Đợt, tốt à, liền giải thích những này à, mặt khác, nhìn thấy lại có người ở nơi đó nói muốn khí thư, thuyết thư sập cái quỷ gì, ai, cũng là đau đầu, ta lúc đầu lên giá trước đã nói, ưa thích liền nhìn, không thích cũng đừng cưỡng cầu, ngươi muốn vứt bỏ liền vứt bỏ thôi, nói nhiều như vậy làm gì, đặc biệt là mấy cái kia mới 1-2 cấp số. Không có đặt trước duyệt qua một quyển sách, không có hướng qua một tấm vé tháng đại huynh đệ, thậm chí phiếu đề cử đều không hướng qua huynh đệ, ngươi ở nơi đó hung hăng phát bài bột là vì rồi cái gì, ta xóa đều ngại phiền phức, ngươi phát thiếp chẳng lẽ không ngại phiền phức à, ngươi là ma quỷ à. Còn có người nói ta tự viên kỳ thuyết, ta nghĩ nói, đại huynh đệ ngươi cái từ này vừa nói ra thì có vấn đề, vốn là chính là tác giả tự viên kỳ thuyết, một quyển không phải tác giả tự viên kỳ thuyết vậy nó là cái gì, ngươi cũng thật sự ưu tú. Đợt, tốt à, cũng không nhiều lời rồi à. Vẫn là câu nói kia, một quyển sách, người ưa thích liền nhìn, không thích trực tiếp xóa thư là được, nhiều sách như vậy lại đi tìm một quyển là được, không cần đến chỗ của ta mang tiết tấu vừa vặn, đặc biệt là mấy cái kia nhỏ số đại huynh đệ, ta lười nhác xóa thiếp cũng lười được cấm luôn. Đợt, cuối cùng, cảm tạ một mực đặt trước duyệt duy trì dưa hấu thư hiếu, vạn phần cảm tạ, quyển sách này thành tích không coi là nhiều tốt, nhưng cũng không tính kém, lên giá cùng ngày tinh phẩm, cũng xem là tốt thành tích, cảm ơn mọi người duy trì, dưa hấu sẽ tiếp tục cố gắng đi gõ chữ. Tháng này dưa hấu lại tìm cái thời gian tranh thủ lại bạo phát mấy lần, cũng hy vọng trong tay có nguyện phiếu huynh đệ hướng một chút nguyện phiếu. Em nói rồi nhiều như vậy, phía sau nhất một câu mới tấu chương trọng điểm, tháng này dưa hấu còn sẽ bạo phát, cầu nguyện phiếu 3. Chương 149, chọc rồi. Đêm, Lạc Thành, lửa đèn như ngày, tại từng nhánh bó đuốc cùng ánh đèn chiếu xa xuống, toàn bộ Lạc Thành đều rộng thoáng giống như là ban ngày đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được top 5 top 3 bóng người tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên thẳng qua. Bất quá đối với tình huống bên ngoài, Lâm Thiên Tể bốn người đều không có quá mức để ý tới, Đồng Giáp Thi đã chết, Lạc Thành bên trong cũng lại không cương thi bóng người, nghĩ đến đều đã lúc trước đại chiến bên trong được giải quyết, tiếp xuống đến chính là nhặt xác đốt thi vấn đề, loại này thu thập sạp hàng sống, bọn hắn tự nhiên không tâm tư lại đi để ý tới, càng huống chi trước đó đại chiến bên trong, bốn người hoặc nhiều hoặc ít đều thụ rồi chút thương, mặc dù không nặng, nhưng cũng cực khổ thần. Lữ điếm bên trong, Liễu Thắng Nam đứng tại lầu 2 hành lang một chỗ ngoài cửa phòng, giờ phút này nàng đã tắm rửa một cái, đổi rồi một bộ quần áo sạch sẽ, đứng tại Lâm Thiên Tể ngoài cửa, chờ Lâm Thiên Tể tình huống. Đêm nay đại chiến bên trong, trừ rồi cựu thúc chịu một chút nội thương bên ngoài, liền số Lâm Thiên Tể nghiêm trọng nhất, đặc biệt là trước đó kia sơn đen sao đen bộ dáng, toàn bộ người tựa như là từng bị lửa thiêu đồng dạng, thật sự là thê thảm chút, để người lo lắng, mà lại từ vừa mới đại phu tới đây đi vào phòng đến bây giờ cũng kém không nhiều gần nửa canh giờ rồi, cửa phòng một mực đóng chặt lại, cũng không biết rõ tình huống bên trong, để cho nàng có chút lo lắng. Đông, đông, có tiếng bước chân từ cuối hành lang đầu hành lang vang lên, Nô Thanh Thanh bóng người từ nơi đó đi tới, nhìn thấy đứng tại gian phòng cửa ra vào Liêu Thắng Nam, Liêu tiểu thư. Nô Thanh Thanh đối lấy Liêu Thắng Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, gọi rồi Liêu Thắng Nam một tiếng, trước đó trên đường Nô Thanh Thanh mang bốn người tới đây lúc tương thông rồi xưng hô, chỗ lấy Nô Thanh Thanh cũng biết Liêu Thắng Nam dòng họ. Ừm. Liêu Thắng Nam nhìn thấy Nô Thanh Thanh, cũng là hơi hơi gật đầu, khẽ dạ, xem như trả lời, lễ phép nhưng thanh lãnh, tựa hồ lại trở lại rồi trước đó loại kia tính tình lãnh đạm. Nô Thanh Thanh gặp này tựa hồ cũng không để ý lắm, mặt trên vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy Liêu Thắng Nam, mở miệng nói, lầu dưới đồ ăn đã làm xong, ta tới thông chi Liêu tiểu thư một tiếng. Nô Thanh Thanh cân nhắc so sánh chú đáo, vừa mới mang Lâm Thiên Tể bốn người đến sau này cân nhắc đến Lâm Thiên Tể bốn người khả năng đói bụng, lại phân phó lao bản của quán trọ chuẩn bị rồi đồ ăn. Tạ ơn, chúng ta dưới liền xuống dưới. Liêu Thắng Nam nói, nói lời cảm tạ một tiếng. Không khách khí. Nô Thanh Thanh cười một tiếng, vừa nhìn về phía Liêu Thắng Nam sau lưng đóng chặt cửa phòng, biết rõ đó là Lâm Thiên Tể gian phòng, đại phu còn không có đi ra sao. Còn, kéo kẹt. Liêu Thắng Nam vừa chuẩn bị trả lời nói còn không có, kết quả bên thân cửa phòng lại đột nhiên mở ra, một cái sách lấy cái hòm thuốc nhìn lấy 5-60 tuổi râu tóc trắng xám lao lang trung đi ra. Liêu Thắng Nam sững sờ, tiếp lấy liền hỏi nói, đại phu, ta sư huynh làm thế nào nói lấy ánh mắt hướng trong phòng liếc mắt vài lần, bất quá không thấy được bóng người. Không có chuyện, tiểu đạo trưởng thân thể cường tráng, thể phách cường đại, quả thật lao phu bình thân ít thấy, cô nương yên tâm, tiểu đạo trưởng thương thế cũng chỉ là một chút da thịt bên trên, lao phu đã giúp tiểu đạo trưởng băng bó, tin tưởng lấy tiểu đạo trưởng thân thể, qua không được bao lâu liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, bất quá tiểu đạo trưởng tóc nói, chỉ sợ cũng muốn qua một đoạn thời gian mới có thể mọc ra đến rồi. Lao lang trung nói, đầu tóc. Liêu Thắng Nam vẻ mặt khẽ động, bất quá rất nhanh khôi phục, nghe được lao lang trung nói Lâm Thiên Tể không ngại, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nói lời cảm tạ nói, vậy phiền phức đại phu rồi. Đại phu, đã trễ thế như vậy còn phiền phức ngài, thật sự là vất vả ngươi rồi. Lúc này, bên cạnh Ngô Thanh Thanh cũng đi tới, hướng về lao lang trung nói tiếng cảm ơn, đang khi nói chuyện, lại móc ra một mai đại dương đưa cho lao lang trung. Nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Đâu có, tiểu thư quá khách khí rồi, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, đây là ta phải làm. Lão lang trung cũng là mặt mày hớn hở tiếp nhận tiền, khách khí nói. Đại phu, ngươi trước đi xuống lâu ngồi một chút uống một ngụm trà à, chúng ta dưới để người đưa ngươi trở về, mời. Nô Thanh Thanh lại đem đại phu khách khí mời xuống lầu, Liêu Thắng Nam không khỏi nhìn nhiều rồi Nô Thanh Thanh một mắt, cảm giác cô gái này tựa hồ cùng nàng dĩ vãng nhận biết những cái kiêu ngạo nghễ mọi người tiểu thư rất không giống nhau. Bất quá nàng cũng vẹn vẹn nhìn nhiều Nô Thanh Thanh một mắt, cũng không có để ý nhiều, nhìn thấy Nô Thanh Thanh đem đại phu đưa xuống sau lầu liền xoay người nhìn hướng rồi trong phòng, sư huynh, sư huynh. Lâm Thiên Tể đầu tiên là gọi rồi hai tiếng sư huynh, gặp không có trả lời, sau đó liền trực tiếp cứ gọi Lâm Thiên Tể. Khác một bên, Nô Thanh Thanh đem lão lang trung đưa đến đầu hành lang, lại vòng trở lại, nghe được Liêu Thắng Nam gọi Lâm Thiên Tể âm thanh, đi tới. Làm sao vậy, Dương tiểu đạo trưởng còn không có đi ra sao? Liêu Thắng Nam lắc lắc đầu, ánh mắt lấp lóe rồi một chút, dứt khoát trực tiếp đem cửa phòng toàn bộ đẩy ra, đi vào, Nô Thanh Thanh cũng đi theo sau lưng, sau đó, hai người liền thấy, gian phòng nơi hẻo lánh cửa sổ dưới. Một cái đầu chọc ngồi tại cửa sổ hạ được trước gương, đối lấy tấm gương, một cái tay không ngừng sờ lấy cái kia thành sáng lên đầu chọc. Hai người đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy thấy rõ tấm gương kia bên trong bóng người, đều là ngăn không được bật cười. Tấm gương bên trong bóng người, không phải Lâm Thiên Tể là ai? Một cái thành sáng lên đầu chọc. Ha ha ha. Sư Minh, ngươi thật chọc rồi. Ai nha? Ha ha ha. Liêu Thắng Nam trực tiếp cười ha hả, thật sự là Lâm Thiên Tể cái này đầu chọc bộ dáng quá có thai cảm giác. Rõ ràng một cái tuấn mỹ không tưởng nổi nam nhân, nhưng là giờ phút này lại thành rồi một cái tên trọc, phối trên hắn giờ phút này bộ kia sinh không thể luyến mặt khổ qua, quả thực muốn nhiều khôi hài có nhiều khôi hài. Phốc phốc. Nô Thanh Thanh cũng là nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng, lúc trước từ ngoài thành trở về thời điểm nhìn thấy Lâm Thiên Tề kia sơn đen sao đen bộ dáng, nàng cũng cảm giác rất có vui cảm giác, nhưng là giờ phút này, nhìn thấy Lâm Thiên Tề cái này thành sáng lên bước ngoặt, mới biết rõ cái gì là càng có thai hơn cảm. Ta mẹ hắn, thật thành tên chọc rồi, trời ạ, này không phù hợp ta gió thần như ngọc hình tượng a. Lâm Thiên Tề cũng là tặc khó chịu, mò rồi một cái chính mình bóng loáng thành sáng lên đầu chọc, nhìn lấy tấm gương bên trong tên chọc, trong lòng khó chịu một nhóm, mặc dù thành rồi tên chọc về sau hắn nhan giá trị còn ở nơi này, nhưng là so sánh với có tóc chính mình, một cái tên chọc, cuối cùng vẫn là hình tượng giảm bớt đi nhiều a. Này hoàn toàn không phù hợp chính mình ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng hình tượng a. Mặt sau hai người nhìn thấy Lâm Thiên Tề sở chính mình đầu chọc động tác, thì là nhịn không được cười lớn tiếng hơn. Có gì đáng cười, chưa thấy qua sao? Hiếm thấy vô cùng. Lâm Thiên Tề chuyển đầu qua mặt đen lên tức giận chừng rồi hai người đồng dạng nói, thầm nói, các ngươi cười cái gà mà, tên chọc làm sao vậy, tên chọc mới là đại lao tiêu chí. Lại mò rồi một cái chính mình thành sáng lên đầu chọc, Lâm Thiên Tề dứt khoát không để ý tới hai người, trực tiếp cất bước hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Khanh khách. Mặt sau hai người vẫn như cũ ngăn không được yêu kiểu cười, cũng đi theo ra ngoài. Tiểu đạo trưởng, ngài xuống tới rồi, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt rồi, ngài. Ôi bi, ngài này. Từ hành lang xuống tới đi lên lầu 1, vừa vặn gặp được Lữ Điếm lão bản. Lữ Điếm lão bản ngay từ đầu không có chú ý Lâm Thiên Tề đầu tóc, nhiệt tình kêu gọi Lâm Thiên Tề. Bất quá khi vừa nhấc đầu nhìn thấy Lâm Thiên Tề cái kia thành sáng lên đầu trong lúc, toàn bộ người cũng là trong nháy mắt toàn bộ người kinh ngạc, hú lên cái gì, lập tức lại tựa hồ ý thức được chính mình phản ứng có chút không ổn, cười ngượng ngùng nói: Tiểu đạo trưởng đừng hiểu lầm, ta không phải cười ý của ngài, ta chỉ là giật mình. Đúng, sư huynh, ngài đừng để trong lòng, lão bản cũng chỉ là giật mình ngươi chọc rồi, ha ha. Sau lưng Liếu Thắng Nam nói tiếp nói xem bảo, lại là không lưu tình chút nào đã kích Lâm Thiên Tề. Lầu dưới Ngô Thanh Thanh mấy cái kia thủ hạ cùng Lữ Điếm tiểu nhị cũng đều nhìn lại, nhìn thấy Lâm Thiên Tề thành sáng lên bước ngoặt, nghe được Liêu Thắng Nam nói, cũng đều là buồn cười bắt đầu. Đại đường ở giữa nhất bên cạnh bàn cơm Cựu Thúc cùng Liêu Thanh Mai cũng nghe đến âm thanh nhìn lại, nhìn thấy Lâm Thiên Tề đầu trọc, cũng đều là sững sờ, bất quá lập tức cũng đều là trên mặt tươi cười. Hừm, Thiên Tề, ngươi bộ dáng này cũng rất tuấn sao? Liêu Thanh Mai cười nói. Ừm, là rất tuấn, so vừa mới bộ dáng tốt hơn nhiều. Cựu Thúc cũng là trịnh trọng nói. Ta chọc rồi, nhưng cũng mạnh rồi, đây là đại lao tiêu chí, các ngươi hiểu cái gà. Lâm Thiên Tề đáy lòng tự nói một tiếng, không để ý tới đám người. Chương 150, đều là tu hành. Tu đạo tức tu hồn, người tu đạo, tu luyện linh hồn, truy cầu linh hồn siêu thoát, tin tưởng vững chắc tu hành đến cực hạn, linh hồn đủ cường đại, liền có thể thoát ly nhục thể trói buộc, thậm chí siêu thoát sinh tử, trường sinh cựu thị, trở thành truyền thuyết bên trong tiên Phật đồng dạng tồn tại, cùng thiên địa tề thọ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, bất hủ bất diệt. Nhưng là nếu là tu hành thể phách đâu, nếu như thân thể cường đại đến đầy đủ trình độ, chẳng lẽ không được sao? Từ lần thứ nhất bắt đầu chính thức tu đạo bắt đầu, Lâm Thiên Tề liền một mực đang suy nghĩ vấn đề này, người tu đạo tin tưởng vững chắc linh hồn cực hạn là siêu thoát, là trường sinh, như vậy nhục thân cường đại, đạt tới cực hạn, tu hành nhục thân, chẳng lẽ không được sao? Hoặc là linh hồn cùng nhục thân đồng thời tu hành, thì lại là tình huống như thế nào? Tu hành, phải chăng chỉ có tu luyện linh hồn con đường này? Lâm Thiên Tề cảm thấy không hẳn vậy. Nếu là tu hành chỉ có tu đạo luyện hồn con đường này, kia cương thi lại làm như thế nào nhìn, giải thích thế nào? Cương thi cường đại hoàn toàn chính là thể hiện tại thể phách mạnh, vô kiên bất tồi thể phách, kinh khủng tuyệt luân lực lượng, đây đều là thể phách cường đại thể hiện, đặc biệt là đêm nay đồng giáp thi, càng là triệt để Lâm Thiên Tề cảm nhận được thể phách cường đại tới trình độ nhất định sau kinh khủng. Lâm Thiên Tề cảm thấy, tu đạo luyện hồn là một đầu con đường tu hành, nhưng là tu thân luyện thể, cũng chưa chắc không phải một đầu con đường tu hành, nếu là thể phách một mực vô hạn tiếp tục tăng lên, tưởng tượng một chút, nếu là thể phách cường đại đến đồng giáp thi như vậy trình độ, thậm chí mạnh hơn, thì lại là một loại cái dạng gì cảnh tượng, mặc cho ngươi mọi loại pháp thuật, chỉ cần ta thể phách đủ cường đại, đồng dạng có thể đánh vỡ ngươi pháp thuật. Sư phó, sư cô, lúc trước kia đồng giáp thi thân thể có thể đạt tới loại kia cường đại trình độ, là bởi vì nó cùng chúng ta người có cái gì bản chất trên khác biệt sao? Ban năm trên, Lâm Thiên Tề mở miệng, đưa ra chính mình trong lòng cho tới nay nghi hoặc, nhìn mình sư phó cùng sư cô Liễu Thanh Mai, hướng hai người hỏi thăm, muốn nghe xem hai người thuyết pháp. Ban năm trên Cửu Thúc, Liễu Thanh Mai, Liêu Thắng Nam nghe vậy cũng là ngừng lại động tác, nâng lên đầu nhìn hướng Lâm Thiên Tề, Cửu Thúc ánh mắt lấp lóe rồi một chút. Ngươi muốn hỏi cái gì? Cửu Thúc nói, cùng bên cạnh Liễu Thanh Mai, Liêu Thắng Nam cùng một chỗ ánh mắt đều là nhìn hướng Lâm Thiên Tề, cách đó không xa Lữ Điếm lao bản cùng Ngô Thanh Thanh mấy người cũng nhìn hướng này bên, nghe được Lâm Thiên Tề nói. Lâm Thiên Tề nhìn rồi Ngô Thanh Thanh đám người một mắt, suy nghĩ một chút, không có để ý, những người này không hiểu tu hành, coi như nghe được rồi cũng không nhiều á quan hệ, mà lại lúc đầu cũng không phải cái gì quá không được chuyện, trầm ngâm một chút liền nói: Ta là muốn hỏi, chúng ta người tu đạo luyện hồn, nhưng là nếu là tu thân luyện thể đâu, tu luyện thể phách, phải chăng cũng có thể đi? Cương thi cuối cùng cũng là từ người sau khi chết thi biến mà thành, nó kết cấu thân thể cuối cùng cũng là người, đã nhưng cương thi có thể có được mạnh mẽ như vậy thể phách, nếu là chúng ta người một mực tu luyện thể phách, phải chăng cũng có thể đạt tới loại trình độ kia, thậm chí mạnh hơn. Tu đạo luyện hồn là một đầu con đường tu hành, tu thân luyện thể, không ngừng tăng lên thể phách, phải chăng cũng có thể đi? Thiên Tề ý là luyện võ. Liêu Thanh Mai trầm ngâm một lúc sau, mở miệng nói: luyện võ cũng liền là luyện thể chi ý, tu đạo luyện hồn, luyện võ cường thân, mặc dù xưng hô khác biệt, nhưng là ý tứ lại đều là giống nhau. Lâm Thiên Tề gật rồi lấy đầu, nhìn lấy Liêu Thanh Mai cùng chính mình sư phó. Kỳ thực ta muốn hỏi cũng liền là, luyện võ đoán thể phải chăng cũng là một đầu phương pháp tu hành, cuối cùng có thể đi tới một bước nào? Cựu thúc cùng Liễu Thanh Mai nghe vậy nhìn nhau một mắt, đống nhiên nghĩ đến rồi trước đó Lâm Thiên Tề triển hiện ra cường đại thể phách, trong lòng suy đoán Lâm Thiên Tề có lẽ là bởi vậy mới động rồi phương diện này suy nghĩ cùng tâm tư. Dù sao Lâm Thiên Tề hiện tại thể phách đã vượt xa rồi người bình thường, mặc dù không thể cùng trước đó đồng giáp thi so sánh, nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng so. Suy nghĩ một chút, cựu thúc mở miệng nói: Tổng Ma nói, luyện võ cũng đúng là một loại phương pháp tu hành, tạm từ xưa có chi, từ xưa đến nay không thiếu võ đạo mọi người. Thời cổ danh tướng bên trong càng là không ít trong đó võ đạo tập đại thành người, bất quá luyện võ cùng ta chờ tu đạo đồng dạng, cuối cùng có thể đạt tới một bước nào, đều là tồn tại ở lý luận bên trong thuyết pháp. Đối với ta người tu đạo mà nói, tin tưởng vững chắc tu hành đến cực hạn, linh hồn liền có thể siêu thoát lục thân, cùng thiên địa hợp nhất, bất hủ bất diệt, nhưng là tu hành đến cực hạn là có hay không có thể làm được một bước nào, linh hồn siêu thoát thân thể trói buộc, bất hủ bất diệt, này một điểm, căn bản không thể nào ghi chép khảo chứng, ai cũng không rõ ràng. Đồng dạng, đối với võ giả mà nói, bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, vũ chi cực trí, liền là siêu phàm nhập thánh, bất hủ bất diệt. Chuyên môn bên trong dấu mà từng có một cao tăng, hư hư thực thực có thể phá võ đạo chi cực, thể phách sạch không tì vết, nhục thể thương ác, sau khi chết thi thể trăm năm không thay đổi, sinh động như người sống, nó khi còn sống một giọt máu, đều ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể chu sát lệ quỷ tà ma, thuần dương vô cực. Nhưng là, những này cuối cùng cũng chỉ là một chút lời đồn đại thuyết pháp, sự thực như thế nào, không cách nào khảo chứng. Tu đạo cũng tốt, luyện võ cũng được. Nhưng là có hay không có thể đạt tới truyền thuyết bên trong một bước nào, không có người biết rõ. Ta từ nhỏ giao cho ngươi bộ kia quyền pháp, nghiêm ngặt mà nói, cũng có thể lấy xem như võ học. Cựu thúc nhìn lấy Lâm Thiên Tề, nhàn nhạt nói, tu đạo luyện hồn, võ đạo rèn thân. Lâm Thiên Tề hơi hơi gật đầu, trong lòng có rồi một ít, nói cách khác, tu đạo cùng luyện võ, đều không có ma bệnh, nhưng là cuối cùng đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, lại đều không có kết luận, bất quá này một điểm đối Lâm Thiên Tề mà nói không trọng yếu. Hắn nghĩ phải biết chỉ là xác định đây có phải hay không là một đầu con đường tu hành mà thôi. Chỉ cần xác định, kia cái khác đều không cần cân nhắc, trực tiếp tu hành là được, về phần cuối cùng có thể đi đến một bước kia, dùng sự thực nói chuyện. Thế nào, ngươi đối luyện võ cảm thấy hứng thú? Cựu thúc nói xong, có nhìn lấy Lâm Thiên Tề nói. Ta không phải đối luyện võ cảm thấy hứng thú, ta là đối với tu hành cảm thấy hứng thú, nếu như luyện võ con đường này đi được thông nói, ta nghĩ thử một lần. Lâm Thiên Tề cười một tiếng nói. Cựu thúc nghe vậy nhìn rồi Lâm Thiên Tề một mắt. Nghĩ đến Lâm Thiên Tề hiện tại thể phách tình huống, hơi chút điểm rồi điểm. Liêu Thanh Mai nghe vậy cũng là cười nhạt một tiếng, mang theo một loại tán đồng ngữ khi nói. Từ Thiên Tề hiện tại hiện ra tình huống đến xem, luyện võ nói, cũng chưa chắc không thể lấy thử một chút, người võ đạo thiên phú rất mạnh. Đối với bọn hắn người tu đạo mà nói, đối luyện võ cũng không bài xích, thực tế trên, đại đa số người tu đạo, cũng cơ bản có thể tính là nửa cái võ giả, đều sẽ tu luyện một chút võ học cường kiện thân thể, tu đạo đồng thời cũng sẽ luyện võ. Chỗ lấy nghe được Lâm Thiên Tề nói vô luận là Cựu Thúc vẫn là Liêu Thanh Mai đều không có nhiều phản đối. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ, tu đạo cùng luyện võ tại trình độ nhất định trên có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, thân mạnh mà hồi khỏe, nếu như thân thể đủ cường đại khỏe mạnh, cũng sẽ vô hình bên trong tẩm bổ linh hồn trở nên càng thêm cường đại, mà linh hồn cường đại, cũng có thể tốt hơn bảo trì tinh khí thần, có lợi cho thân thể đúc luyện. Tu đạo cùng tu võ duy nhất lại khác có lẽ chính là thiên về chút trên khác biệt. Cho nên đối với người tu đạo mà nói, cũng không bài xích luyện võ, tựa như Liêu Thắng Nam luận đạo hạnh tu vi nói, cũng không tính mạnh cỡ nào, không sai biệt lắm cũng liền là khó khăn lắm có thể đạt tới đối phó một chút bình thường lệ quỷ tầng ngọn nguồn, nhưng là nàng cường đại thể phách cùng võ nghệ lại là để thực lực của nàng tăng lên rất nhiều. Chỗ lấy nghe được Lâm Thiên Tề nói, Cựu Thúc cùng Liêu Thanh Mai đều không có nhiều phản đối, mà lại từ đó lần Lâm Thiên Tề biểu hiện ra lực lượng đến xem, rõ ràng thể phách đã cường đại đến một cái trình độ kinh người, cái này khiến mấy người trong lòng cũng yên lặng mà cho rằng Lâm Thiên Tề thể chất khác hẳn với thường nhân, có lẽ có phi thường kinh người võ đạo thiên phú. Tu đạo cũng tốt, tu võ cũng tốt, đều là tu hành, cũng không xung đột, nếu như ngươi có rồi quyết định, vi sư cũng sẽ không quá mức can thiệp, bất quá nhớ lấy, không cần chỉ vì cái trước mắt, mơ tưởng xa vời. Cuối cùng, Cựu Thúc lại khuyên bảo Lâm Thiên Tề, hắn không phản đối Lâm Thiên Tề luyện võ, thực tế trên, Lâm Thiên Tề hiện tại tu luyện dưỡng sinh quyền pháp chính là võ học, bất quá hắn vẫn là lo lắng Lâm Thiên Tề mơ tưởng xa vời, chỉ vì cái trước mắt, chỗ lấy mở miệng khuyên bảo, đối với Lâm Thiên Tề thiên phú, hắn vẫn là rất tự tin, lo lắng duy nhất chính là Lâm Thiên Tề tâm tính. Đa tạ sư phó gian dạy, Thiên Tề ghi nhớ. Lâm Thiên Tề nghe được chính mình sư phó nói cũng đáp lời. Sau đó, bốn người sau khi cơm nước xong lại ngồi xuống hàn huyên một hồi, mới trở về phòng của mình. Hệ thống. Về đến phòng, nằm trên giường tốt, Lâm Thiên Tề liền không kịp chờ đợi bắt đầu gọi ra hệ thống. Trước đó hấp thu năng lượng về sau hắn còn một mực không có làm được đến nhìn một chút lần này thu hoạch, lúc này một cá nhân yên tĩnh, tự nhiên là thời điểm kiểm kê chiến quả rồi, trong lòng cũng hơi có chút thờ phụng cùng mong đợi. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, kia đồng giáp thi cho hắn hết thể cung cấp rồi nhiều ít năng lượng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, đầu trọc không lỗ. Chủ ký sinh, Lâm Thiên Tề. Công pháp, dưỡng sinh quyền pháp, tầng thứ 5, tử khí ẩn hồn quyết, tầng thứ 8, khu quỷ phù, cấp 4. Diệt hồn phủ, cấp 4, thiên lôi phủ, cấp 5 cấp, hộ thân phủ, cấp 3. Năng lượng, 4175. Hệ thống điện tử màn sáng tại đầu góc bên trong hiện lên, tin tức cũng trong nháy mắt hiện lên rồi ra đến, Lâm Thiên Tề trước tiên liền nhìn hướng năng lượng một chuyến, làm nhìn thấy phía trên biểu hiện trị số lúc, trước tiên phản ứng là sửng sốt một chút, thứ hai thời gian phản ứng là hưng phấn, thứ ba thời gian phản ứng là, ta chọc rồi, nhưng ta thật muốn biến mạnh rồi. Này một đợt nhưng lấy, máu lửa, đầu chọc không lỗ. Lâm Thiên Tề miệng nứt ra, chỉ cảm thấy trong nháy mắt trong lòng tất cả ưu ám đều quét sạch sành sanh. Mặc dù trong lòng biết rõ lần này đồng giáp thi cung cấp cho mình năng lượng hơn phân nửa là một cái kinh người trị số, nhưng là trọn vẹn đạt tới 4175, cũng vẫn là thật to ngoài hắn dự kiến, mặc dù này trong đó cũng có đấu ngọc quên các cái khác mấy cái cương thi cung cấp năng lượng giá trị, nhưng là những cái kia tôm kép cộng lại cung cấp năng lượng giá trị cũng mới 100 chút trái phải. Nói cách khác, cái này đồng giáp thi, dòng dã cho hắn cung cấp rồi 4000 trái phải năng lượng giá trị, quả thực kinh người. Bất quá Lâm Thiên Tề lại là không biết rõ, trước lúc này, Lạc đã từ đồng giáp thi trên người lấy được một giọt chân quý nhất tinh huyết, nếu không cung cấp năng lượng sẽ chỉ càng nhiều, hắn hoàn toàn còn không rõ ràng lắm một cái đồng giáp thi có ẩn hàm toàn bộ năng lượng đến cùng có bao nhiêu, tuyệt không phải những cái kia bình thường cương thi quỷ quái có thể so sánh, bởi vì đây là một cái đại cảnh giới chênh lệch, là một loại chất biến. Loại này lớn chênh lệch về cảnh giới, nói là một cái trên trời một cái dưới mặt đất đều không chút nào quá đáng, chỉ có tự thân đến rồi cái kia tầng thứ mới sẽ minh bạch. Bất quá đối với những này giờ phút này Lâm Thiên Tề cũng không rõ ràng, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đồng giáp thi loại này thành rồi khí hậu đồ vật. Thời khắc này Lâm Thiên Tề hoàn toàn đắm chìm trong rồi thu hoạch lớn vui sướng bên trong, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đầu chọc tính cái gì, đầu tóc không có tính cái gì, không có đầu tóc mặt sau còn hội trưởng đi ra, lại nói, hiện tại lại không cần tán gái đem muội, nhanh chút tăng thực lực lên giải quyết bình an cái kia ác bà nương mới là vương đạo, có rồi nhiều như vậy năng lượng giá trị, đầy đủ thực lực mình lần nữa lên cao một bậc thang. Thậm chí trực tiếp đem tử khí ẩn hồn giới tăng lên tới đỉnh phong trùng kích ngưng hồn cảnh giới cũng có thể lấy. Hắn hiện tại tử khí ẩn hồn quyết đã đến rồi tầng thứ 8, chỉ cần lại đề thăng 2 tầng liền có thể đem tử khí ẩn hồn quyết tu hành đến viên mãn, đến lúc đó tu vi cũng sẽ đặt chân dưỡng hồn đỉnh phong, dựa theo gì vãng tăng lên tử khí ẩn hồn quyết tiêu hao năng lượng đến xem, hơn 4000 năng lượng giá trị, tuyệt đối đầy đủ hắn tăng lên. Bất quá ý nghĩ này vừa mới thăng lên, Lâm Thiên Tề lại đem chi phủ định xuống dưới. Không được, ta hiện tại tử khí ẩn hồn quyết đã đến rồi tầng thứ 8. Đã nhanh không giống bình thường, nếu là lại để thăng, đừng nói trùng kích ngưng hồn cảnh giới, liền xem như đến tầng thứ 10 dưỡng hồn đỉnh phong chỉ sợ đều sẽ bị sư phó phát giác ra được, căn bản là không có cách giải thích, coi như hắn không hỏi, trong lòng chỉ sợ cũng phải ngăn không được sinh lòng hoài nghi, trong thời gian ngắn, tử khí ẩn hồn quyết không nên tăng lên. Hắn từ tu hành đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới 2-3 tháng, bởi vì khó lây tính ra cụ thể tu vi, chỗ lấy chính mình sư phó lầm cho là mình chẳng qua là tu hành đến tử khí ẩn hồn quyết 4, tầng 5 trái phải đã là kinh người. Nhưng là nếu là hắn trực tiếp đem tử khí ẩn hồn quyết tăng lên tới tầng thứ 10, tu vi đạt tới dưỡng hồn đỉnh phong, chính mình sư phó nhất định có thể phát giác. Bởi vì đến rồi dưỡng hồn đỉnh phong cảnh giới, hồn lực liền có thể sơ bộ ngoại phóng, đây là một cái rất đặc thù rõ ràng, rất dễ dàng bị phát hiện. Loại này tăng lên tốc độ, không có hợp lý thuyết pháp, căn bản khó mà giải thích, khẳng định sẽ khiến chính mình sư phó ngờ vực vô căn cứ, mà hệ thống tồn tại, hắn không có khả năng nói ra, cho dù là đối với mình sư phó tín nhiệm, nhưng là có chút đồ vật nhất định chỉ có thể thuộc về cái bí mật của người, liền nhất định không thể nhiều lời. Tử khí ẩn hồn quyết tạm thời không thể tăng lên nữa, bất quá tu đạo luyện hồn không được, ta ngược lại là trước tiên có thể luyện võ tu thân, tăng lên dưỡng sinh quyền pháp. Chính mình sư phó mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng là đối với võ đạo lại là hiểu rõ không sâu, tu vi cũng thường thường, cơ bản trên tại võ đạo trên nhìn không ra sâu cạn, mà lại vừa vặn sư phó cùng sư cô hiện tại nhận định ta thể chất khác hẳn với thường nhân, võ đạo thiên phú kinh người, ta hoàn toàn nhưng lấy không cần quá bận tâm, trực tiếp tăng lên tu vi võ đạo. Mà lại từ lần này đồng giáp thi cùng vừa mới cùng sư phó cùng sư cô đối thoại đến xem, tu võ cũng chưa chắc liền yếu tại tu đạo, có lẽ giai đoạn trước mà nói đối phó quỷ hồn những này đồ vật khó lấy đưa đến tác dụng, nhưng là nếu là tu hành đến chỗ cao thâm, chưa hẳn liền không đối phó được những quỷ quái kia, bây giờ đối phó không được, hơn phân nửa chỉ là bởi vì tu vi còn chưa đủ. Nếu là ta thể phách trực tiếp cường đại đến đồng giáp thi loại trình độ đó, có lẽ thật có thể nghĩ sư phó nói như vậy, sẽ không tì vết, thể nhục thơm ngát, một giọt máu đều có thể ẩn chứa lớn lao uy năng, trấn áp quỷ quái tà ma. Lâm Thiên Tề lại tâm tư khẽ động, nghĩ đến luyện võ. Càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng. Cái gọi là đại đạo 3000 đều có thể chứng đạo, thế gian phương pháp tu hành, ai quy định cũng chỉ có một đầu rồi. Mà lại, nếu là ta thể phách thật đạt tới đồng giáp thi loại trình độ kia, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm bất thương, ta cũng sẽ không cần lại cố kỵ người bình thường những cái kia xung tháo. Lâm Thiên Tề lại nghĩ tới này một điểm, hắn biết rõ, người sống một thế, địch nhân lớn nhất, chưa chắc là quỷ quái, ngược lại rất có thể chính là cùng là nhân loại hắn người, cái này một đường đi tới, hắn đã không chỉ một lần bị người dùng thương uy hiếp qua rồi, loại chuyện này, hắn không muốn lại tiếp tục phát sinh. Vậy liền tạm thời trước toàn lực nâng thăng dưỡng sinh quyền pháp, tăng lên tu vi võ đạo, để ta nhìn xem, võ đạo chất biến sau đại cảnh giới, là cái gì? Ánh mắt lấp loe rồi một chút, Lâm Thiên Tề trong lòng có rồi quyết định, trước toàn lực nâng thăng thể phách, nhìn xem võ đạo sau khi đột phá dưới một cái đại cảnh giới là cái gì, tu đạo dưỡng hồn cảnh giới sau tiểu sẽ có một cái chất biến đột phá đối ứng đại cảnh giới ngưng hồn cảnh giới, chỗ lấy, Lâm Thiên Tề cảm thấy, võ đạo tu hành về sau khẳng định cũng sẽ có một cái đối ứng chất biến đại cảnh giới. Mà lại, linh hồn cùng thân thể cùng một nhịp thở, thân mạnh mà hồn hình dáng, có lẽ tương lai có thể đem tu đạo cùng luyện võ dung hợp thành một loại tu hành thể là cũng không phải là không được. Lâm Thiên Tề ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hiện tại nói, tạm thời trước không tăng lên, chờ thương thế khôi phục trở lại làm điển chấn về sau lại bắt tay tăng lên dưỡng sinh quyền pháp. Lâm Thiên Tề trong lòng lại làm ra quyết định, hắn hiện tại có thương tích trong người, mà lại là tại Lạc Thành, không vội mà tăng lên, chờ trở lại làm điển chấn về sau, thương thế khôi phục, chính mình tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong về sau lại để thăng không mượn. Cái đồ chơi này, đến cùng là làm cái gì? Xem hết tin tức của mình cùng năng lượng giá trị tạm trong lòng đối với kế tiếp tu hành có rồi kế hoạch về sau, Lâm Thiên Tề ánh mắt lại chú ý tới hệ thống điện tử màn sáng phải bên kia nửa khối, phía trên như trước vẫn là cái nào xoay cong như là hố đen vòng xoáy, ngăm đen thâm thúy. Lâm Thiên Tề vẫn cảm thấy, cái đồ chơi này khẳng định có tác dụng, không có khả năng là bài trí, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cũng nghiên cứu không ít thời gian, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Trước giữ đi, nếu quả như thật có tác dụng gì, về sau nhất định có thể phát hiện. Lại một lần nữa nghiên cứu không quá sau, Lâm Thiên Tề trong lòng tự nói một tiếng, ý thức từ đầu góc bên trong lui ra ngoài, con mắt mở ra, nhìn lấy đỉnh đầu trần nhà. Hệ thống hấp thu năng lượng giá trị đến cùng là cái gì đồ vật? Kia đồ vật, quỷ hồn sau khi chết có, yêu quái sau khi chết có, cương thi sau khi chết có. Chúng ta tu hành, luyện hồn cũng tốt, luyện võ cũng tốt, kỳ thực cũng có thể lấy coi như là hấp thu giữa thiên địa năng lượng tới tu hành, chỉ bất quá năng lượng chủng loại không giống nhau, tử khí hoàn hồn quyết hấp thu hướng trời tử khí, nhưng lấy coi như là một loại năng lượng, người luyện võ thể phách cường đại về sau sức ăn cũng sẽ bị lớn, từ đó cần lấy bổ sung càng nhiều đồ ăn, từ trình độ nào đó mà nói, những thức ăn này cũng có thể lấy nhìn thành là một loại năng lượng. Thế giới trên bất kỳ đồ vật đều khó có khả năng từ không sinh có, sẽ chỉ từ một loại đồ vật chuyển biến thành một loại khác đồ vật. Chúng ta tu hành, tu đạo cũng tốt, luyện võ cũng tốt, kỳ thực cũng liền là hấp thu giữa thiên địa đủ loại năng lượng đến làm bản thân lớn mạnh, từ loại trình độ này mà nói, chính chúng ta, thân thể bên trong kỳ thực cũng chứa năng lượng, chúng ta chứa năng lượng, cương thi, yêu quái, quỷ hồn, những này tự nhiên cũng đều có, thậm chí sinh mệnh vốn liền nhưng lấy nhìn thành là năng lượng kết hợp mà thành. Chỉ bất quá riêng phần mình năng lượng hình thức khác biệt. Hệ thống hấp thu năng lượng, khó nói chính là những này yêu tinh quỷ quái nguyên bản thân thể bên trong bao gồm có năng lượng. Chờ bọn hắn sau khi chết, những này năng lượng nồng rúc vào một chỗ, trở thành một đoàn tinh hoa đồng dạng đồ vật, bị hệ thống hấp thu, sau đó hệ thống lại đem cái này có thể lượng chuyển rời đến ta trên người, giúp ta tăng lên. Nếu là như vậy, chẳng phải là vạn vật đều có thể năng lượng. Vạn vật chúng sinh, thế giới ngôi sao, bên nào không phải do năng lượng tạo thành, nhưng là vì sao hệ thống lại không thể hấp thu? Chẳng lẽ nói, những cái kia năng lượng, nhất định phải nghĩ yêu quái, quỷ hồn, cương thi chờ chết sau co rụt lại thành một đống thành rồi vật vô chủ về sau, hệ thống mới có thể hấp thu. Mà lại, nhất định phải đạt tới trình độ nhất định. Lâm Thiên Tề tư tưởng phát tán, lại bắt đầu suy nghĩ hệ thống năng lượng vấn đề. Chương 152, kết thúc. Một đêm nhẹ ngủ. Kéo kẹt. Hôm sau, sáng sớm, mở cửa phòng, nghỉ ngơi rồi nửa đêm, Lâm Thiên Tề lau rồi một cái chính mình thành sáng lên đầu trọc, từ gian phòng bên trong ra đến. Mới vừa đi ra gian phòng, sau lưng hành lang phương hướng cũng chuyển tới cửa phòng mở ra âm thanh, quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Ngô Thanh Thanh cũng từ gian phòng ra đến, tựa hồ cũng vừa rời giường, còn đánh rồi một cái ngáp. Lâm Thiên Sinh, sớm a. Ngô Thanh Thanh cũng chú ý tới Lâm Thiên Tề, phát hiện Lâm Thiên Tề nhìn mình, đầu tiên là dừng một chút, sau đó chủ động cười lấy chào hỏi nói, chào buổi sáng. Lâm Thiên Tề cũng cười ứng tiếng, sau đó quay người hướng đầu hành lang phương hướng đi đến. Ngô Thanh Thanh nhìn thấy Lâm Thiên Tề động tác, ánh mắt lấp lóe rồi một chút, bước nhanh cùng lên đến. Chủ động đi đến Lâm Thiên Tề bên thân, cùng Lâm Thiên Tề song song tiến tới cùng nhau. Lâm Thiên Tề chú ý tới Ngô Thanh Thanh, cũng không để ý lắm, tiếp tục chậm rãi tiến lên, giống như là không có làm sao để ý bên thân Ngô Thanh Thanh đồng dạng, Nô Thanh Thanh nhìn lấy Lâm Thiên Tề bên mặt, thì là muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng là lại tựa hồ có chút do dự, cuối cùng tới gần đầu hành lang, mới cắn rồi nghiến răng, tựa hồ hạ xuống quyết định vậy. Ta có kiện chuyện, nghĩ cùng Lâm Tiên Sinh xác nhận một chút. Nô Thanh Thanh mở miệng nói, nhìn lấy Lâm Thiên Tề, ánh mắt lấp lóe, có chút do dự, nhưng lại tựa hồ có chút không cam lòng. Lâm Thiên Tề nghe vậy dừng lại bước chân, nhìn hướng Ngô Thanh Thanh, không nói gì, ấy nấy nghĩ cũng đã rất rõ ràng, nhưng lấy nghe Ngô Thanh Thanh nói một câu, Ngô Thanh Thanh gặp Lâm Thiên Tề dừng lại, răng ngà cắn cắn, nói. Ta muốn hỏi Lâm Tiên Sinh, ngày trước trà lâu bên trong, Lâm Tiên Sinh là cố ý đem những cái kia hạt đậu vung ở ta dưới chân, để ta xấu mặt sao? Nói xong, Ngô Thanh Thanh cắn răng nhìn lấy Lâm Thiên Tề, hốc mắt tựa hồ cũng có chút ửng hồng, ủy khuất, không cam lòng vân vân tự từng cái hiện lên. Mặc dù lúc này đối Lâm Thiên Tề đã không có rồi oán hận gì trả thù tâm tư, nhưng là ngày đó chuyện, nàng vẫn như cũ nghĩ muốn tìm Lâm Thiên Tề hỏi thăm minh bạch, nếu không nàng tâm không thể thông thuận, một mực chặt lấy. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên như thế xấu mặt, vẫn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, mỗi lần nhớ tới, nàng đều cảm giác ủy khuất vô cùng. Lâm Thiên Tề cũng nhìn lấy Ngô Thanh Thanh, chú ý tới nàng ửng hồng hốc mắt cùng trong mắt ủy khuất, trong lòng lại là cũng không quá lớn gợn sóng, gật rồi lấy đầu nói. Đúng. Vì cái gì? Khó nói Lâm Tiên Sinh liền chán ghét như vậy ta sao? Nô Thanh Thanh cắn răng, nghe vậy vành mắt càng đỏ hơn, thậm chí khóe mắt đều đã mang theo vài phần nước át, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ủy khuất khó chịu. Lấy không ghét, không phải do người khác quyết định, mà là do chính mình quyết định, nếu như ta đoán không lầm, lúc đó Ngô Tiểu Thư là muốn dùng ta làm tấm mộc đến thoát khỏi vị kia hoàng thiếu gia à, như vậy Ngô Tiểu Thư cảm thấy, ta nên làm như thế nào, phối hợp ngươi, Ngô Tiểu Thư có thể nghĩ tới, nếu như vậy làm, ta liền muốn đắc tội vị kia hoàng thiếu gia rồi. Như ta là người bình thường, Nô Tiểu Thư lại đoán xem, một cái người bình thường, đắc tội một cái có quyền thế gia đình giàu có thiếu gia, lại là cái gì kết quả? Nô Tiểu Thư xuất thân phú quý, ngày bình thường ăn sung mặc sướng, có lẽ đã thành thói quen bị người sủng ái, cảm thấy tất cả mọi người nên quay chung quanh ngươi chuyển, nhưng là những cái kia quay chung quanh ngươi chuyển đều là ngươi nhà thủ hạ hoặc là muốn cầu cạnh ngươi Ngô gia người, mà không phải ta, ta không có nghĩa vụ cũng không có lý do gì nhất định phải giúp ngươi. Ta không thích tự cho là đúng người, đáng ghét hơn bị người lợi dụng, chỗ lấy. Ngày trước tại trà lâu hướng Ngô Tiểu Thư dưới chân vãi đậu tử, là ta cố ý. Lâm Thiên Tề nói, có một nói một, có hai nói hai, rất nhiều thời điểm, nói chuyện làm việc hắn đều ưa thích đi thẳng về thẳng. Ngô Thanh Thanh giờ phút này thì là đã hốc mắt có chút ướt át, nơi khỏe mắt càng là đã có nước mắt trượt xuống ra đến, tựa hồ rất ủy khuất, bất quá hàm răng thật chặt cắn môi dưới, không để cho chính mình khóc lên. Thật xin lỗi, lời nói của ta có chút khó nghe, Ngô Tiểu Thư khả năng không thích, bất quá cũng không quan hệ, nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu. Rất nhiều người đều chẳng qua là vội vàng khách qua đường, lần này về sau, chúng ta về sau hơn phân nửa cũng sẽ không gặp lại, chỗ lấy Ngô Tiểu Thư rất không cần phải đem ta nói để trong lòng trên, không cần quá để ý. Thật có lỗi, ta trước xuống lầu. Lại nói âm thanh, Lâm Thiên Tề liền không có lại nhiều lời, quay người đi xuống lầu, cũng không có lại để ý tới Ngô Thanh Thanh lạ trả lấy khóc bộ dáng. Về phần nói cái gì mỹ nữ rơi lệ, làm ấm nam an ủi một chút cái gì, loại sự tình này hoàn toàn không tồn tại. Ấm nam loại này đồ vật. Hắn Lâm Thiên Tề cũng cho tới bây giờ chỉ nhìn đối tượng. Nô Thanh Thanh nhìn lấy Lâm Thiên Tề xuống lầu bóng lưng, cũng là một mực không nói gì, hàm răng thật chặt cắn lấy miệng môi dưới, trong mắt nước mắt lại là ào ào chảy ra, nàng cũng không biết rõ vì cái gì, nhưng là giờ khắc này, chính là không nhịn được nghĩ khóc, trong lòng khó chịu lợi hại. Sư phó, sư cô, để đọc chuyện. Đi xuống lầu, nhìn thấy chính mình sư phó cùng sư cô không biết khi nào đã sớm xuống tới, ngồi tại lầu một đại sảnh một chỗ bàn tròn bên cạnh, lúc này gọi rồi một tiếng đi qua tòa hạ, không thấy Liêu Thắng Nam. Còn không có xuống tới. Làm thế nào, thương thế khá hơn chút nào không? Liêu Thanh Mai quan tâm hỏi một câu. Không ngại, vết thương da thịt, nghỉ ngơi một đêm tốt hơn nhiều, tạ sư cô quan tâm. Lâm Thiên Tề nhếch miệng cười một tiếng. Vậy là tốt rồi. Liêu Thanh Mai cười nhạt gật rồi lấy đầu, không có lại nhiều lời, bên cạnh cửu thúc thì là một mực yên lặng uống trà, không nói gì. Lúc này, sau lưng nơi thang lầu vang lên lần nữa xuống lầu tiếng bước chân. Cô, Lâm đạo trưởng. Liêu Thắng Nam đi xuống, gọi rồi cửu thúc cùng Liêu Thanh Mai một tiếng. Sau đó liền nhìn hướng Lâm Thiên Tề. Sư Minh, ngươi vừa mới đối Ngô Tiểu Thư làm rồi cái gì, nàng tại sao khóc? Một ngồi xuống, Liêu Thắng Nam liền nhìn lấy Lâm Thiên Tề hỏi, ánh mắt mang theo một loại sắc bén hỏi thăm, nàng vừa mới tại gian phòng của mình còn chưa hề đi ra lúc liền nghe đến rồi Lâm Thiên Tề cùng Ngô Thanh Thanh nói chuyện với nhau âm thanh, nhưng là cụ thể đang nói cái gì không nghe rõ, vừa ra tới ngay tại đầu hành lang đụng phải cắn răng rơi lệ Ngô Thanh Thanh. Cựu thúc cùng Liêu Thanh Mai nghe vậy cũng lập tức nâng lên đầu, nhìn hướng Lâm Thiên Tề. Cái quỷ gì? Ta có thể đối Ngô Tiểu Thư làm cái gì? Lâm Thiên Tề mặt tối sầm, Liêu Thắng Nam lời nói này quá có nghĩa khác rồi. Ngươi không có đối với người ta làm cái gì người ta sẽ khóc. Liêu Thắng Nam thì là có chút không tin, truy vấn nói. Ngươi có thể hay không cho ngươi sư huynh ta nhiều một điểm tín nhiệm? Lâm Thiên Tề đối lấy Liêu Thắng Nam con mắt mở ra, giải thích nói, còn nhớ rõ ta lần trước tại trà lâu nghe ngóng tin tức ra đến lúc nói với ngươi chuyện à, chính là Ngô tiểu thư, lúc đó nàng bị một cái gọi Hoàng Húc đại thiếu gia dây dưa, muốn cầm ta làm tấm mộc, ta liền ném đi một chút hạt đậu tại nàng dưới chân, để cho nàng ngã một phát. Vừa mới hắn hỏi ta lần trước chuyện, hỏi ta có phải hay không chán ghét nàng, kia ta liền như nói thật rồi vài câu. Lâm Thiên Tề hạ giọng, đem sự tình đơn giản nói cho ba người, nghe được Lâm Thiên Tề vẩy hạt đậu tại Ngô Thanh Thanh dưới chân để nó ném tới, Liêu Thanh Mai cùng Liêu Thắng Nam đều là không khỏi trừng to mắt bắt đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lâm Thiên Tề, vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Tề một cái đại nam nhân thế mà lại đối một cái nữ nhân làm ra loại này chuyện, Cửu Thúc cũng là ngăn không được khỏe miệng giật một cái. Người ta tốt xấu là nữ hài tử, có ngươi dạng này hạ thủ sao? Cửu Thúc nửa trách cứ nói rồi Lâm Thiên Tề một tiếng. Lâm Thiên Tề nghe vậy thì là mò rồi một cái chính mình thành sáng lên bước ngoặt, không nói lời nào, mà bên cạnh Liêu Thanh Mai cùng Liêu Thắng Nam hai người nhìn thấy Lâm Thiên Tề cái này sở chính mình đầu chọc động tác lại là nhịn không được lộ ra rồi nụ cười, mặc dù đã qua đi cả đêm, nhưng là Lâm Thiên Tề cái này bước ngoặt, thoạt nhìn vẫn là rất có vui cảm giác. Tại đại sảnh ngồi rồi một hồi, Lữ Điếm tiểu nhị chuẩn bị cho tốt đồ ăn đã bưng lên. Chuyện lần này giải quyết rồi, cơm nước xong xuôi thu thập một chút, chúng ta cũng đi thôi. Cái bàn trên, Cửu Thúc mở miệng nói, Lâm Thiên Tề ba người cũng gật rồi lấy đầu, đồng đều không có dị nghị, sau đó liền không có lại nhiều lời, bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm, Nô Tam Giang cũng từ bên ngoài đi trở về, mang theo một đám thủ hạ, cùng Lâm Thiên Tề bốn người nhiệt tình chào hỏi, cũng nói cho bốn người tối hôm qua tình huống, kiểm kê xuống tới hôm qua Lạc Thành bên trong không sai biệt lắm chết rồi gần 300 người, thi thể đã đều đốt cháy sạch sẽ. Sau đó lại nghe nói Lâm Thiên Tề bốn người muốn đi, Nô Tam Giang vừa nóng tình cùng Cửu Thúc Hàn Huyên, cũng hỏi thăm bốn người chỗ ở. Nô Tam Giang đây là nổi rồi giao hảo tâm tư, nghe ngóng địa chỉ. Đặc biệt là tối hôm qua được chứng kiến Cửu Thúc bốn người xuất thủ về sau, trong lòng ý nghĩ này càng là kiên định. Nô Thanh Thanh cũng từ lâu trên đi xuống, rõ ràng một lần nữa ăn mặc một phen, trong mắt nước mắt đã biến mất, không xem qua vành mắt thoạt nhìn vẫn là có chút hồng hồng. Trong lúc đó Lâm Thiên Tề nhìn rồi Nô Thanh Thanh một mắt, phát hiện đối phương cũng nhìn lấy chính mình, cũng không biết rõ vừa mới chính mình kia lời nói có hay không triệt để đắc tội nàng, bất quá Lâm Thiên Tề cũng không có quá để ý, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Rất nhanh, một chuyến bốn người ăn xong bữa sáng, trở về phòng thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Chương 153, hôn kỳ sắp tới. Rất nhanh, Lâm Thiên Tề một chuyến bốn người liền thu thập xong đồ vật, đứng dậy rời đi, Nô Tam Giang mang người đưa tiễn. Thời tiết âm trầm, không lưu bên trên bao phủ một lớp bụi vần, cho vốn là che phủ tại bi thương bên trong Lạc Thành tăng thêm một loại kiềm chế, đường phố ngược lên người lui tới, phồn hoa vẫn như cũ, nhưng không thấy ngày xưa náo nhiệt, càng nhiều hơn chính là một loại trầm thấp, một đường trên càng là thỉnh thoảng nhìn thấy không ít người ta linh đường cao thiết, lụa trắng phiêu động, hỗn hợp có tiếng khóc. Tối hôm qua Lạc Thành bên trong người đã chết số lượng cũng không ít, gần hơn 300 người, giờ phút này sự tình lắng xuống, mặc dù thi thể đều đã bị đốt cháy, nhưng là không ít người nhà vẫn như cũ bắt đầu tổ chức nổi rồi tăng chuyện. Một đường từ đường cái xuyên qua, hơn nửa canh giờ sau, xuyên qua đường cái, ra khỏi thành môn. Tống quân Thiên Lý, cuối cùng cần từ biệt, bốn vị, Nô Mỗ liền đưa tới đây, chúc bốn vị một đường thuận gió, ngày khác có rảnh, Nô Mỗ lại tự mình trèo lên cửa bái phỏng, mặt khác, bốn vị sau này nếu là bảy có rảnh đến Thiên Tân Vệ, cũng có thể đến Ngô Mộ nơi này làm khách, Ngô Mộ tất nhiên quét dọn giường chiếu ngoài đón. Đi tới cửa ra vào thành, Nô Tam Giang dừng lại bước chân, hướng Cửu Thúc bốn người mở miệng nói. Tốt, vậy liền ngày sau hữu duyên gặp lại, cáo tử. Cáo tử. Lâm Thiên Tề bốn người cũng quay người khách khí cùng Nô Tam Giang từ biệt một tiếng, ôm quyền, sau đó quay người rời đi, Nô Tam Giang đám người lại là không có ngựa trên quay người về Lạc Thành, mà là đưa mắt nhìn Cửu Thúc bốn người, đợi đến bốn người đi xa. Bóng người một mực biến mất ở nơi xa đại đạo góc rẽ chỗ, mới thu hồi ánh mắt. Thanh Thanh, ngươi thế nào? Nô Tam Giang đang chuẩn bị kêu gọi đám người rời đi, bất quá vừa mới thu tầm mắt lại quay đầu, đã thấy chính mình nữ nhi ánh mắt còn nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tề đám người rời đi phương hướng, ánh mắt đồng bền, kinh ngạc xuất thần, giống như là thất thần đồng dạng, không khỏi mở miệng gọi rồi một tiếng. Nô Thanh Thanh nghe được Nô Tam Giang nói tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, ung dung thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Nô Tam Giang, chậm rãi nói: "Cha, ta cho tới nay có phải thật vậy hay không rất tùy hứng ngạo nghễ, tự cho là đúng, không làm người khác ưa thích." Nô Tam Giang sững sờ, ở bên những cái kia đại giang ba người cũng đều là sững sờ, ngạc nhiên nhìn lấy Ngô Thanh Thanh, có chút không nghĩ ra, không hiểu rõ Ngô Thanh Thanh làm sao đột nhiên sẽ hỏi loại lời này, này hoàn toàn cùng Ngô Thanh Thanh trước sau như một hành vi tính cách không cùng a. Chán, tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên hỏi vấn đề này. Nô Tam Giang sắc mặt dừng một chút, ngượng ngùng cười một tiếng, đối với mình nữ nhi tính cách, hắn tự nhiên nhất quá là rõ ràng. Bởi vì từ nhỏ đã chỉ có một đứa con gái như vậy, chỗ lấy hắn một mực rất cương triều, cũng liền dưỡng thành Ngô Thanh Thanh từ nhỏ ngạo nghễ tính cách, lúc đầu lần này nhìn thấy Đô Gia ra chuyện, hắn còn muốn lấy sau khi trở về thật tốt ốn nắn một chút Ngô Thanh Thanh tỉ khí. Nhưng là lại không nghĩ rằng, giờ phút này Ngô Thanh Thanh thế mà chính mình chủ động hỏi lên, mà lại bộ này nghiêm túc vô cùng bộ dáng, ngược lại để hắn không biết rõ nên nói như thế nào. Làm sao vậy, có phải hay không ai nói rồi cái gì? Biết con gái không ai bằng cha, nhìn thấy Ngô Thanh Thanh biến hóa, Ngô Tam Giang thì có chỗ minh ngộ, khóe mắt dư quang nhìn rồi thoáng qua Lâm Thiên Tể bốn người rời đi phương hướng, hắn nhạy bén ý thức được, Ngô Thanh Thanh biến hóa có lẽ cùng Lâm Thiên Tể một đoàn người có quan hệ, nếu không không có khả năng êm đẹp biến hóa như thế lớn. Mà lại nghĩ đến ngày trước buổi tối tại Đỗ gia lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thiên Tể lúc, Ngô Thanh Thanh lúc đó kia giống như là muốn ăn lấy Lâm Thiên Tể đồng dạng bộ dáng, trong lòng càng thêm vững tin. Là cái kia rừng tiểu đạo trưởng. Ngô Tam Giang mang theo thăm dò ngữ khí nhỏ giọng hỏi, hắn không biết rõ Lâm Thiên Tể cùng Ngô Thanh Thanh phát sinh qua cái gì, nhưng là trong lòng có dự cảm, hai người trước đó khẳng định có qua gặp nhau. Ngô Thanh Thanh cắn răng, không nói gì, không xem qua vòng lại là trong bất chi bất giác đỏ lên. Ngô Tam Giang thì là sửng sốt, cơ hồ hoài nghi mình mắt mở. Sư cô, các ngươi thật không cùng chúng ta cùng một chỗ về Lam Điển trấn rồi sao, lại đi ở mấy ngày à? Lúc này đồng thời, khác một bên, rời đi Lạc Thành sau, Liễu Thanh Mai cũng hướng Lâm Thiên Tể sư đồ cáo tử, dự định về phương Nam, Lâm Thiên Tể mở miệng giữ lại nói. Không được, chúng ta ra đến cũng có một đoạn thời gian rất dài rồi, lần này chuyện rồi, cũng cần phải trở về, trong nhà còn có một đống lớn sự tình cần lấy trở về xử lý, liền không đi các ngươi nơi đó. Ngươi về sau có thời gian, có rảnh nhiều đến sư cô nơi đó ngồi ngồi, nhìn xem ngươi sư cô ta, còn có ngươi sư muội. Liêu Thanh Mai cự tuyệt Lâm Thiên Tể giữ lại, cười lấy nói, nói tới chỗ này, Liêu Thanh Mai khóe mắt dư quang lại có ý riêng nhìn rồi bên cạnh Liêu Thắng Nam một mắt, vô luận là các nàng Liêu gia vẫn là Mao Sơn phái, đều không có cấm chỉ kết hôn quy định, chỗ lấy. Lần này xuống tới, Liêu Thanh Mai trong lòng là có chút nghĩ tác hợp một chút chính mình cái này chất nữ cùng Lâm Thiên Tể. Liêu Thắng Nam cảm nhận được chính mình cô ánh mắt, cũng lòng có cảm giác, mặt trên hiện lên một tia vẻ giận, bất quá có lập tức che giấu, giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, đem mặt lại là liếc nhìn một bên. Tốt à, đã nhưng như thế, kia ta cùng sư phó cũng liền không nhiều giữ lại rồi, chúc sư cô cùng sư muội một đường thuận gió, về sau có thời gian, ta nhất định tới làm khách. Lâm Thiên Tể nói, ánh mắt cũng chú ý tới Liêu Thắng Nam nhỏ động tác. Bất quá cũng không có quá nhiều biểu thị. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, nhớ kỹ có thời gian sớm điểm tới làm khách, cũng đừng làm cho ngươi sư cô ta còn có ngươi sư muội đợi lâu. Liêu Thanh Mai thì là mỉm cười, nói xong lại liếc mắt nhìn sắc trời, từ biệt nói. Thời gian không còn sớm, ngay ở chỗ này tách ra a. Sư cô, sư muội đi thong thả, một đường thuận gió. Lâm Thiên Tể một giọng nói. Liêu Thanh Mai cười lấy gật rồi lấy đầu, lúc này Liêu Thắng Nam cũng chuyển đầu qua, nhìn rồi Lâm Thiên Tể một mắt, nói. Nhớ kỹ sớm điểm tới. Nói xong, vừa nhìn về phía cửu thúc. Lâm đạo trưởng, kia ta cùng cô liền cáo từ trước, sau này còn gặp lại. Ừm, các ngươi cũng một đường thuận gió, trên đường cẩn thận. Cửu thúc gật rồi lấy đầu, nói xong, ánh mắt thật sâu nhìn rồi Liêu Thanh Mai một mắt, bất quá Liêu Thanh Mai lại giống như là không có chú ý tới cửu thúc ánh mắt đồng dạng, trực tiếp lướt qua cửu thúc, đối rừng ruộng cười nói một tiếng sớm điểm tới làm khách, liền mang theo Liêu Thắng Nam quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Liêu Thanh Mai cùng Liêu Thắng Nam rời đi, đợi đến thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất. Lâm Thiên Tể thu hồi ánh mắt, nhìn mình sư phó, phát hiện mình sư phó ánh mắt còn nhìn lấy người ta rời đi phương hướng, không khỏi miệng nhếch lên. Sư phó, ngươi cũng như thế lớn tuổi, còn đơn lấy, ngươi liền không có nghĩ tới nguyên nhân sao? Cái gì? Cửu thúc lông mày dựng lên, nhìn hướng Lâm Thiên Tể. Bất quá Lâm Thiên Tể đối với mình sư phó biểu lộ lại là làm như không thấy, nhàn nhạt nói. Ưa thích liền ngay mặt nói ra, không cần sẽ chỉ đợi đến người ta đi rồi mới sẽ niệm niệm không bỏ, núp ở phía sau mặt nhìn lén. Như ngươi loại này chỉ dám trốn ở sau lưng nhìn lén hành vi là không có tiền đồ. Xú tiểu tử, ta nhìn trong khoảng thời gian này không có sửa chữa ngươi rồi ngươi ra lại ngứa đúng không? Cựu thúc bị nói đến đau đớn, lông mày lập tức dựng lên, hung hăng chừng lấy Lâm Thiên Tể. Nhìn thấy chính mình sư phó muốn dấu hiệu nổi dóa, Lâm Thiên Tể mau ngậm miệng, bất quá khỏe miệng vẫn là nhếch lên, đối với mình sư phó loại này sợ bức hành vi, hắn biểu thị nghiêm trọng kinh bỉ. Đồ đần cũng nhìn ra được, Liêu Thanh Mai đối với mình sư phó có ý tứ, chính mình sư phó cũng đối Liêu Thanh Mai có chút ý tứ. Mà lại hai người khẳng định cũng đều là trong lòng biết rõ, nói không chính xác lúc còn trẻ còn có chút cái gì, nhưng là hết lần này tới lần khác hai người không ai đứng ra chủ động bày tỏ cái gì. Sư phó, tình cảm loại chuyện này, nam nhân nên chủ động liền muốn chủ động, một mực sợ lấy kìm nén thật không có tiền đồ. Dừng một chút, Lâm Thiên Tể lại nhịn không được nói rồi một câu. Quản nhiều nhàn chuyện, ngươi trước quản tốt chính ngươi chuyện A, đừng quên hiện tại cái gì thời điểm. Cửu thúc nói. Cái gì thời điểm? Lâm Thiên Tể sững sờ, trước tiên chưa kịp phản ứng. 11 tháng tam hảo, còn có 12 ngày, chính là 15 rồi. 15 tháng 11, hôn kỳ 4. Lâm Thiên Tể đầu tiên là sửng sốt một chút, không dễ chịu ngay sau đó kịp phản ứng, 15 tháng 11, không đúng là mình cùng Bình An hôn kỳ sao. Trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn bộ người đều không tốt rồi. Hừ hừ, đi thôi, trở về nên chuẩn bị ngươi hôn sự. Cựu thúc cười trên nỗi đau của người khác hừ hừ cười một tiếng. Chương 154, về Lam Điển. Đúng rồi, sư phó, có kiện chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Là liên quan tới tối hôm qua đồng giáp thi chuyện, tối hôm qua con kia đồng giáp thi, thực tế trên cũng không phải là bị ta giết chết. Đưa mắt nhìn Liễu Thanh Mai cùng Liễu Thắng Nam rời đi cửa, Lâm Thiên Tề cùng cựu thuốc sư đồ hai người cũng theo đó tiện đường hướng Lam Điền Trấn phương hướng trở về, chỉ còn lại có sư đồ hai người. Lâm Thiên Tề rốt cục quyết định mở miệng, đem tối hôm qua Vương Tú Cầm sự tình nói ra, nói với chính mình sư phó, bởi vì chuyện này quá mức quỷ dị, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải nói với chính mình sư phó cho thỏa đáng. Ừm, làm sao chuyện? Cựu thúc nghe vậy cũng là lông mày nhíu một cái, kỳ thực tối hôm qua thời điểm hắn cũng cảm giác Lâm Thiên Tề tựa hồ có cái gì đồ vật không có nói ra, bất quá khi lúc cũng không có hỏi nhiều. Tối hôm qua, ta truy trên kia đồng giáp thi thời điểm, nó đã chết, bị người giết chết, mà giết chết kia đồng giáp thi người, là Vương Tú Cầm. Lâm Thiên Tề mở miệng nói ra tình hình thực tế, cựu thúc nghe vậy cũng là trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, sắc mặt biến hóa, con mắt chăm chú nhìn hướng Lâm Thiên Tề. Người xác định? Cựu thúc hỏi nói. Lâm Thiên Tề trầm ngâm suy tư một chút, nghĩ đến tối hôm qua Vương Tú Cầm, lắc lắc đầu, cũng có chút không xác định. Ta không dám 100% xác định, nhưng là ta có rất cảm giác mãnh liệt, người kia chính là Vương Tú Cầm, vô luận là bộ dáng tư thái vẫn là quần áo, đều cùng lúc trước Vương Tú Cầm giống như lúc, khác biệt duy nhất là con mắt của nàng song đồng là màu tím, mà lại toàn bộ người khí chất cũng cùng lúc trước Vương Tú Cầm khác nhau rất lớn, cho ta cảm giác rất tà dị. Cái loại cảm giác này, mặc dù là bộ dáng giống như lúc, nhưng là cho ta cảm giác tựa như là một người khác, rất quỷ dị. Lâm Thiên Tề vẻ mặt biến đổi một chút, kỳ thực hắn trong lòng còn có một cái kinh người ý nghĩ, bất quá hắn không có nói ra. Nhìn mình sư phó, Lâm Thiên Tề nói, lúc này cựu thúc sắc mặt cũng là trầm ngâm xuống tới, ánh mắt một hồi biến hóa. Kia tối hôm qua ngươi nhìn thấy nàng lúc, nàng đối ngươi cái gì phản ứng, có hay không để ý? Suy nghĩ một chút, cựu thúc mở miệng hỏi nói. Lâm Thiên Tề trong nháy mắt minh bạch rồi chính mình sư phó ý tứ, kia chính là cái này hư hư thực thực Vương Tú Cầm người có thể hay không có thể là địch nhân. Vấn đề này Lâm Thiên Tề tối hôm qua chính mình cũng nghĩ qua, trầm ngâm một chút, nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy Vương Tú Cầm bộ dáng, mở miệng nói. Ta ngay từ đầu nhìn thấy nàng lúc, nàng nhìn hướng ta lúc động rồi một tia sắc ý, có đối ta ý tứ động thủ, bất quá sau đó nghe được ta gọi rồi một tiếng Vương Tú Cầm tên, nàng lại dừng một chút, thu liễm rồi sắc ý, chỉ là nhìn rồi ta vài lần, sau đó liền xoay người chạy vào rừng cây, mặc dù ngay từ đầu đối ta động rồi sắc ý, bất quá kia thời điểm có lẽ là xuất phát từ một loại cảnh giác, bởi vì nên không có đặc biệt ý. Lâm Thiên Tề cho rồi một cái so sánh khách quan trả lời. Cựu thúc nghe vậy trầm ngâm xuống tới, suy tư một chút nói. Chúng ta đi trước cảnh thành, nhìn xem Vương Tú Cầm thi thể còn ở đó hay không, xác định một chút tối hôm qua kia người có phải hay không Vương Tú Cầm. Được. Lâm Thiên Tề lúc này gật đầu đồng ý, thực tế trên, tại tối hôm qua về sau, hắn trong lòng cũng đã sớm động rồi ý định này, đi làm sơ chính mình cùng Hứa Đông Thăng chôn táng Vương Tú Cầm địa phương nhìn một chút, nhìn xem Vương Tú Cầm thi thể tựa hồ vẫn còn, xác nhận một chút. Sau 7 ngày, cảnh thành, ngoài thành một chỗ đỉnh núi trên, thời gian giữa trưa, trời trong gió nhẹ, nắng gắt treo trên cao. Lâm Thiên Tề cùng cựu thúc lập thân đỉnh núi một chỗ mộ phần đống đất phía trước, chính là lúc trước hắn cùng Hứa Đông Thăng chôn táng Vương Tú Cầm mộ phần đống đất, bất quá lúc này, nhưng lấy rõ ràng trông thấy, mộ phần thổ tứ tán, hình thành một cái hố đất, toàn bộ phần mộ bùn đất đều đã lật ra, mặt trong đâu còn có cái gì Vương Tú Cầm thi thể. Thi thể không thấy. Giờ khắc này, sư đồ hai người cơ hồ trong nháy mắt trong lòng nắm chắc, Lâm Thiên Tề lạc thành đêm đó nhìn thấy, nhất định là Vương Tú Cầm không thể nghi ngờ. Sư phó, lại là thi biến sao? Lâm Thiên Tề hỏi thăm, cựu thúc lắc đầu. Nơi này cả ngày ánh nắng chiếu khắp, không phải nuôi thi mà lại dựa theo ngươi nói, thi thể mai táng thời điểm đã hư thối, không dám nói 100% không phải là biến, nhưng là cũng cơ bản không có khả năng này. Kia nếu như không phải thi biến. Không phải thi biến, lại là cái gì? Sư đồ hai người đều trở nên trầm mặc. Nay chuyện, tạm thời không để ý tới à, mặc kệ nàng là chuyện gì xảy ra, nếu như đối với chúng ta không có lý, không có chủ động chọc chúng ta, kia cũng không cần phải đi chủ động tìm nàng. Sau này nếu như gặp lại, chú ý nhiều nhiều một chút là được. Trầm mặc một hồi, cựu thúc lại nói, Lâm Thiên Tề cũng là gật rồi lấy đầu. Đi thôi, hôm nay đã 10 số rồi, còn có 5 ngày liền muốn đến 15 rồi, chúng ta mau trở về chuẩn bị ngươi hôn sự à. Cựu thúc lại nói, nhìn hướng Lâm Thiên Tề mặt trên đột nhiên khỏe miệng dương lên, cười lấy nói. Vài chục năm rồi, đem ngươi thay mặt lớn, cuối cùng muốn thành nhà, vi sư cũng coi như yên tâm rồi. Lâm Thiên Tề mặt tối sầm, nhìn lấy cựu thúc, mí mắt khẽ đảo. Sư phó. Coi như trong lòng ngươi cười trên nỗi đau của người khác cũng có thể hay không đừng mặt ngoài trên biểu lộ ra rõ ràng như vậy, che giấu một chút được không? Có à, vi sư là cái loại người này à, nhìn ngươi nói, giống như ta cái này sư phó cố ý hố ngươi giống như, đừng dùng ngươi kia nhỏ hẹp lòng dạ đến phỏng đoán vi sư rộng lớn ý chí. Nói xong, lại là hừ hừ cười một tiếng. Hừ hừ. Lâm Thiên Tề khỏe miệng giật một cái, sau đó nhìn chính mình sư phó, nói. Sư phó. Ngài một cái hơn 40 tuổi vẫn là lưu manh người chế rêu ta một người 20 tuổi không đến liền muốn kết hôn người, có ý tốt sao? Trong nháy mắt, cựu thúc trên mặt nụ cười cứng đờ. Ấy, đây không phải Lâm sư phó à, nghe nói Lâm sư phó ra xa nhà rồi, ngày hôm nay vừa trở về sao?
Đúng, vừa trở về, Trần tiên sinh sớm.
Chào buổi sáng.
Sớm.
Sớm.
Lâm sư phó cựu thúc tốt.
A, đây không phải thiên tệ à, đầu tóc làm sao không có.
Làm sao chọc rồi, ha ha.
Sau ba ngày, buổi sáng, Lam Điền Trấn, cựu thúc cùng Lâm Thiên Tề sư đồ hai người trở về, một đường trên gặp được không ít người quen, lẫn nhau đánh rồi cái bắt chuyện.
Ấy, cựu thúc, ngài trở về rồi.
Đi ngang qua Vương Thành cá bảy, Vương Thành cũng nhìn thấy hai người, đầu tiên là nhiệt tình gọi rồi cựu thúc một tiếng.
Đúng vậy a, vừa trở về, làm thế nào, sinh ý có khỏe không?
Cựu thúc cười lấy đáp một tiếng.
Tạ cựu thúc quan tâm, cũng không tệ lắm.
Hoắc, Thiên Tề ngươi làm sao ra rồi một chuyến cửa trở về liền chọc rồi.
Vương Thành lại chú ý tới Lâm Thiên Tề, nhìn lấy Lâm Thiên Tề thành sáng lên đầu chọc cười nói.
Lâm Thiên Tề khỏe miệng giật một cái, chừng rồi Vương Thành một mắt, biểu thị không muốn nói chuyện. Vương Thành nhìn thấy Lâm Thiên Tề phiền muộn thì là cười ha ha.
Một lát sau, sư đồ hai người về đến nhà cửa ra vào, gõ cửa, cửa mở, Hứa Đông Thăng nô ra đầu.
Sư phó, các ngươi trở về rồi.
Hứa Đông Thăng lần đầu tiên nhìn thấy chính mình sư phó, sắc mặt vui vẻ, gọi rồi một tiếng, sau đó lại chú ý tới Lâm Thiên Tề, sững sờ.
Sư Minh, ngươi này đầu.
Chương 155, dài không ra đến rồi.
Người trong nước đều chú ý an cư lá dụng về cây, người đối diện nhìn rất nặng, cũng không biết là lao tổ tông di chuyển còn là lòng của mình bên trong tác dụng, nhưng là câu nói này, Lâm Thiên Tề lại là rất đồng ý.
Đi vào cửa lớn, một luồng cảm giác quen thuộc liền đập vào mặt, tự tại ấm áp, để toàn bộ người đều sẽ không tự chủ được trầm tĩnh lại, giống như là trong nháy mắt tất cả phiền não suy nghĩ đều tùy theo tiêu tán rồi đồng dạng.
Mò rồi một cái chính mình thành sáng lên đầu trọc, không để ý tới sư đệ Hứa Đông Thăng kia nín cười bộ dáng, nhanh chân đi tiến sân nhỏ.
Đợi cựu thúc cùng Lâm Thiên Tề đi vào sân nhỏ, Hứa Đông Thăng lại ở phía sau đem cửa con trên, sau đó đi rồi hậu viện pha trà. Lâm Thiên Tề cùng cựu thúc cũng riêng phần mình trở lại gian phòng của mình thả xuống trên người đồ vật sửa sang lại một phen, ra đến lúc Hứa Đông Thăng đã nấu xong trà xanh tạm lấy được sân nhỏ bên trong bàn đá trên, nhìn thấy hai người ra đến, lại tranh thủ cầm ra chén trà ngã rồi ba chén, Lâm Thiên Tề cùng cựu thúc gặp này đi rồi qua đi.
Sư phó, sư huynh, uống trà Hứa Đông Thăng cho hai người mỗi người rót một chén, sau đó lại rót cho mình một ly.
Lâm Thiên Tề cùng cựu thúc tiếp nhận, nhẹ nhàng gật đầu.
Sư phó, sư huynh, kia cương thi giải quyết rồi à? Làm sao không thấy được sư cô cùng Liêu sư muội, các nàng không có cùng các ngươi đồng thời trở về sao?
Hứa Đông Thăng lại hỏi nói.
Cựu thúc không nói gì, chậm rãi thưởng thức trà xanh, Lâm Thiên Tể thì là nhỏ nhấp một miếng, đặt chén trà xuống nói.
Kia cương thi đã giải quyết rồi, sư cô cùng sư muội tại trên đường cùng chúng ta tách ra, về phương Nam đi rồi, không có cùng chúng ta trở về.
A. Hứa Đông Thăng gật rồi lấy đầu, bất quá lúc nói chuyện ánh mắt lại là một mực rơi vào Lâm Thiên Tể đầu chọc trên. Kỳ thực hắn vẫn muốn hỏi Lâm Thiên Tề này đầu chọc là chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn thấy chính mình sư huynh sắc mặt kia, nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt trở vào, nghĩ thầm vẫn là chờ buổi tối Tiểu Khiết trở về rồi lại nói, ta không hỏi, Tiểu Khiết khẳng định sẽ hỏi.
Đúng rồi, sư phó, sư huynh, còn có một cái chuyện, trước mấy ngày cái kia Dương Tiểu Thư đến rồi, còn mang theo nàng phụ thân, tới tìm các ngươi.
Hứa Đông Thăng lại nói cho hai người trong khoảng thời gian này nghĩa trang phát sinh sự tình.
Dương Tiểu Thư, cái nào Dương Tiểu Thư?
Lâm Thiên Tề biểu hiện nghi ngờ một chút. Tiếp lấy kịp phản ứng, ngươi là nói cái kia Dương Lệ Thanh.
Đúng, chính là lúc trước cùng cái kia giả quỷ Tây Dương cùng một chỗ mở tòa báo cái kia Dương Tiểu Thư.
Hứa Đông Thăng nói.
Nàng đến làm gì a?
Cựu thúc đặt chén trà xuống, cũng ngắt lời hỏi một câu.
Nói là muốn tới xin lỗi, treo lên cửa tạ tội cái gì, muốn tới tìm sư phó cùng sư huynh, bất quá khi lúc các ngươi không ở, các nàng liền rời đi rồi, còn nói qua mấy ngày lại đến.
Hứa Đông Thăng nói đến đây hơi nghi hoặc một chút sờ rồi lên cái hơi nghi hoặc một chút Dương gia tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên chạy đến cửa đến trả nói cái gì nói lời cảm tạ.
Cựu thúc cùng Lâm Thiên Tề thì là liếc nhau, sư đồ hai người thì là hiểu được, biết rõ có lẽ là Trần gia nhân vật chủ yếu bị Bình An giết rồi về sau bị Dương gia biết được, Dương gia khả năng suy đoán là bọn hắn gây nên, trong lòng bất an sợ hãi, cho nên mới tìm tới cửa.
Không cần phải để ý đến bọn hắn, tới thì tới à, này hai ngày trước chuẩn bị cho tốt người sư huynh sự tình, ngày mốt chính là 15 rồi, hôm nay nghỉ ngơi một chút, sáng mai liền bắt đầu chuẩn bị.
Cựu thúc lại nói,
đúng nga, ngày mốt chính là 15 rồi, sư minh cùng vị kia Bình An nương nương hôn kỷ.
Hứa Đông Thăng cũng vỗ một cái chính mình cái chán, phản ứng tới đây, sau đó nhìn hướng Lâm Thiên Tề.
Sư minh, chúc mừng.
Chúc mừng.
Ha ha.
Lâm Thiên Tề thì là ngoài cười nhưng trong không cười về cười một tiếng.
Sư phó, Lâm đại ca, các ngươi trở về rồi.
Buổi chiều, Hứa Khiết từ trà lâu trở về, nhìn thấy trở về Lâm Thiên Tề cùng cựu thúc, lộ ra kinh hỉ chi sắc. Bất quá đợi nhìn thấy Lâm Thiên Tề cái kia tại ánh nắng dưới lập lòe phát sáng đầu trong lúc, lại là nhịn không được sửng sốt.
Lâm đại ca, ngươi đầu.
Lâm Thiên Tề mặt tối sầm, khoe miệng ngăn không được co quắp rồi mấy lần, nhìn lấy Hứa Khiết, tức giận nói.
Coi như ta chọc rồi, các ngươi cũng không cần mỗi người gặp mặt đều nói một lần a.
Hứa Khiết đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là nhịn không được che miệng. Phốc phốc. Cười khẽ ra đến, ở bên Cửu Thúc cùng Húc Đông cũng là nhịn không được mặt trên lộ ra buồn cười, nhìn lấy Lâm Thiên Tề thành sáng lên đầu trọc, đặc biệt là giờ khắc này ở chiều tà ánh mặt trời chiếu dưới, càng là vàng nóng ánh vàng nóng ánh. Nhìn lấy ba người bộ dáng, Lâm Thiên Tề trong lòng cũng là bất đắc dĩ, chính mình cái này đầu trọc, xem như triệt để đem chính mình hình tượng làm hỏng. Sư phó, không đúng a? Đột nhiên, Lâm Thiên Tề mò rồi một cái chính mình chân trượt đầu trọc, kịp phản ứng, nhìn mình sư phó. Từ Lạc Thành trở về này đều không khác mấy mười ngày, theo lý thuyết ta hiện tại đầu tóc hẳn là cũng muốn mọc ra đến một điểm, làm sao hiện tại vẫn là trùi lủi, một điểm lông đâm đều không có, không bình thường a. Lâm Thiên Tề đột nhiên giật mình, da đầu tê dần, hắn nói mấy ngày nay luôn cảm giác tựa hồ có chỗ nào không đúng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc tìm được chỗ nào không đúng, kia chính là mình đầu tóc, mặc dù mình thành tên trọc rồi, nhưng là theo lý thuyết, cạo cái đầu trọc cũng có thể lại mọc ra đến a. Mà lại từ Lạc Thành một đường trở về đến hôm nay tính toán đâu ra đấy cũng có 10 ngày, theo lý thuyết chính mình đầu tóc cũng cần phải mọc ra đến một chút lông tơ cùng lông đâm rồi, coi như không dài, cũng cần phải có gật đầu phát rồi, nhưng là hiện tại sờ lên, nhưng như cũng là trần trùng trục rồi, gật đầu phát mọc ra đến dấu vết đều không có. Này quá không bình thường rồi. Cửu Thúc cùng Hứa Đông Thăng, Hứa Khiết nghe vậy cũng là sức sở, nhìn lấy Lâm Thiên Tề, Cửu Thúc đứng người lên, nhìn lấy Lâm Thiên Tề thành sáng lên bước ngoặt, mấy ngày nay hắn thật đúng là không có chú ý. Bây giờ nghe Lâm Thiên Tề kiểu nói này, cũng có chút kịp phản ứng, quả thật có chút không đúng. Ngươi coi lúc là thế nào đem chính mình đốt? Trầm ngâm một chút, Cửu Thúc hướng Lâm Thiên Tề hỏi, đột nhiên nhớ tới, lúc trước Lâm Thiên Tề cùng kia đồng giáp thi đối bính một cái sau tiểu trở nên sơn đen sao đen giống như là bị đốt qua đồng dạng, đến bây giờ hắn còn không có hỏi qua Lâm Thiên Tề lúc đó làm sao lại làm thành bộ kia đức hạnh. Lúc đó ta trên người mang theo mười mấy tấm hộ thân phủ, cùng kia đồng giáp thi giao thủ đối bính thời điểm, mười mấy tấm hộ thân phủ đều bị kích phát. Cũng không biết rõ cái quỷ gì tình huống, ta liền thành bộ kia dáng vẻ. Lâm Thiên Tề nói xong lông mày nhíu một cái. Sư phó, sẽ không phải là bởi vì phụ chú nguyên nhân A, chỗ lấy đầu tóc lâu như vậy đều một điểm mọc ra đến xu thế đều không có. Rất có thể, phụ chú chính là đại đạo minh văn hiển hóa, có đôi khi đồng thời bạo phát, xác thực sẽ sinh ra một chút không thể đoán được hậu quả, ngươi bây giờ đầu tóc dài không ra đến, rất có thể chính là nguyên nhân này. Cửu Thúc suy nghĩ một chút nói. Sư phó, người sư huynh kia đầu tóc còn hội trưởng đi ra à? Có thể hay không một mực dạng này dài không ra đến rồi. Bên cạnh Hứa Đông Thăng không xác định ngắt lời hỏi nói. Cửu Thúc trầm ngâm một chút, nâng lên đầu nhìn hướng Lâm Thiên Tề, nghĩ nghĩ, chân thành nói. Không bài trừ khả năng này. Lâm Thiên Tề. Làm ta đây, khó nói ta thật muốn cả một đời làm tên trọc. Đêm, gió bắc thiên hàn, sân nhỏ bên trong, Lâm Thiên Tề thân tùy tâm động, quyền do ý đi, bắt đầu luyện quyền, động tác của hắn cũng không nhanh, lệ trưởng, thậm chí nhìn qua có chút mềm nhũn, nhưng là nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều tựa hồ ẩn chứa một loại không hiểu tiết tấu, phối hợp hắn lồng ngực hít thở thổ nạp, có khác một loại vật vị. Sư phó, trời giá rét, buổi tối nhiều hơn một cái chăn mền a. Hành lang chỗ, Hứa Khiết cầm lấy một cái lớn hoa chăn bông đi đến Cửu Thúc bên ngoài gian phòng, gõ cửa đem chăn đưa cho Cửu Thúc. "Tốt, ngươi có lòng, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút a, buổi tối chú ý đắp kín mền, khác đông lạnh lấy." Cửu Thúc cười lấy gật rồi lấy đầu, cũng lo lắng rồi câu, tiếp nhận chăn mền, đưa mắt nhìn Hứa Khiết rời đi. Đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng chi sắc, Hứa Khiết tính tình ôn hòa, nhu thuận hiền thủ, xinh xắn bên ngoài tuệ bên trong, hoàn toàn là lý tưởng nhất tức phụ nhân tuyển, tâm tư động rồi động, Cửu Thúc đóng cửa về đến phòng. Khác một bên, Hứa Khiết cho Cửu Thúc đưa tốt chăn mền sau lại lần nữa cầm rồi một cái hướng Lâm Thiên Tề gian phòng đưa đi, nhìn thấy Lâm Thiên Tề tại sân nhỏ bên trong luyện quyền, liền không có đã quấy rầy, trực tiếp đẩy cửa tiến vào Lâm Thiên Tề gian phòng. Lâm Thiên Tề gian phòng rất sạch sẽ, cũng rất trống trải, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một ngọn đèn dầu. Không có vật khác. Hứa Khiết đi vào, nhóm lửa trên bàn ngọn đèn, đem chăn phóng tới Lâm Thiên Tề giường trên, chồng chất chỉnh tề. Gần sau nửa canh giờ, ngoài phòng, sân nhỏ bên trong, Lâm Thiên Tề cuối cùng một bộ quyền pháp đánh xong, há miệng thở dài ra một hơi. Xuy, xuy. Bất quá hắn hơi thở này kinh người, tại phun ra trong nháy mắt, trực tiếp hình thành một đạo khí lưu, như là khí kiếm vậy, từ hắn trong miệng phun ra, trực tiếp tại không trung bắn ra 2 xa 3 mét mới tiêu tán, thậm chí phát ra suy suy tiếng bình phong. Hô. Dài khí phun ra, Lâm Thiên Tề cũng là thở phào một hơi, trực giác toàn thân nhẹ nhàng thông suốt, tràn ngập rồi sức sống. Dưỡng sinh quyền pháp nặng tại đoán thể dưỡng sinh, mỗi lần hắn đánh xong quyền, đều sẽ có một loại tinh lực tràn đầy cảm giác, thân thể bên trong đều giống như tràn đầy một loại lực lượng vô hình. Là lúc này rồi, đêm nay, tăng lên dưỡng sinh quyền pháp. Cảm nhận được thân thể tình huống, Lâm Thiên Tề tự nói một tiếng. Tầm 10 ngày thời gian, thương thế trên người hắn sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác toàn bộ người tinh khí thần so dĩ vãng đều muốn cường thịnh rất nhiều, hắn cũng không biết có phải hay không là bởi vì lần này đại chiến ngược lại để hắn tu vi có chỗ tăng trưởng, bất quá hắn cảm giác, hiện tại trạng thái, là hắn tăng lên tốt thời gian. Đọc xong, hướng gian phòng phương hướng đi đến. Chương 156, tăng lên. Gian phòng bên trong, ngọn đèn chập chờn, đem tia sáng chiếu sáng, Lâm Thiên Tề đi đến cửa ra vào, bất quá khi ánh mắt nhìn về phía gian phòng bên trong lúc, lại là sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện Hứa Khiết giờ phút này lặng lặng nằm tại hắn giường trên. Còn chưa đi. Lâm Thiên Tề sững sờ, vừa mới Hứa Khiết cầm lấy chăn mền tiến phòng của hắn biết rõ, bất quá bởi vì tại luyện quyền, chỗ lấy không để ý đến, về phần mặt sau Hứa Khiết có không hề rời đi hắn liền hoàn toàn không có chú ý, tính toán thời gian, từ vừa mới Hứa Khiết tiến phòng của hắn bắt đầu đến bây giờ cũng cần phải có hơn nửa canh giờ rồi, theo lý thuyết Hứa Khiết cũng đã rời đi rồi, hắn cũng coi là Hứa Khiết đã rời đi rồi. Là lấy, nhìn thấy Hứa Khiết ở giường trên bóng người, Lâm Thiên Tề sững sờ, mà ngay sau đó, đợi thấy rõ Hứa Khiết ở giường trên tư thế động tác lúc, Lâm Thiên Tề càng là con mắt ngăn không được lập tức trừng lớn bắt đầu. Chỉ gặp tầm mắt bên trong, Hứa Khiết nằm nghiêng ở giường trên, đầu gối ở cái gối trên, thân thể hơi chút cong lên, hai chân thật chặt khép lại lấy, đem nó một cái tay kẹp ở hai đầu bắp đùi gốc ở giữa, mơ hồ trong đó, nhưng lấy nhìn thấy, con kia bị kẹp lấy tay ngón tay tựa hồ còn tại nhẹ nhàng động lên, mà nó một cái tay khác, cũng là bao trùm ở tại ngạo nhân của mình như là lớn dưa hấu đồng dạng độ ngực trên, vỏ, bóc, chen. Nó hai con ngươi thật chặt nhắm, lông mi thật dài tại run nhẹ nhẹ, giống như là tại nhẫn nại lấy cái gì, trắng đoán răng ngà cũng vẹn vẹn cắn lấy chính mình môi dưới. Khuôn mặt tường hồng, như hoa đào vậy, tiểu mị vô cùng, trong miệng phát ra một loại như có như không hừ nhẹ, giống như là tiến vào một loại quên cảnh giới của ta đồng dạng, liền Lâm Thiên Tề đi đến cửa ra vào đều tựa hồ không có phát hiện. Lâm Thiên Tề đứng tại cửa ra vào, toàn bộ người đều cứng đờ, trợn mắt hốt mồm, đại náo một ngộng, ta mẹ hắn thấy được rồi cái gì? Nam. Dương trên, Hứa Khiết tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện Lâm Thiên Tề đồng dạng, tình đến bóng ngã, giữa hai chân ngón tay động càng lúc càng nhanh, lông mi cũng run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Hít thở cũng càng ngày càng to khỏe, thẳng đến cuối cùng, theo lấy một tiếng kiểu khóc vậy thở khẽ, toàn bộ người thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần, mới chậm rãi bình ổn lại. Ta làm sao bây giờ, đi vào, bảo nàng, không tốt lắm, nếu không né tránh một chút, chuyên làm không nhìn thấy. Lâm Thiên Tể cũng là kinh ngạc, hắn lại không phải cái gì cũng đều không hiểu chim non, nhìn thấy Hứa Khiết động tác, chỗ nào còn không biết do Hứa Khiết tại làm cái gì, mặc dù mặc quần áo quần, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Khiết thế mà lại tại gian phòng của mình, mà lại bị chính mình đụng lên rồi. Kinh ngạc qua đi, chính là tiến thối lưỡng năng rồi, đây là trực tiếp tiến vào, vẫn là chuyên làm không nhìn thấy về trước tránh một chút đâu. Dừng. Lâm đại ca. Ngay tại Lâm Thiên Tề do dự muốn hay không về trước tránh một chút thời điểm, giường trên Hứa Khiết lại là mở mắt, gọi rồi Lâm Thiên Tề một tiếng. Từ giường đứng lên, nhìn lấy Lâm Thiên Tề cũng nhìn lấy Hứa Khiết, bốn mắt đối lập, sau đó, không khí đứng im. Lâm Thiên Tề. Sợ nhất không khí đứng im, đột nhiên yên tĩnh có hay không. Hứa Khiết khuôn mặt thường đỏ thành một mảnh, xấu hổ không được. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ bị Lâm Thiên Tề gặp được, đoạn thời gian trước Lâm Thiên Tề cùng cựu thúc sau khi ra cửa, nàng mỗi ngày đều sẽ đến Lâm Thiên Tề gian phòng quét dọn, có đôi khi chỉ có tự mình một người thời điểm, cũng sẽ nhịn không được nằm tại Lâm Thiên Tề giường trên nghĩ lấy Lâm Thiên Tề, kìm lòng không được. Mới vừa tới đến Lâm Thiên Tề gian phòng cất kỹ chăn mền sau, nhìn thấy Lâm Thiên Tề ở bên ngoài luyện quyền, lại nhất thời quán tính tại Lâm Thiên Tề giường trên nằm xuống, kết quả quỷ thần xui khiến lại. Sau đó, bị Lâm Thiên Tề đụng thẳng, cái này khiến nàng xấu hổ không được. Không đa nghi bên trong thẹn thùng đồng thời, còn có một loại dị dạng kích thích cảm tại nàng trong lòng dâng lên, nàng cũng không biết rõ vì cái gì, rõ ràng bị Lâm Thiên Tề trông thấy xấu hổ không được, nhưng là đáy lòng lại có quỷ thần xui khiến sinh ra một loại khó tả kích thích cảm giác, tựa hồ còn có chút hy vọng bị Lâm Thiên Tề nhìn thấy. Thậm chí tại vừa mới Lâm Thiên Tề ngay từ đầu lái xe cửa ra vào thời điểm nàng liền biết rõ Lâm Thiên Tề đến rồi, nhưng là nàng ngay lúc đó lựa chọn lại không phải lập tức bừng tỉnh đình chỉ, phản mà là tiếp tục nhắm mắt lại, coi như không có phát hiện Lâm Thiên Tề. Tại Lâm Thiên Tề tầm mắt bên trong, tiếp tục. Nàng cũng không biết rõ vì cái gì, tựa hồ tại Lâm Thiên Tề trước mặt, chính mình sẽ quỷ thần xui khiến xem nhẹ rụt rẻ xấu hổ. Con mắt nhìn lấy Lâm Thiên Tề, nhìn thấy Lâm Thiên Tề cũng nhìn lấy chính mình, Hứa Khiết trong lòng một hồi thẹn thùng, chờ đợi lấy Lâm Thiên Tề nói chuyện, có chút khẩn trương, cũng có chút mong đợi. "Ách, cái kia, Tiểu Khiết, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi." Trầm mặc nửa ngày, Lâm Thiên Tề động rồi động có chút phát khô phát hỏa hết hầu, rốt cục mở miệng. Con mắt tại Hứa Khiết kia chịu nặng độ ngực bên trên nhìn một chút, sau đó lại tranh thủ rời, ép xuống trong lòng sao động. Hứa Khiết nghe vậy trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ thất vọng chi sắc, cắn rồi nghiến răng. "Dừng, Lâm đại ca, ngươi nếu là nghĩ, ta nguyện ý." Nói xong, Hứa Khiết con mắt nhìn rồi thoáng qua Lâm Thiên Tề chỗ hạ thân kia cao cao chống lên lều vải, khuôn mặt đỏ thành một mảnh, cơ hồ muốn chảy ra nước. Lâm Thiên Tề nghe vậy cũng là hơi đỏ mặt, nhìn rồi thoáng qua hạ thân. "Nương, này thân thể cũng quá thành thật rồi." Vừa nhìn về phía Hứa Khiết, gặp nó kia kiểu diễm ướt át bộ dáng, nhịn không được trong lòng rung động, bất quá cuối cùng vẫn ép xuống. Hô, thở dài ra một hơi, "Tiểu Khiết, chúng ta còn chưa có kết hôn, loại này chuyện, sau này hay nói à?" Có trời mới biết giờ phút này chính mình là xuống rồi bao lớn quyết tâm mới nói ra những lời này, Lâm Thiên Tề cảm giác chính mình đều thành thánh nhân. Hứa Khiết nghe vậy mặt trên lần nữa lộ ra thất vọng chi sắc, bất quá nghe được kết hôn hai chữ, lập tức lại lộ ra kỳ vọng chi sắc, nhìn lấy Lâm Thiên Tề.
Kia, Lâm đại ca, ngươi sẽ lấy ta sao?
Lâm Thiên Tề trầm mặc một chút, nhìn lấy Hứa Khiết con mắt, nhìn thấy Hứa Khiết trong mắt tràn đầy mong đợi, trầm ngâm một chút, cuối cùng gật rồi lấy đầu.
Sẽ, chờ ta đem bình an chuyện bên kia làm xong, ta liền tìm sư phó, đi ngươi nhà cầu hôn, sau đó cưới ngươi.
Hứa Khiết mong đợi sắc mặt sửng sốt, sau đó trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế, ba chân bốn cẳng xung lên, ôm chặt lấy Lâm Thiên Tề.
Bẹp.
Lâm đại ca, ta chờ ngươi.
Kích động tại Lâm Thiên Tề mặt hôn lên một chút, sau đó bước nhanh chạy chậm rời đi.
Ngươi là ta trung thân, ta có lẽ ngươi cả đời.
Nhìn lấy Hứa Khiết chạy chậm bóng lưng rời đi, Lâm Thiên Tề trong lòng cũng yên lặng nói, sau đó quay người liền đi rồi bên giếng nước.
Dầm dầm mấy thùng nước lạnh xông vào chính mình trên người, đã là tắm rửa, cũng là hàng lửa.
Không có cách, vừa mới bị Hứa Khiết kia nha đầu khiến cho nghiêm trọng bốc lửa, nhất định phải hàng vừa giảm.
Hệ thống. Sau nửa canh giờ, tắm rửa xong, hàng rồi lửa, nằm ở giường trên, Lâm Thiên Tề trước tiên liền gọi ra hệ thống.
Điện tử màn sáng hiện lên ở tầm mắt bên trong.
Chủ ký sinh, Lâm Thiên Tề.
Công pháp, dưỡng sinh quyền pháp, tầng thứ 5, tử khí ẩn hồn quyết, tầng thứ 8. Năng lượng, 4175.
Dựa theo sư phó thuyết pháp, dưỡng sinh quyền pháp luyện đến đỉnh phong tổng cộng có 10 tầng, cùng tử khí ẩn hồn quyết đồng dạng, nhưng là ta Mao Sơn phái khai phái đến nay đều không người tu luyện tới qua, ta hiện tại là tầng thứ 5, lấy ta hiện tại thể phách, không nói trước phản ứng, tốc độ, thể lực chờ các phương diện khác nhân tố, chăm chú từ lực lượng phương diện để cân nhắc nói, chí ít đã tương đương với bình thường trưởng thành nam tử 10 lần.
Bất quá còn chưa đủ, cùng đồng giáp thi so ra, không nói đồng giáp thi kia cường đại phòng ngự cùng thiểm điện vậy tốc độ, chính là lực lượng, đều kém quá nhiều rồi. Đối với người bình thường, ta hiện tại lực lượng đã khó bề tưởng tượng, nhưng là cùng đồng giáp thi so sánh. Hoàn toàn là hai loại tầng thứ, ta cùng đồng giáp thi ngạnh bính tư cách đều không có.
Lâm Thiên Tề khẽ hít một cái khí, người lùn bên trong chọn người cao, ngươi cảm thấy chính mình không phải thằng lùn, nhưng là tại người cao bên trong chọn người cao, ngươi mới phát hiện mình là tên lùn, không cùng chân chính nhân vật cường hoành so sánh, ngươi mãi mãi không biết mình là cái thái kê.
Nguyên bản tử khí ẩn hồn quyết đạt tới tầng thứ 8, dưỡng sinh quyền pháp tầng thứ 5, Lâm Thiên Tề còn có chút đắc chí. Cảm thấy chính mình thực lực coi như không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng coi như nhất lưu, nhưng là lần này cùng đồng giáp thi giao thủ, hắn mới chính thức minh bạch, chính mình cùng chân chính cường đại tồn tại trên lệnh.
Kia hoàn toàn chính là hai cái tầng thứ khác biệt.
Hệ thống, tăng lên dưỡng sinh quyền pháp đến dưới một tầng.
Mặc niệm một tiếng, trong nháy mắt, dưỡng sinh quyền pháp phía sau tăng lên cái nút sáng lên, ngay sau đó, loại kia tê tê dại dại sảng khoái cảm đánh tới.
Ừm.
Khoái cảm đánh tới, Lâm Thiên Tề hừ nhẹ một tiếng, này một lần, hắn cực lực duy trì chính mình tư duy thanh tỉnh. Tinh tế cảm ứng thân thể tình huống, từng đạo dòng nước ấm ở trong cơ thể hắn lưu thông, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kia dòng nước ấm lưu là song hắn thân thể mỗi một chỗ thậm chí mỗi một tế bào.
Loại cảm giác này, giống như là thân thể đang từ từ thoát biến tăng lên.
Lâm Thiên Tề tự nói, tinh tế cảm ứng thân thể mỗi một cái biến hóa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, theo lấy kia dòng nước ấm tại thân thể bên trong chảy xuôi, thân thể mỗi một tấc máu thịt giống vậy hồ đang chậm rãi thuế biến tăng lên, đang chậm rãi mạnh lên, mà theo lấy loại này thuế biến tăng lên sẽ sinh ra một loại mãnh liệt khoái cảm, trực tiếp truyền lại đến đại não thần kinh.
Ừm.
Cuối cùng, một mực tiếp tục gần nửa canh giờ, loại kia kịch liệt khoái cảm tựa hồ bởi vì chính mình nhẫn lại đều chồng chất đến rồi cực hạn, lập tức bạo phát đi ra, Lâm Thiên Tề đại não lần nữa một mảnh chỗ trống.
Theo lấy thân thể một hồi kịch liệt run rẩy, mới chậm rãi bình phục lại.
Chủ ký sinh, Lâm Thiên Tề.
Công pháp, dưỡng sinh quyền pháp, tầng thứ 6.
Năng lượng, 4025.
Năng lượng tiêu hao rồi 150 điểm, vẫn được, lại để thăng một tầng.
Hệ thống, dưỡng sinh quyền pháp tăng lên tầng thứ 7.
Nay một lần, thời gian kéo dài hơn, Lâm Thiên Tề cảm giác, này một lần tăng lên không sai biệt lắm tiếp tục rồi gần một canh giờ, cái này khiến hắn càng phát xác định, hệ thống tăng lên chính là đem những này năng lượng tác dụng đến hắn trên người, đối với hắn thân thể tiến hành cải tạo tăng lên, theo lấy tăng lên trình độ càng lớn, cần lấy thời gian cũng càng dài.
Chủ ký sinh, Lâm Thiên Tề.
Công pháp, dưỡng sinh quyền pháp, tầng thứ 7.
Năng lượng, 3725.
Năng lượng tiêu hao rồi 300 điểm, so trên một tầng tăng lên nhiều rồi một lần.
Tự nói một tiếng, Lâm Thiên Tề ý thức rời khỏi hệ thống, không có ý định tăng lên nữa, bởi vì hắn cảm giác giờ phút này toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại bạo tạc tính chất lực lượng, chính mình cũng có một loại nghĩ muốn bạo phát đi ra dục vọng, tăng lên quá nhanh, lực lượng mới cần lấy thật tốt thích ứng nắm giữ trở xuống. Cũng không biết ta hiện tại thể phách đạt đến trình độ nào.
Tâm niệm nhất động, Lâm Thiên Tề ra khỏi phòng.
Chương 157, trước hôn nhân.
Thời gian đã đến rồi đêm khuya, cửu thúc Hứa Đông Thăng cùng Hứa Khiết ba người đã riêng phần mình nghỉ ngơi, toàn bộ sân nhỏ chung cái này khắp đều là im ắng. Ra khỏi phòng, Lâm Thiên Tề nhìn một chút sân nhỏ trong kia hai khối tảng đá lớn, nghĩ,
vẫn cảm thấy đi bên ngoài trấn tìm một chỗ khảo thí một chút mình bây giờ thực lực càng tốt, bởi vì hắn cảm thấy giờ phút này hai khối tảng đá đã không đủ lấy khảo thí thực lực của mình. Mà lại đi ra bên ngoài cũng có thể tránh cho chính mình làm ra động tĩnh âm thanh qua đại sảo đến chính mình sư phó bọn hắn nghỉ ngơi, cũng có lợi cho mình buông tay buông chân. Nghiệm này, lúc này quan phòng trên môn, hướng cửa ra vào mà đi. Bóng đêm lờ mờ, bất quá có thể miễn cưỡng gặp đường, mà lại bởi vì tu hành duyên cớ, Lâm Thiên Tề thị lực muốn hơn xa tại người bình thường, tại buổi tối đen kịt đại đa số người đều nhìn không thấy dưới tình huống, hắn cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ đồ vật, tại người khác có thể miễn cưỡng thấy rõ đồ vật bóng đêm bên trong, hắn thì là nhìn rõ ràng hơn, rõ ràng, giờ phút này bóng đêm mặc dù lờ mờ, nhưng là hắn cảm giác lại là nhìn so sánh rõ ràng. Ra rồi cửa lớn, Lâm Thiên Tề liền một đường thuận lấy đường phố hướng trấn môn miệng đi đến, không bao lâu liền tới đến bên ngoài trấn sông lớn bên, sát bên rừng cây, khoảng cách thôn trấn ước chừng 2-3 dặm mà. Trước hoạt động một chút gân cốt, đi đến đất trống, cảm thấy trong cơ thể kia cô giống như là ngạnh sinh sinh bị chính mình đình chỉ không cách nào thả ra lực lượng, Lâm Thiên Tề tự nói một tiếng, lúc này một cái thức mở đầu, thân thể khẽ động, tay phải bắt quyền, một quyền đánh ra, giờ khắc này, ra quyền trong nháy mắt, Lâm Thiên Tề cảm giác giống như là ở trên không khí bên trong vô hình bên trong đụng chạm lấy rồi một tầng bình chướng. Ông. Một tiếng trầm muộn trầm đục, giống như là ở trên không khí bên trong đánh tới rồi cái gì đồ vật, đây là thật sự, Lâm Thiên Tề có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình một quyền này, đánh ra trong nháy mắt, đụng chạm lấy rồi một loại trở lực vô hình, đây là dĩ vãng chính mình không cách nào cảm giác được tình huống, giống như là vô hình bên trong, không khí bên trong tồn tại một loại nào đó bình chướng vô hình, đối với mình xuất thủ tạo thành lực cản. Một quyền đánh ra, Lâm Thiên Tề không có dừng tay, tiếp tục xuất thủ, hoặc quyền, hoặc trưởng, hoặc chỉ. Lâm Thiên Tề đã hoàn toàn không cực hạn tại dưỡng sinh quyền pháp nguyên bản chiêu thức, trực tiếp lấy nguyên bản hít thở thổ nạp pháp phối hợp trong đó căn bản biến hóa, tạo thành mới chiêu thức, không câu nệ tại một ô, chiêu thức hoàn toàn theo lấy tâm ý mà đi, thân tùy tâm động, quyền do ý đi. 333. Theo lấy Lâm Thiên Tề động tác, nó toàn thân trên dưới cũng giống là nổ hạt đậu đồng dạng, xương cốt một hồi lốp ba lốp bốp rung động. Ông. Không khí cũng giống là tại Lâm Thiên Tề thủ hạ bị đánh vỡ, hắn mỗi một thức đánh ra, cũng sẽ ở không trung phát ra trầm muộn trầm đủ, nhấc lên kình khí cường đại. Ta hiện tại lực lượng đã làm nhiều đến rồi không khí bình thường lưu động, chỗ lấy đối ta tạo thành trở ngại, tựa như bức tường âm thanh đồng dạng. Lâm Thiên Tề trong lòng có một loại minh ngộ, tựa như bức tường âm thanh đồng dạng, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh sẽ xuất hiện bức tường âm thanh, mà mình bây giờ lực lượng cũng đã đạt đến rồi một loại trình độ kinh người, quấy nhiêu được rồi không khí bên trong khí lưu bình thường lưu động, chỗ lấy nhất chính mình tạo thành một loại trở ngại. Bất quá dạng này vẫn như cũ không cách nào khảo thí ra hắn hiện tại lực lượng. Có lẽ không cần trực tiếp khảo thí lực lượng. Trực tiếp khảo thí lực phá hoại, lực sát thương là được, lực lượng tồn tại, bản thân chính là vì rồi đối địch gia tăng lực sát thương cùng lực phá hoại, nếu không, lực lượng cường đại lại có ý nghĩa gì, khó nói vẹn vẹn chỉ là vì cày đất thời điểm không mệt nhọc chết sao. Lâm Thiên Tề tâm tư khẽ động, thả xuống trực tiếp đi kiếm mấy khối tảng đá lớn dơ lên khảo thí chính mình lực lượng đánh gãy, trực tiếp đi đến bờ sông một cái cây cán so bắp đùi hơi thô một vòng cây liêu trước. Hít sâu một cái, điều chỉnh khí tức, Lâm Thiên Tề đối lấy thân cây một quyền đánh ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Cao lớn thân cây rung động dữ dội rồi một chút, sau đó, chính là kéo kẹt. Kéo kẹt. Từng tiếng giòn vang từ thân cây trên vang lên, từng đạo lỗ hổng từ Lâm Thiên Tề chỗ kích đánh thân cây mặt sau nứt ra, bị Lâm Thiên Tề đánh trúng chỗ kia địa phương càng là trực tiếp lom hóc xuống dưới rồi một mảng lớn, cơ hồ đến rồi thân cây một nửa. Chi. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng bén nhọn kéo trường âm, cao lớn thân cây trực tiếp ứng thanh hướng phía sau lật đến xuống dưới, toàn bộ thân cây từ Lâm Thiên Tề đánh trúng bộ vị đứt gãy mở ra. T. Lâm Thiên Tề hít vào một ngụm lãnh khí. Không phải kinh hãi, mà là đau, đau rát đau nhức từ nắm đấm bên trên truyền đến, để hắn cũng là không khỏi ngã hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn rồi một chút nắm đấm, phía trên đỏ bừng một mảnh, mang theo từng tia vết máu, một chút da phá rồi, bất quá còn tốt, đều là vết thương da thịt. Cảm giác đau cũng chậm chậm biến mất, Lâm Thiên Tề vừa nhìn về phía đứt gãy thân cây. Ta hiện tại lực lượng, so chi trước đó, chỉ ít mạnh rồi 2 lần cực nhiều. Thì kiểm tra xong chính mình lực phá hoại, Lâm Thiên Tề lại bắt đầu khảo thí chính mình phương diện khác tình huống, tốc độ, nhảy vọt, phản ứng, từng cái phương diện. Thẳng đến cuối cùng, ước chừng gần hơn một canh giờ sau, cảm giác trong cơ thể kia cô nghị muốn phát tiết lực lượng toàn bộ phát tiết ra ngoài, một cái chạy nước rút, dòng ra gần hơn 30 mét rộng mặt sông bị chính mình một cái chạy nước rút phóng qua về sau, Lâm Thiên Tề cũng ngừng xuống dưới, thở phào một thanh. Mặc dù không rõ ràng tu vi của ta bây giờ tại võ đạo bên trong xem như một bước nào, nhưng là nghĩ đến, tại võ đạo tu hành bên trong, chí ít cũng cần phải có thể đạt tới nhất lưu A, nói là nửa cái siêu nhân cũng không quá đáng. Toàn diện khảo nghiệm một phen mình bây giờ thể phách tình huống về sau, Lâm Thiên Tề trong lòng yên lặng cho thực lực của mình định rồi hàng đơn vị, bất quá cụ thể lại cũng không xác định, bởi vì hắn đối với võ đạo cũng không thế nào giải, chính mình sư phó cũng không rõ ràng lắm, bởi vì dưỡng sinh quyền pháp mặc dù cũng coi là võ học, nhưng là thực tế trên, toàn bộ Mao Sơn đối với võ đạo đều không rõ ràng lắm. bởi vì toàn bộ Mao Sơn phái đều lấy tu đạo làm chủ, mặc dù tu luyện dưỡng sinh quyền pháp, nhưng phần lớn đều chỉ là vì một cái cường thân kiện thể, chân chính học sâu cơ hồ không có, cái này cũng chỉ làm thành rồi toàn bộ Mao Sơn đối với võ đạo đều không phải là hiểu rõ hơn tình huống, thậm chí liên quan tới võ đạo tu vi phân chia đều không rõ ràng. Toàn bộ Mao Sơn phái đối với võ đạo phân chia đều không rõ ràng, chớ đừng nói chi là Lâm Thiên Tề cái này vừa mới tiếp xúc tu hành bao nhiêu tháng thái điều rồi, mặc dù hắn tu hành tốc độ nhanh, nhưng là đối với một chút tu hành trên tri thức cái gì, lại là chỗ biết rất ít. Chỗ lấy, mặc dù trong lòng đặt quyết tâm luyện võ, nhưng là đối với võ đạo cảnh giới phân chia, hắn hoàn toàn không biết gì cả, chính mình bây giờ tu vi tại võ đạo bên trong xem như cái gì tầng thứ, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí dưỡng sinh quyền pháp tại võ học công pháp bên trong là thuộc về loại kia tốt công pháp vẫn là kém công pháp, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nói trắng ra là, Lâm Thiên Tề hiện tại đối với võ đạo chính là hoàn toàn không biết gì cả thái điểu. Bất quá hắn có một chút lại là rõ ràng, không ngừng tăng lên chính mình chuẩn không sai. Hiện tại dưỡng sinh quyền pháp đến rồi tầng thứ 7, khoảng cách sư phó nói tầng thứ 10 đỉnh phong cũng chỉ kém 3 tầng, dựa theo trước đó tăng lên tiêu hao năng lượng đến xem, thừa xuống năng lượng đem ánh mắt quyền pháp tăng lên tới đỉnh phong có lẽ dư xài. Vậy trước tiên điều dưỡng sinh quyền pháp tăng lên tới đỉnh phong lại nói. Chờ đến tầng thứ 10 nhìn lại tình huống, không thông muốn đạt tới đồng giáp thi loại trình độ đó, võ đạo có lẽ cần phải có một cái lớn chất biến đột phá, tựa như là tu đạo từ dưỡng hồn cảnh giới đột phá đến ngưng hồn cảnh giới, bình thường cương thi đến đồng giáp thi cũng là một cái đại cảnh giới đột phá phát sinh chất biến, lấy cảnh giới đối ứng tới nói, ta dưỡng sinh quyền pháp như vậy tiếp tục tăng lên, hẳn là cũng sẽ kinh lịch một cái đại cảnh giới đột phá, thân thể phát sinh một loại rõ ràng chất biến, mới sẽ đạt tới loại trình độ kia. Lâm Thiên Tề trầm ngâm nói, trong lòng suy đoán, tu đạo từ dưỡng hồn cảnh giới đến ngưng hồn cảnh giới, là một cái đại cảnh giới đột phá chất biến. Bình thường cương thi đến đồng giáp thi, cũng là một cái đại cảnh giới đột phá chất biến. Mà tu sĩ ngưng hồn cảnh giới lại vừa vặn cùng đồng giáp thi thuộc về cùng một cái tầng thứ. Như vậy, võ đạo muốn đạt tới cùng đồng giáp thi cùng tu sĩ ngưng hồn cảnh giới sánh vai trình độ, hẳn là cũng sẽ kinh lịch một cái đại cảnh giới đột phá, phát sinh một loại nào đó chất biến mới được. Nhưng là loại này chất biến về sau cảnh giới, tại võ đạo bên trong là cái gì? Lâm Thiên Tề cũng không rõ ràng. Cái này là một cái võ đạo thái điều bi ai, liền cơ bản võ đạo cảnh giới cũng không hiểu, không biết rõ võ giả bình thường sau khi đột phá cái kia võ đạo đại cảnh giới là cái gì, cũng không biết rõ cụ thể là phương diện nào đột phá thoát biến, duy nhất có thể làm, chính là không ngừng tu luyện tăng lên, sau đó chậm rãi chờ chạm tới một cái kia cảnh giới bình chứng. Bình an sống rồi lâu như vậy, có lẽ biết rõ, chờ ngày mốt đi rồi nàng bên kia, có lẽ có thể hỏi một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Tề nghĩ đến Bình An, chính mình sư phó đều không hiểu rõ. Hắn cũng chỉ có thể thử một chút đến hỏi Bình An rồi. Ngươi hôm nay tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Hôm sau, sáng sớm, nhìn thấy Lâm Thiên Tề, cựu thúc chính là ánh mắt ngưng tụ, cảm giác Lâm Thiên Tề toàn bộ người tựa hồ cũng có rồi một chút biến hóa, toàn bộ người khí thế cùng tinh khí thần đều tựa hồ càng thịnh trước đó. Hắc hắc, sư phụ minh giám, tối hôm qua dưỡng sinh quyền pháp có chỗ đột phá, bởi vì nên lần trước cùng kia đồng giáp thi đại chiến duyên cớ, lần này sau khi thương thế lành luôn cảm giác gần ẩn có một loại tâm huyết lai chiều cảm giác. Tối hôm qua lúc ngủ cái loại cảm giác này càng phát mãnh liệt, luôn cảm giác thân thể tựa hồ có một cỗ khí nhưng lại phát tiết không ra đến, ta liền chạy tới ngoài thành luyện rồi mấy cái tiếng đồng hồ. Sau đó cũng cảm giác tựa hồ thân thể bên trong một loại nào đó bình chướng đột phá rồi đồng dạng, cảm giác thể phách cũng so dị vãng cường đại rồi một mảng lớn. Lâm Thiên Tề nói. Cựu thúc nghe vậy gật rồi lấy đầu, không có lại nhiều lời, đối với Lâm Thiên Tề nói không có hoài nghi, hắn vốn là cho rằng Lâm Thiên Tề thể chất đặc thù, thích hợp luyện võ, mà lại đại chiến cũng là dễ dàng nhất kích phát cơ thể người tiềm năng phương thức. Cho nên đối với Lâm Thiên Tề nói, cựu thúc không có hoài nghi, bất quá khỏe miệng vẫn là không nhịn được có quắp rồi một chút. Nghĩ đến chính mình hơn nửa đời người rồi dưỡng sinh quyền pháp cũng mới đến tầng thứ 3, mà lại xem ra đời này đều khó khăn lấy lại tinh tiến, kết quả Lâm Thiên Tề ngược lại tốt, bây giờ bất quá mới 18 tuổi, liền đã vượt xa rồi hắn, hiện tại còn lần nữa đột phá. Khó nói tiểu tử này võ đạo thiên phú so tu đạo thiên phú còn muốn cao. Cựu thúc chính mình cũng nhịn không được nói thầm bắt đầu. Chương 158, đến cửa. Tại sân nhỏ bên trong đánh rồi một hồi quyền, ánh bình minh vừa ló dạng, lại tu luyện rồi hơn một canh giờ tử khí ẩn hồn quyết, liền đến cơm chút thời gian, Hứa Khiết chuẩn bị cho tốt đồ ăn, bốn người cùng một chỗ vây quanh ở bàn ăn trên. Thiên Tề, Đông Thăng, chờ chút sau khi cơm nước xong các ngươi hai cái liền ra ngoài bán đồ vật, cần phải mua đồ vật ta tối hôm qua đều đã bày ra rồi ra đến, chờ chút ta đem viết xong chướng mục cho các ngươi hai cái. Bàn ăn trên, Cửu Thúc mở miệng, nhìn lấy Lâm Thiên Tề cùng Hứa Đông Thăng nói, hôm nay đã 14, sáng mai chính là 15. Lâm Thiên Tề cùng Bình An hôn kỳ ngày, Lâm Thiên Tề cùng Bình An hôn lễ tự nhiên không có khả năng giống người sống hôn lễ như vậy cử hành, chỉ có thể dựa theo âm cưới hình thức, không cần mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu, nhưng là rất nhiều đồ vật đều cần chuẩn bị, âm cưới quá trình, chưa chắc so người sống hôn lễ đơn giản. Dứt khoát Bình An cùng bọn hắn đều đã gặp, hai nhà từ trình độ nào đó mà nói cũng coi là thông qua khí rồi, cũng không cần lấy quá cố kỵ cái gì, chỉ cần muốn dựa theo quá trình tiến hành là được rồi.
Biết rõ rồi, sư phó.
Lâm Thiên Tề cùng Hứa Đông Thăng hai người cũng gật rồi lấy đầu.
Tiểu Khiết, ngươi trả lâu bên kia có thể rút ra thân à, nếu như có thể mà nói, này hai ngày ngươi cũng ở nhà, giúp một chút vội.
Cựu thúc vừa nhìn về phía Hứa Khiết, âm cưới không giống với dương cưới, tại đại đa số người trong mắt là có chút phạm vào kỵ huy, nếu để cho trong chấn người biết rõ Lâm Thiên Tề kết rồi âm cưới, khó đảm bảo sẽ không bị người coi như dị loại nhìn, mặc dù bọn hắn không chút nào để ý, nhưng là cuối cùng nhân luôn đáng sợ, mà lại ai cũng không thích không có chuyện bị người dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy.
Chỗ lấy cựu thúc không có ý định để trong chấn người biết rõ rừng ruộng muốn cùng kết âm cưới, cũng không có ý định mời người đến giúp đỡ, không mời người, vậy liền hết thể chỉ có thể chính bọn hắn bận rộn rồi, Hứa Khiết nếu là có thể từ trà lâu rút ra thân, thêm một người hỗ trợ, tự nhiên là càng tốt hơn.
Có thể, chúng ta dưới ăn thả rồi liền đi trà lâu cùng lao bản nói một chút.
Hứa Khiết gật đầu nói, trong khoảng thời gian này bởi vì nàng nguyên nhân, trà lâu sinh ý rất tốt, bởi vậy lao bản đối nàng cũng là tốt ghê gớm, truy cứu nguyên nhân, Hứa Khiết tự nhiên biết rõ, chỗ lấy muốn mời hai ngày nghỉ nói, nàng vẫn là có niềm tin rất lớn, mà lại, coi như cựu thúc không nói, trong nội tâm nàng cũng đã có này hai ngày xin nghỉ phép tâm tư.
Dù sao sáng mai chính là Lâm Thiên Tề kết hôn thời gian rồi, đáng tiếc, tân nương không phải mình.
Trong lòng hiện lên một tia thất lạc, bất quá nghĩ đến bình an là quỷ, cùng Lâm Thiên Tề cuối cùng tròn không được phòng, trong lòng tia thất lạc có trong nháy mắt tiêu tán.
Nâng lên đầu đôi mắt đẹp lén lén liếc một mắt Lâm Thiên Tề, Lâm Thiên Tề lúc này cũng vừa lúc nhìn hướng Hứa Khiết.
Hai người ánh mắt xen lẫn, sau đó phảng phật tâm có linh tê đồng dạng, đều là nghĩ đến tối hôm qua chuyện, Hứa Khiết khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ túi thấp đầu, Lâm Thiên Tề cũng sẽ mặt vùi vào cái kia so với hắn đầu còn muốn lớn số một trong tô, cựu thúc chú ý tới hai người nhỏ động tác, cũng giả bộ như không coi trông thấy, tiếp tục ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi về sau, Lâm Thiên Tề, Hứa Đông Thăng, Hứa Khiết ba người liền cùng đi ra môn, đầu tiên là theo Hứa Khiết đi rồi một chút trà lâu cùng trà lâu lão bản xin nghỉ, sau đó ba người liền cùng nhau lên đường phố, đầu tiên là đi rồi phố miếu. Nơi đó tất cả đều là bán hương giấy này một ít minh khí một loại đồ vật địa phương, nguyên bảo, giấy vàng, ngọn nến, đốt hương đợi một chút.
Hoắc, Thiên Tề, các ngươi mua nhiều như vậy nguyên bảo ngọn nến làm cái gì?
Đi qua đường cái trên, cá bảy bên Vương Thành chú ý tới Lâm Thiên Tề ba người mua đồ vật, nhìn lấy ba người mỗi người đều là tay trái tay phải một bao lớn, mà lại tất cả đều là nguyên bảo, ngọn nến, hương giấy này một ít tế tự cùng người chết liên quan đồ vật, không khỏi mở miệng hỏi nói.
Không nhiều à, đêm mai sư phó muốn giúp người làm một trận minh hôn. Chỗ lấy cần lấy những này đồ vật.
Lâm Thiên Tề giải thích, nói cho Vương Thành muốn tổ chức minh hôn, bất quá chỉ nói là giúp người khác, mà không phải cho mình cử hành. Đây là trước đó ra cửa lúc chính mình sư phó nói, nếu là có người hỏi cứ như vậy nói, Lâm Thiên Tề đại khái cũng minh bạch chính mình sư phó ý tứ, tổ chức minh hôn quy mô sẽ không nhỏ, cùng một cái trong chấn khẳng định cũng sẽ bị người phát giác.
Nghĩ muốn hoàn toàn không khiến người ta phát giác đó là cơ bản không có khả năng, thà rằng như vậy, không bằng hào phóng nói ra, dù sao trong chấn người cũng biết rõ bọn hắn là làm cái gì. Biết rõ rồi đoán chừng cũng sẽ không có cái gì dư thừa ý nghĩ, chỉ cần những người này không biết rõ minh hôn đối tượng là chính mình là được.
Minh hôn quả nhiên, nghe được Lâm Thiên Tề nói, Vương Thành sắc mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt biến hóa, ngược lại hỏi nói, vậy cần ta hỗ trợ sao?
Tạ ơn Thành ca ý tốt, bất quá không cần rồi, không phải bận quá.
Lâm Thiên Tề tạ nói,
kia đi, các ngươi vội, nếu là cần phải giúp một tay nói, bất cứ lúc nào đến gọi ta.
Vương Thành cười cười nói,
tốt, cần lấy thời điểm không tiếp khách khí.
Lẫn nhau từ biệt về sau. Lâm Thiên Tề ba người cũng xách lấy đồ vật hướng nghĩa trang tiến đến, giờ phút này đường phố ngược lên không ít người nghe được rồi Lâm Thiên Tề cùng Vương Thành đối thoại, đợi đến Lâm Thiên Tề ba người sau khi đi nhịn không được thì thầm nói nhỏ thấp giọng thảo luận một chút minh hôn chuyện, suy đoán Lâm Thiên Tề đám người lại là vì ai xử lý âm cưới.
Minh hôn cần phải chuẩn bị đồ vật không ít, thêm lên lại không có mời người hỗ trợ, tất cả đồ vật đều cần sư đồ bốn người xử lý, chỗ lấy cơ bản không có cái gì trống rỗng, một ngày thời gian đều đang bận rộn sống.
Lúc đến buổi chiều, mặt trời tây dưới, Lam Điền trấn cuối phố nghĩa trang cửa ra vào, một đoàn người đi đến trước cửa, cầm đầu là một cái thoạt nhìn nho nhã anh tuấn trung niên nam tử cùng một cái khuôn mặt tinh xảo thanh tú cô gái trẻ tuổi, sau lưng còn mang theo tám cái tùy tùng thủ hạ ăn mặc nam tử, chính là Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh.
Đi đến trước cửa, Dương Lệ Thanh nhìn trước mắt đóng chặt cửa lớn, mặt trên lộ ra khó nén phức tạp chi sắc, có một loại đắng chát.
Dương Phổ Nhất chú ý tới mình nữ nhi vẻ mặt, trong lòng cũng là ngăn không được nhẹ nhàng thở dài, đập rồi đập Dương Lệ Thanh bả vai, dường như an ủi. Sau đó chuyển đầu qua đối sau lưng một cái tay chân nói.
A Cường, đi gõ cửa, nhớ kỹ, khách khí chút.
Đọc truyện tại HTTP.
Được.
Cái kia được xưng A Cường nam tử đứng ra, bước nhanh đi đến cửa ra vào, đưa tay ở phía trên gõ rồi mấy lần.
Thùng thùng.
Có ai không?
Trong cửa sân nhỏ bên trong, chính tại kéo chữ hỉ làm đèn lồng cựu thúc, Hứa Khiết, Hứa Đông Thăng ba người nghe được tiếng đập cửa, đều là sững sờ.
Đông Thăng, ngươi đi mở cửa nhìn xem.
Cựu thúc đối Hứa Đông Thăng nói.
Vâng, sư phó.
Hứa Đông Thăng đáp một tiếng,
thả tay xuống bên trong công phu, hướng phía cửa đi tới. Thùng thùng. Có. Kéo kẹt. Người ngoài cửa còn đợi lần nữa gõ cửa, bất quá lời mới vừa lần nữa ra miệng, môn cũng là bị Hứa Đông Thăng mở ra. Kia gõ cửa người nhìn thấy môn đột nhiên mở ra, Hứa Đông Thăng ra đến sửng sốt một chút. Hứa Đông Thăng cũng là trước tiên nhìn hướng gõ cửa người, bất quá rất nhanh ánh mắt liền từ nó trên người lướt qua, bởi vì hắn chú ý tới mặt sau đứng tại con đường bên Dương Lệ Thanh cùng Dương Phổ Nhất. Là các ngươi. Hứa Đông Thăng một mắt nhận ra Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh, Dương Lệ Thanh tự nhiên không cần nhiều lời, Dương Phổ Nhất nói trước mấy ngày cũng đã tới. Các ngươi là tìm đến sư phụ ta cùng sư huynh. Hứa Đông Thăng nhìn đối phương hỏi, sắc mặt lãnh đạm. Chính là, nghe nói Lâm sư phó cùng Lâm tiểu sư phó trở về rồi, từ chối cho ý kiến ở nhà. Dương Phổ Nhất đi tới, cười lấy khách khí nói. Đông Thăng, để người tiến vào. A lúc này, cựu thúc âm thanh từ sau cửa sân nhỏ bên trong vang lên. Vâng, sư phó. Hứa Đông Thăng đáp một tiếng, đem cửa mở ra, nhìn hướng Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh, Dương tiên sinh, Dương tiểu thư, tiến vào a. Làm phiền tiểu sư phó rồi. Dương Phổ Nhất lại khách khí nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó đối mấy cái thủ hạ phân phó nói, các ngươi ở bên ngoài chờ lấy, A Đông, ngươi cùng ta tiến đến. Nói xong, mang theo Dương Lệ Thanh đi vào sân nhỏ, cái kia được xưng là A Đông được mà thủ hạ cầm trong tay một cái hộp gấm cũng đi theo vào. Chương 159, đến rồi. Một tiến vào viện, Dương Phổ Nhất ánh mắt liền rơi vào rồi cựu thúc trên người, một thân bình thường quần áo, ăn mặc đồng dạng, vóc dáng đồng dạng, bộ dáng cũng đồng dạng, toàn bộ người nhìn qua đều là loại kia rất bình thường bộ dáng. Cơ bản thuộc về ném vào đống người bên trong không thấy được loại kia, nếu là ngày bình thường, loại này người, Dương Phổ cũng sẽ không quan tâm kỹ càng một mắt, nhưng là giờ phút này, nhìn lấy cựu thúc, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Chắc hẳn vị này chính là Lâm sư phó rồi à, tại hạ Dương Phổ Nhất, Lệ Thanh phụ thân, gặp qua Lâm đạo trưởng, mạo muội tới chơi, còn nhìn Lâm sư phó chớ trách. Dương Phổ Nhất đi theo Hứa Đông Thăng sau lưng đi vào sân nhỏ, dò xét rồi một chút cựu thúc, thì là tranh thủ khách khí chủ động chào hỏi nói xong lại đối bên thân Dương Lệ Thanh nói, còn không mau hướng Lâm sư phó chào hỏi. Lệ Thanh gặp qua Lâm sư phó. Dương Lệ Thanh cũng hướng cựu thúc cung kính gọi rồi một tiếng, bất quá sắc mặt lại là có mấy phần phức tạp, ánh mắt lộ ra một loại đắng chắt cùng ý sợ. Từ khi lần kia trở lại kinh thành đêm đó, còn chưa tới nửa đêm liền truyền đến Trần gia ra chuyện tin tức, biết được Trần gia nhân vật chủ yếu một đêm chết hết tin tức về sau, Dương Lệ Thanh liền liên tục mấy cái buổi tối ngủ không ngon giấc, mà lại căn cứ nghe đồn đến xem, Trần gia người đều là chết kỳ quặc quái dị, nàng cơ hồ trước tiên liền nghĩ đến đây là Lâm Thiên Tề sư đồ kế tác, muốn nổ cỏ nhổ tận gốc. Cái suy đoán này làm cho các nàng toàn bộ Dương gia này đoạn thời gian đến nay đều ăn ngủ không yên, lo lắng Lâm Thiên Tề sư đồ đối phó rồi Trần gia về sau còn chưa đủ, sẽ lại đối với các nàng Dương gia độc thủ, chỗ lấy càng nghĩ càng sợ hai phía dưới, mới có lần này hai cha con đến cửa chuyện, chính là giờ phút này đối mặt cựu thúc thời điểm đều là một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng, chỉ sợ đắc tội. Mời ngồi. Cựu thúc hơi hơi gật đầu, đem hai người bên cạnh bàn đá. Tạ ơn Lâm sư phó. Dương Phổ Nhất đi theo tại cựu thúc đối diện tòa hạ. Dương Lệ Thanh thì là có chút câu nệ đứng tại Dương Phổ Nhất sau lưng. Không biết Dương tiên sinh cùng Dương tiểu thư lần này đến cửa là có chuyện gì không? Đợi cho Dương Phổ Nhất tòa hạ, cựu thúc liền mở miệng hỏi nói. Thực không dám dâu dếm, lần này Dương mộ mang tiểu nữ đến cửa là vì xin lỗi mà đến. Dương Phổ Nhất cười bồi nói, nghe nói lần trước tại trấn trên, tiểu nữ không hiểu chuyện, va chạm mạo phạm Lâm sư phó cùng lệnh đồ, Dương mộ được về sau trong lòng thực sự áy náy, ăn ngủ không yên, đặc biệt mang tiểu nữ đến đây bồi tội, còn nhìn Lâm sư phó đại nhân đại lượng, tiểu nữ không hiểu chuyện, chỗ đắc tội, nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Cựu thúc nghe vậy không nói gì, nhìn rồi Dương Phổ Nhất một mắt, sau đó vừa nhìn về phía Dương Lệ Thanh, cảm nhận được cựu thúc ánh mắt, Dương Lệ Thanh trong nháy mắt sắc mặt siết chặt, lộ ra khẩn trương chi sắc, sau đó lại tranh thủ nói, lần trước chuyện, Lệ Thanh có nhiều mạo phạm, ở chỗ này hướng Lâm sư phó xin lỗi, còn nhìn Lâm sư phó tha thứ Lệ Thanh va chạm, không nên trách tội. Nói xong, không người hướng cựu thúc thi lễ một cái. Dương Phổ Nhất cũng là bồi tiếu nhìn lấy cựu thúc ánh mắt tại hai người mặt thượng khán nhìn. Mặc dù biết rõ hai người này chưa chắc là thực tình cảm thấy áy náy đến đây bồi tội, hơn phân nửa là bị Trần gia chuyện dọa sợ, bất quá giờ phút này đối phương thái độ cũng coi như thành khẩn, mà lại sự tình lần trước từ lâu không để tại tâm trên, căn bản cũng không có muốn đối phó Dương gia ý tứ, lúc này nói. Qua đi chuyện đều đã qua đi, coi như xong đi, chúng ta cũng kém không nhiều quên rồi, không cần nếu có lần sau nữa là được. Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh nghe vậy lúc này sắc mặt buông lỏng, lộ ra nét mừng. Tạ Lâm sư phó rộng lòng tha thứ, cam đoan sẽ không có lần sau nữa. Dương Phổ Nhất nói, nghĩ thầm, này một lần đều kém chút đem lão tử hủ chết, nếu có lần sau nữa, còn không hấp thụ giáo huấn, con mẹ nó chứ chính mình cũng muốn đánh chết nữ nhi này rồi. Tạ ơn Lâm đạo trưởng đại nhân đại lượng. Dương Lệ Thanh cũng tranh thủ nói, toàn bộ mặt người trên đều lộ ra một loại như chút được gánh nặng chi sắc, thật sự là đoạn thời gian này nàng tinh thần áp lực quá lớn, Trần gia ra chuyện sau tiểu không có một khắc tâm tình trầm tĩnh lại, bao giờ cũng không phải lo lắng đến chính mình sẽ bước Trần gia theo gót, giờ phút này nghe được cựu thúc nói, mới cảm giác trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. A Đông, mang lên. Dương Phổ Nhất lại gọi sau lưng cái kia thủ hạ. Cái kia thủ hạ đi lên trước, đem hộp gấm đưa cho Dương Phổ Nhất, Dương Phổ Nhất đem hộp gấm cầm tới bàn đá trên mở ra, một đôi tốt nhất bích ngọc phỉ thúy. Nho nhỏ lễ mọn, Dương Mô bồi tội một điểm tâm ý, còn nhìn Lâm sư phó không cần ghét bỏ. Cựu thúc nhìn rồi thoáng qua, đáy mắt bất động vẻ mặt hiện lên một tia tinh quang, mặt ngoài thì là vẫn như cũ duy trì bình tĩnh nói: "Dương tiên sinh khách khí." "Đâu có đâu có lẽ, có lẽ." Dương Phổ Nhất thì là liền nói, nhìn thấy Cựu thúc không có cự tuyệt, trong lòng cũng là triệt để yên lòng, hắn liền sợ Cựu thúc cự tuyệt lễ vật, bởi vì dạng này hắn liền đoán không được Cựu thúc thật sự tâm lý không so đo rồi, vẫn là chỉ là miệng trên nói không so đo, nhưng là nếu như thủ hạ lễ vật, vậy liền nói rõ thật sự không lại so đo rồi. Dù sao bắt người tay ngắn, nghĩ đến trên đời cũng không có mấy cái loại kia không biết xấu hổ người. Cựu thúc cũng gật rồi lấy đầu, không có lại nhiều lời. Lúc này, Lâm Thiên Tể bóng người từ hậu viện cửa ra vào truyền đến. "Sư phó, y phục này có thể hay không đổi một chút, bộ dáng quá xoa rồi." Lâm Thiên Tể từ hậu viện đi tới, nhìn lấy trên người cách ăn mặc, vẻ mặt đau khổ. Giờ phút này hắn một thân đỏ thâm chứa, lồng ngực treo rồi một đóa hoa hồng lớn, đây là hắn tân lang phục, vừa mới hắn một mực đang gian phòng bên trong thử y phục này, nhưng là lấy hắn ánh mắt đến xem, thật sự là quá xoa rồi, chủ yếu nhất là phối trên hắn cái kia thành sáng lên đầu trọc, thoạt nhìn thực sự quá dở dở ương ương rồi, tốt xấu ngươi cho ta làm nhiều mũ máu tử cũng tốt ta. Lâm Thiên Tể vừa ra tới, nghe được hắn âm thanh, những người khác cũng là trước tiên hướng hắn nhìn sang. Nhìn thấy Lâm Thiên Tể bộ dáng, "Sư huynh, ngươi này, ha ha." Hứa Đông Thăng trước tiên cười to ra đến. Phốc phốc, Hứa Khiết cũng ngăn không được che miệng cười lên tiếng. "Không tệ a, ta nhìn cứ như vậy rất tốt." Cựu thúc cũng nhìn xuống ý cười mỉm cười nói. Dương Phổ Nhất cùng bên cạnh Dương Lệ Thanh cũng là sửng sốt một chút, nhìn lấy Lâm Thiên Tể. "A, còn có khách nhân, nguyên lai là Dương tiểu thư." Lâm Thiên Tể lúc này mới chú ý tới Dương Lệ Thanh cùng Dương Phổ Nhất, nhìn hướng hai người. Vị này nghĩ đến chính là Lâm tiểu sư phó rồi, tại hạ Dương Phổ Nhất, Lệ Thanh phụ thân, lần trước Lệ Thanh mạo muội va chạm rồi tiểu sư phó cùng lệnh sư, hôm nay chuyên tới để bồi tội. Dương Phổ Nhất cười lấy khách khí nói, mặc dù Lâm Thiên Tể thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng là hắn cũng không dám có chút nào khinh thị. Lâm Thiên Tể nhìn rồi đối phương một mắt, lại liếc mắt nhìn bàn đá trên hộp gấm bên trong bích ngọc phỉ thúy, lại nhìn mình sư phó, thấy chính mình sư phó đưa rồi cho mình một cái ánh mắt, trong nháy mắt hiểu rõ. Nguyên lai là Dương tiên sinh, Dương tiên sinh khách khí, bất quá một chút chuyện nhỏ, đều đã qua đi, không cần để trong lòng trên. Lâm Thiên Tể cười lấy nói. Lâm tiểu sư phó đại nhân đại lượng. Dương Phổ Nhất thì là nâng một câu, sau đó có nhìn lấy Lâm Thiên Tể cách ăn mặc, Lâm tiểu sư phó bộ dạng này, là muốn kết hôn. Dương Lệ Thanh cũng là nhìn lấy Lâm Thiên Tể cách ăn mặc, lộ ra ngạc nhiên chi sắc, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Thiên Tể kia thành sáng lên đầu trọc, càng là ngạc nhiên. Ách, đúng vậy a, đêm mai hôn lễ, hôm nay chính tại làm chuẩn bị. Đọc. Chuyện cùng Lâm Thiên Tể nhìn rồi thoáng qua bộ dáng của mình, biết rõ đều đã mặc thành dạng này rồi người sáng suốt một mắt đều có thể nhìn ra, hoàn toàn không có cái gì cần thiết giấu giếm rồi, dứt khoát thừa nhận nói, chỉ cần đối phương không biết là âm cưới là được, mà lại đối phương hôm nay tới rồi chỉ sợ lập tức cũng muốn đi rồi, cũng không có chuyện. Vừa nghĩ như thế, Lâm Thiên Tể liền thừa nhận xuống tới. Thì ra là thế, kia Dương Mộ ngay ở chỗ này chúc mừng Lâm tiểu sư phó rồi. Thời gian cũng không sớm, kia Dương Mộ trước hết không quấy rầy mấy vị sư phó rồi, xin cáo từ trước, lần sau lại đến lại nhải. Dương Phổ Nhất rất biết nhìn chuyện, nhìn thấy cái dạng này liền biết rõ Lâm Thiên Tể bốn người khẳng định còn có rất nhiều chuyện còn bận việc hơn, lúc này đứng dậy cáo từ. Kia Dương tiên sinh cùng Dương tiểu thư đi thong thả, Đông Thăng, ngươi đưa một chút Dương tiên sinh cùng Dương tiểu thư. Đưa tiễn Dương Lệ Thanh một đoàn người, trong phòng sư đồ bốn người lần nữa bận rộn, mặt trời cũng trong bất chi bất giác rơi xuống tây bên đỉnh núi. Sau buổi cơm tối, thời gian cũng đã đến rồi buổi tối, bất quá đêm nay có mặt trăng, ánh trăng sáng tỏ, chỗ lấy mặc dù đến rồi buổi tối, nhưng lại cũng không lộ ra lờ mờ, nghĩa trang trong trong ngoài ngoài, trên trên dưới dưới đều đã treo đầy thiếp tốt hỉ chữ đèn lồng đỏ. Đông Thăng, chớ đóng môn, đem cửa lớn mở ra, tân nương người bên kia chờ chút có lẽ muốn tới. Sau bữa cơm chiều, nhìn thấy Hứa Đông Thăng đang chuẩn bị phải nhốt tiền viện cửa lớn, Cựu thúc mở miệng nói: "Vâng, sư phó." Hứa Đông Thăng đáp lời: "Sư phó, hôn lễ không phải tại đêm mai à, làm sao đêm nay liền muốn đến rồi?" Lâm Thiên Tể ngồi tại bên cạnh bàn cơm bên, mở miệng hỏi nói, bên cạnh thu thập bát đũa Hứa Khiết nghe vậy cũng ngừng lại động tác. "Đêm mai là chính thức tới đây đón dâu, đón ngươi đi qua, đêm nay tới xem một chút, có thể nói là sang tên." Cựu thúc nói. A, Lâm Thiên Tể hình như có chỗ rõ ràng gật rồi lấy đầu, bất quá lập tức lại nghĩ tới một cái vấn đề nghiêm túc, nhìn hướng Cựu thúc nói: "Sư phó, lần này kết hôn, đến cùng là ta cưới nàng, vẫn là nàng cưới ta à? Tại sao ta cảm giác có chút mơ hồ à?" Đúng vậy, Lâm Thiên Tể có chút mơ hồ, theo lý thuyết, chính mình là nhà trai, có lẽ là cưới nhà gái, nhưng là tình huống hiện tại, tựa hồ trái ngược à. "Ngươi cứ nói đi." Cựu thúc lại là lông mày nhíu lại, hỏi ngược một câu, sau đó không để ý tới Lâm Thiên Tể, nhìn hướng Hứa Khiết. "Tiểu Khiết, ngươi nếu là sợ, chờ chút trước tiên có thể trở về phòng đi." Hứa Khiết nghĩ nghĩ, trong lòng xác thực cũng có chút sợ, nhưng là nghĩ đến lần trước Trương Thiến cùng Bình An đều gặp rồi, tựa hồ cũng không phải thật đáng sợ, mà lại sau này chính mình cùng Lâm Thiên Tề kết hôn, sớm muộn cũng muốn đối mặt Bình An cùng Trương Thiến, liền lắc lắc đầu nói. Không có chuyện gì, sư phó, ta cũng lưu lại đến cùng một chỗ xem một chút đi. Sau đó, cựu thúc lại để cho Hứa Đông Thăng cùng Lâm Thiên Tề hai người một trái một phải treo rồi hai chuỗi như chuông gió đồng dạng chuông lục lạc đến cửa ra vào lớn. Đốt linh! Đốt linh! Một tiếng đồng hồ sau, ngoài cửa thổi tới âm phong, chuông lục lạc vang lên. Bọn chúng đến rồi, đi ngoài cửa tiếp khách ra. Sân nhỏ bên trong, cựu thúc mở miệng. Chương 160, xính lễ. Đinh linh linh. Đinh linh linh âm phong từng trận, từ cửa ra vào thổi qua, chập trần lên cửa ra vào chuông lục lạc, từng trận âm thanh, từ ngoài cửa vang lên. Một chi dài dài đỏ thấm đội ngũ từ bên ngoài nghĩa trang đường phố phần đuôi chậm rãi xuất hiện, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng, nhìn qua giống như là một cái đón dâu đội ngũ. Đội ngũ bên trong người đều là khoác lụa hồng mang xanh, từng cái vui vẻ ra mặt. Đội ngũ phía trước nhất là một cái thoạt nhìn hơn 60 tuổi lao phụ nhân, trong tay xách lấy một chiếc dán lấy hỉ chữ đỏ thấm đèn lồng, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Lao phụ nhân một thân đại hồng bào, mặt trên cũng là vẽ lấy kinh người diễm trang, xinh đẹp son môi, nồng đậm kẻ lông mi, như vậy cách ăn mặc, nếu là ở một cái tuổi trẻ nữ tử trên người ngược lại là không nhiều a, nhưng là hết lần này tới lần khác lao phụ nhân khuôn mặt khô gầy vô cùng, nó già nua tràn đầy nếp nhăn mặt nhìn qua tựa như là vỏ cây già đồng dạng. Như vậy bộ dáng, lại phối trên dạng này đồng trang, còn mang trên mặt vui cười khuôn mặt, liền cho người ta một loại phá lệ yêu dị cảm giác. Cho người ta cảm giác đầu tiên tựa như là yêu bà, có một loại kinh dị. Tại lao phụ nhân sau lưng, chính là đội ngũ thật dài, dơ lên đồ vật nhất phù, gõ cái chiêng tay, vung hoa thiếu nữ. Hì hì đốt, đông, ha ha. Thiếu nữ yêu kiều cười, chiêng đồng tiếng chiêng. Lẫn nhau xen lẫn, hình thành một loại cực kỳ vui mừng bộ dáng, nhưng là nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, chi đội ngũ này bên trong mặc dù tất cả mọi người vui vẻ ra mặt, nhưng là nó nụ cười sẽ cho người ta một loại cực kỳ cơ giới cảm giác, tựa như là một loại cố định rồi nụ cười, những người này sắc mặt cũng là cực kỳ tái nhợt, như giấy trắng đồng dạng. Toàn bộ đội ngũ đi đường phương thức cũng cực kỳ quái dị, trừ rồi phía trước nhất cái kia lão phụ nhân, mặt sau đội ngũ người, vô luận là nhấc đồ vật nhất phù, vẫn là gõ cái chiêng tay, cũng hoặc là vung hoa thiếu nữ, đi trên đường đều là chín cạn một sâu, nhìn qua chính là mỗi đi mấy bước, toàn bộ đội ngũ đều sẽ nhảy nhót một chút. Mà lại những cái kia vung hoa thiếu nữ hoa cánh rơi vào đất trên sau cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu như lại nhìn kỹ những người này dưới chân, liền sẽ phát hiện, chi này vui mừng đội ngũ, trừ rồi cầm đầu cái kia lão phụ nhân bên ngoài, phía sau những người kia, không ai chân là chân chính giống tại đất trên. Đây là một chi đính hôn đội ngũ không sai, nhưng lại không phải người sống. Theo lấy chi đội ngũ này xuất hiện tiến lên, trung quanh cũng là nhấc lên từng trận âm phong, may mắn giờ phút này cũng đã là đến rồi buổi tối. Tặng cái đội ngũ này là từ cuối phố trực tiếp hướng nghĩa trang mà đến, không có đi qua trong chân cái khác địa phương, nếu không nếu là bị trong chấn người trông thấy, sợ rằng sẽ dọa gần chết. Ngừng. Đội ngũ đi tới nghĩa trang cửa ra vào, bị trước mặt lao phụ nhân kêu dừng. Lúc này, cựu thúc, Lâm Thiên Tề, Hứa Đông Thăng cùng Hứa Khiết cũng từ trong nhà đi tới cửa ra vào, đầu tiên là nhìn rồi thoáng qua xa xa đường phố, nhìn rồi thoáng qua không có người, sau đó mới nhìn hướng cửa ra vào đội ngũ, Hứa Đông Thăng đứng tại cựu thúc sau lưng, rụt cổ lại. Hứa Khiết thì là đứng tại Lâm Thiên Tề bên thân, hai tay thật chặt bắt lấy Lâm Thiên Tề cánh tay, hai người đều có chút khẩn trương. Gặp qua Lâm đạo trưởng, gặp qua cô gia. Lão phụ nhân nhìn hướng cựu thúc cùng Lâm Thiên Tề, trên mặt nụ cười gọi rồi một tiếng, không người đi rồi lễ, xưng hô Lâm Thiên Tề vì cô gia. Bất quá dạng như vậy thực sự không dám lấy lòng, có chút khiếp người. Lâm Thiên Tề quan sát tỉ mỉ rồi kia lão phụ nhân một mắt, biết rõ đây nhất định không phải người, bất quá cũng không có mở pháp nhãn đi xem xét cụ thể là cái gì, dù sao cũng là bình an người. Phụ mệnh của tiểu thư, chuyên tới để đưa trên xính lễ, mời Lâm đạo trưởng cùng cô ra xem qua. Lão phụ nhân lại nói, chỉ vào sau lưng đội ngũ bên trong giơ lên mấy ngụm dương lớn. Xính lễ, được, tình cảm chính mình thật thành gả một phương. Nghe được lời của lão phụ nhân, Lâm Thiên Tề không khỏi khỏe miệng giật một cái, này nữ cường nam yếu, quả nhiên liền gả cưới đều có thể trái lại. Làm phiền, xem qua cũng không cần rồi, mang tới phòng A. Đọc truyện tại. Cựu thúc thì là mở miệng nói, mặt trên lộ ra nụ cười hiền hòa. Bốn người từ cửa ra vào chính giữa thối lui đến hai bên, nhường ra con đường, lão phụ nhân cũng là cười nhạt một tiếng, sau đó đối sau lưng mấy cái kia quá phu đánh rồi cái ánh mắt, mấy cái quá phu lúc này giơ lên cái dương tiến vào phòng, đem cái dương mang lên đại đường ở giữa nhất đại sảnh sau khi để xuống liền lui rồi ra đến. Không biết Bình An nương nương nhưng còn có cái khác bàn giao. Nhìn thấy mấy cái kia nhất phu đem cái dương tại sân nhỏ bên trong đại sảnh thả xuống, cựu thúc vừa nhìn về phía lão phụ nhân hỏi nói. Tiểu thư cũng không bàn giao, chỉ là ra cửa lúc từng lại nhải. Hồi lâu không thấy cô ra, rất là tưởng niệm, hy vọng đêm mai có thể sớm chút nhìn thấy cô ra. Lão phụ nhân mặt mỉm cười nói xong ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Tề. Thân mẹ nó rất là tưởng niệm, cái kia ác bà nương khẳng định lại trong lòng kìm nén cái gì hoài tâm chuyện.
Lâm Thiên Tề nghe vậy thì là khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, hắn mới sẽ không tin tưởng Bình An chuyện ma quỷ, còn muốn hắn, nghĩ hắn chết còn kém không nhiều. Bên cạnh Cửu Thúc, Hứa Đông Thăng cùng Hứa Khiết ba người nghe vậy cũng là đều nhìn về Lâm Thiên Tề. Xính lễ đã đưa đến, lao thân còn muốn trở về hướng tiểu thư phục mệnh, đêm nay liền không lại nhải đạo trưởng cùng cô ra rồi, đêm mai lại đến, cáo tử. Lão phụ nhân lại nói, đối Cửu Thúc cùng Lâm Thiên Tề khẽ không người thi cái lễ. Đi thong thả. Cửu Thúc nói, Lâm Thiên Tề thì là khỏe miệng hơi chút động rồi dưới, không nói chuyện. Đường về. Lão phụ nhân lại là một tiếng kéo trương âm thanh bén nhọn. Theo lấy nàng một tiếng hạ lệnh, đội ngũ thật dài lần nữa động rồi bắt đầu, đường cũ trở về, vẫn như cũng là dáng vẻ lúc trước, đội ngũ người từng cái vui vẻ ra mặt, đi lại bắt đầu chín cạn một sâu, toàn bộ đội ngũ nhìn qua nhảy lên, thoạt nhìn tốc độ cũng không nhanh, nhưng là chăm chú trong chớp mắt, liền đã đến rồi 100 mét có hơn, không bao lâu liền biến mất ở rồi cuối phố. Đưa mắt nhìn đội ngũ biến mất, Lâm Thiên Tề sư đồ bốn người cũng quay người đi vào phòng, quan thượng viện tử cửa lớn. Sân nhỏ đại sảnh bên trong nhiều rồi mười mấy cái dương. Đến, nhìn xem trong này đều là những cái gì đồ vật. Lâm Thiên Tề cái thứ nhất bước nhanh đi vào, nghĩ thầm, đã nhưng chính mình xem như nhà trai bị gả sự tình đã không đổi được, đây cũng là không làm vô vị tranh buộc rồi, nhìn một chút đối phương xính lễ là cái gì. Sau lưng Cửu Thúc, Hứa Đông Thăng cùng Hứa Khiết cũng theo vào đến. Nghe được Lâm Thiên Tề nói, Cửu Thúc vẻ mặt ngược lại là bình tĩnh, bất quá Hứa Khiết cùng Hứa Đông Thăng nhưng cũng là kích động bắt đầu, lộ ra hiếu kỳ chi sắc. Vừa mới ngay từ đầu nhìn thấy kia lão phụ nhân cùng đội ngũ lúc, hai người đều có chút sợ hãi, nhưng là giờ phút này đối phương đi rồi, biết rõ sẽ không nguy hại chính mình, trong lòng ngược lại tò mò, người cùng quỷ kết hôn, quỷ đưa tới xính lễ, bọn hắn cũng là hiếu kỳ có thể đưa những cái gì đồ vật. Lâm Thiên Tề đi đến một cái dương trước, đưa tay đi mở ra. Lúc này đồng thời, khác một bên, Lam Điền Trấn một chỗ lữ điếm. Lao ra, đồ vật lấy lòng rồi. Một cái thủ hạ từ gõ cửa từ ngoài cửa đi tới, cầm trong tay rồi một cái hộp gấm. Được, để xuống đi. Dương Phổ Nhất gật rồi lấy đầu. Vâng. Kia thủ hạ đáp một tiếng, đem đồ vật đặt ở cái bàn trên lui lại ra khỏi phòng. Cha, sáng mai chúng ta thật muốn đi sao? Bên cạnh Dương Lệ Thanh gặp này thì là nhìn về phía mình phụ thân, có chút chần chờ hỏi, lại là buổi chiều từ Nghĩa Trang sau khi ra ngoài, chính mình phụ thân cũng không có dựa theo nàng nghĩ như vậy trực tiếp rời đi Lam Điền Trấn, mà là quyết định lưu lại, cũng để thủ hạ đi mua rồi lễ vật, chuẩn bị đêm mai đi tham gia Lâm Thiên Tề hôn lễ, bất quá nàng có chút do dự, nàng cảm thấy cùng Lâm Thiên Tề bọn hắn loại này người đánh giao tế quá nguy hiểm. Đi, vì cái gì không đi, đây là một cái cơ hội tốt. Dương Phổ Nhất nghe vậy lại là vẻ mặt kiên định, mở miệng nói. Giang hồ thuật sĩ thế giới này trên không ít, nhưng là chân chính có bản sự lại không nhiều, này loại kỳ nhân dị sĩ, nếu là có thể tốt hơn, đối ta Dương gia mà nói chỉ có chỗ tốt. Khó được đối phương lần này tha thứ chúng ta, mà lại vừa lúc là kia Lâm đạo trưởng đồ đệ kết hôn, đây là một cái kết giao cơ hội tốt, coi như lại không cứu, cũng có thể cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đối với chúng ta mà nói cũng chẳng qua là trì hoãn một ngày công phu mà thôi, hoàn toàn đáng giá. Lần này Trần gia ra chuyện, để Dương Phổ Nhất triệt để thấy được những này chân chính có bản sự thuật sĩ năng lực, mạnh như Trần gia, cũng trong vòng một đêm bại vong, là lấy, mới vừa từ Nghĩa Trang ra đến, hắn liền động rồi giao hảo tâm tư, vừa lúc vừa mới lại từ Lâm Thiên Tề chỗ nào biết được sáng mai buổi tối hôn sự, lúc này liền động tâm tư. Lấy lòng lễ vật, chuẩn bị đêm mai đi tham gia Lâm Thiên Tề hôn lễ. Dương Lệ Thanh nghe vậy nghĩ, chính mình phụ thân nói cũng có đạo lý. Mặc dù nàng cảm thấy Lâm Thiên Tề cùng Cửu Thúc loại người này nguy hiểm, nhưng là nếu quả như thật có thể giao hảo, xác thực cũng là một cái tốt chuyện, lúc này gật rồi lấy đầu, cũng không có lại nhiều nói. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm, ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi à, trong khoảng thời gian này đều không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, chuẩn bị một chút, đêm mai đi tham gia bọn hắn hôn lễ. Dương Phổ Nhất đối Dương Lệ Thanh nói. Ừm, tốt, kia cha ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Lệ Thanh gật rồi lấy đầu, ra khỏi phòng. Nay chuyện cũng coi là định xuống nhạc dạo, bất quá hai cha con lại là không biết rõ, Lâm Thiên Tề hôn lễ, lại là âm cưới, căn bản cũng không phải là cùng người sống hôn lễ. Chương 161, không tin tà. Hôm sau, 15, trời sáng khí trong, ánh nắng vừa vạn. Nghĩa Trang, một mảnh vui mừng, một gương mặt đỏ thấm câu đối cùng từng cái song đỏ hỉ chữ dán đầy phòng cửa lớn, cửa sổ chờ trong ngoài ngoài địa phương. Đông Thăng, người đem cái này treo lên, treo ở cửa ra vào, đi lấy cái thang. Này bên, lại tới một điểm. Tới đây một điểm, đúng. Này bên cũng treo trên. Cao một điểm. Lại cao hơn một điểm, cùng bên trái đối đủ. Thiên Tề, ngươi đem trong phòng cái khác mấy cái đèn lồng cũng lấy ra, Tiểu Khiết, ngươi lại đi nhiều kéo mấy cái hỉ chữ. Sáng sớm, vừa mới ăn xong điểm tâm, Cửu Thúc liền bắt đầu chỉ huy Lâm Thiên Tề, Hứa Đông Thăng, Hứa Khiết ba người bận rộn, toàn bộ nghĩa trang trong ngoài ngoài từng cái địa phương, bắt đầu thiết chữ, thiết câu đối, đèn treo tường lồng, trọn vẹn bận rộn rồi cho tới trưa, mới chuẩn bị cho tốt những này, lúc này toàn bộ nghĩa trang trong ngoài ngoài trên dưới cũng treo đầy dán lấy hỉ chữ đèn lồng đỏ còn có từng cái câu đối. Mặc dù chỉ có bốn người,
lại là khiến cho nhiệt hỏa hướng lên trời. Buổi sáng treo tốt những này đèn lồng đỏ thiếp tốt hỉ chữ cùng câu đối, buổi chiều liền bắt đầu bận rộn buổi tối yến tịch, từ hậu viện bên trong trọn vẹn chuyển rồi 10 cái bàn tròn lớn ra đến, theo thứ tự bày đặt tại tiền viện đất trống trên, mỗi một cái vòng tròn bàn chung quanh lại bày trên 8 cái tòa ghế dựa. Sư phó, đám cưới cũng muốn giống như vậy bày rượu bàn sao? Lâm Thiên Tề nghi ngờ nhìn mình sư phó, người sống kết hôn bày rượu tịch mở tiệc chiêu đãi tân khách hắn biết rõ, nhưng là này âm cưới bày rượu tịch là cái quỷ gì, coi như dọn xong rượu tịch tốt nhất đồ ăn những cái kia cái quỷ chẳng lẽ còn có thể ăn không thành, này rõ ràng không có khả năng. Có thể bày cũng không bày, coi như bày trên, tốt nhất thì là rượu, những quỷ hồn kia cũng nhiều nhất chính là ăn thực khí, đơn thuần lãng phí. Cửu Thúc nói, vậy ngươi còn bày những này làm gì a? Đây không phải lãng phí lại cực khổ thân sao? Lâm Thiên Tề không lời nói. Ngươi hiểu cái gì, đây không phải lãng phí không lãng phí vấn đề, là phô trương vấn đề, người ta Bình An nương nương đều đưa nặng như vậy xính lễ, vi sư ha có thể không phong khoáng. Bình An tặng xính lễ quả thật có chút nặng, tơ lụa, vàng bạc châu báu, tối hôm qua mấy cái kia cái dương đều là, những này đồ vật đối với bọn hắn người chết có lẽ vô dụng, nhưng là đối với bọn hắn người sống mà nói, lại là đã đầy đủ đại đa số người ăn sung mặc sướng cả một đời tiêu xài rồi. Mà lại, vi sư cứ như vậy một lần gả đồ đệ, tự nhiên không thể rơi xuống tràn diện. Dừng một chút, Cửu Thúc lại nói rồi một câu. Lâm Thiên Tề trong nháy mắt mí mắt liền bắt đầu nhảy lên, trước đây mặt câu kia vẫn được, nhưng là mặt sau câu kia cái quỷ gì, gả đồ đệ, thật sự coi ta nữ nhân à. Sư phó, trách không được ngươi cùng người cùng một chỗ luôn luôn không có lời nào, ngươi dạng này nói chuyện thiếm, không đem thiên trò chuyện chết mới là lạ. Lâm Thiên Tề không lời nói, bên cạnh Hứa Đông Thăng cùng Hứa Khiết nghe vậy thì là nhịn không được che miệng cười trộm. Cửu Thúc nghe vậy lại là không để ý lắm, hỏi ngược lại. Vi sư là liền chuyện nói chuyện, chẳng lẽ không đúng sao, hoặc là ngươi cảm thấy là Bình An nương nương gả cho ngươi, mà không phải ngươi gả cho nàng. Ân. Nói xong, ánh mắt đối Lâm Thiên Tề vẩy một cái, ý kia tựa như là nói, ngươi khó nói cảm thấy chính mình không phải thụ. Lâm Thiên Tề. Ngày này không có cách nào hàn huyên. Buổi chiều, lại là một phen bận rộn yến tịch thịt rượu, gà vị thịt cá làm, mọi thứ đều đủ, mỗi cái bản trên 10 cái xanh sao, đợi đến bận rộn xong, đã là chiều tà xuống núi, hoàng hôn thời gian. Cha, giống như không đúng à, làm sao cửa ra vào người đều không có một cái nào. Mà lại cửa cũng không mở, hôm nay thật là cái kia Lâm tiểu sư phó kết hôn sao? Chiều tà rơi xuống, Dương Phổ Nhất, Dương Lệ Thanh một đoàn người đi đến nghĩa trang cửa ra vào, bất quá vừa đến cửa ra vào, liền đã nhận ra rồi không đúng, bởi vì giờ khắc này nơi này, đừng nói là tân khách, chính là nghĩa trang cửa lớn đều để trần, này chỗ nào giống như là kết hôn bộ dáng, nhưng nhìn nhìn cửa lớn, lại gặp cửa ra vào lớn xà ngang trên sắt thực treo lấy hai cái dán lấy hỉ chữ đỏ thắm đèn lồng, cửa trên cũng dán lấy hỉ chữ. Hẳn là sẽ không sai. Ngươi nhìn lấy đèn lồng đỏ còn có cửa trên hỉ chữ, rõ ràng là kết hôn chuẩn bị, mà lại tối hôm qua kia Lâm tiểu sư phó cũng chính miệng nói rồi đêm nay hôn lễ, sẽ không gạt chúng ta, có lẽ là cái khác tân khách còn không có đến, đi thôi, chúng ta trước vào xem. Mà lại mặc kệ nguyên nhân gì, chúng ta mang theo hạ lễ đến cửa, làm gì có lẽ cũng sẽ không có chuyện. Dương Phổ Nhất mở miệng nói, nhìn lấy cửa ra vào treo ở xà ngang trên đỏ thấm đèn lồng cùng cửa trên thật to hỉ chữ, mặc dù trong lòng cũng cảm giác có chút kỳ quái, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Suy đoán có lẽ là cái khác tân khách không có nói, cũng hoặc là Lâm Thiên Tề đám người không có mở tiệc chiêu đãi tân khách. Nghĩ thầm mặc kệ là loại nguyên nhân nào, nhóm người mình mang theo hạ lễ thiện ý đến cửa, làm gì có lẽ cũng sẽ không có chuyện. Dương Lệ Thanh nghe vậy nghĩ nghĩ cũng cảm thấy chính mình phụ thân nói có lý, lúc này gật rồi lấy đầu. A Đông, đi lên gõ cửa. Dương Phổ Nhất đối sau lưng thủ hạ phân phó nói. Vâng, lao ra. Cái kia được xưng là A Đông thủ hạ đáp một tiếng, bước nhanh đi đến cửa ra vào. Thùng thùng, thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, để trong phòng vừa mới bận rộn xong lớn bộ phận công phu thư giãn một chút Cửu Thúc, Lâm Thiên Tề, Hứa Đông Thăng, Hứa Khiết bốn người đều là ngăn không được sững sờ, hoàn toàn không có dự liệu được hôm nay còn sẽ có người đến cửa, bởi vì ngày hôm qua thời điểm, thông qua cùng Vương Thành đối thoại, bọn hắn hôm nay muốn báo cáo âm cưới sự tình tại trong trấn không sai biệt lắm đã truyền ra, theo lý thuyết, hôm nay sẽ không có người đến cửa mới là. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, Lâm Thiên Tề đứng lên, ta đi mở môn a. Cửu Thúc gật rồi lấy đầu, cùng Hứa Đông Thăng, Hứa Khiết cùng một chỗ nhìn lấy Lâm Thiên Tề đứng dậy hướng phía cửa đi tới, ánh mắt cũng là ổn định lại, nhìn hướng cửa ra vào, có chút hiếu kỳ nghi hoặc, là ai tại cửa ra vào? Kéo kẹt. Mở ra cửa, Lâm Thiên Tề đầu tiên là nhìn thấy gõ cửa A Đông, sau đó lại xem đến phần sau Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh hai người. Dương Tiên Sinh, Dương Tiểu Thư, là các ngươi không có trở lại kinh thành. Lâm Thiên Tề sững sờ, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại là Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh, còn tưởng rằng này cha con hôm nay đã rời đi rồi. Sau đó Lâm Thiên Tề lại là ánh mắt ngưng lại, chú ý tới Dương Phổ Nhất sau lưng một cái thủ hạ bưng lấy một cái hộp gấm, trong lòng dâng lên một loại dự cảm. Dương Phổ Nhất nhìn thấy Lâm Thiên Tề mở cửa, mặt trên lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười, đi lên trước nói. Hôm qua nghe nói tiểu sư phó hôm nay thành thần, chuyên tới để đến cửa chúc mừng, chuẩn bị rồi chút nhỏ lễ, không mời mà tới, hy vọng sẽ không lô mãng, chúc mừng Lâm tiểu sư phó a.
Chúc mừng chúc mừng.
Chúc mừng Lâm tiểu sư phó.
Dương Lệ Thanh cũng đi tới mặt trên lộ ra một cái lễ phép tính nụ cười nói.
Lâm Thiên Tề sững sờ, đối phương là tới tham gia chính mình hôn lễ, ngược lại là có ý tốt, nhưng là mẹ hắn, chính mình hôn lễ người sống không thích hợp a.
Ách, tạ ơn hai vị.
Nhìn thấy Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh cha con bộ dáng, Lâm Thiên Tề cũng là lễ phép nói lời cảm tạ một tiếng, tiếp lấy liền không biết do nói thế nào tốt rồi, cũng may lúc này, chính mình sư phó nghe được âm thanh từ phía sau sân nhỏ bên trong đi ra.
Dương tiên sinh, Dương tiểu thư.
Cựu thúc lễ phép gọi rồi hai người một tiếng.
Lâm sư phó.
Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh nhìn thấy cựu thúc ra đến, cũng gọi rồi một tiếng.
Bất quá hai cha con cũng là đồng thời không hẹn mà cùng liếc nhau, đều là cảm nhận được kỳ quái, đồng dạng kết hôn tân khách đến cửa, không phải có lẽ tranh thủ mời tân khách vào cửa à? Chẳng lẽ là đối phương trong lòng đối mình còn có khúc mắc, không thế nào hoan nghênh chính mình?
Hai cha con cơ hồ đồng thời nghĩ đến cái này khả năng, càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng.
Nghĩ thầm, nếu là như vậy, vậy lần này hôn lễ thì càng muốn tham gia một chút rồi, triệt để hóa giải đối phương trong lòng khúc mắc đánh tốt quan hệ.
Bất quá giờ phút này cựu thúc lại là không biết rõ Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh hai người ý nghĩ, nhìn thấy phía sau hai người cái kia thủ hạ cầm hộp gấm, nghĩ nghĩ mở miệng nói.
Hai vị tâm ý Lâm Mỗ liền mang Thiên Tề thụ linh rồi, nhưng là hôm nay hôn lễ có chút đặc thù, hai vị thực sự không nên tham gia, chỗ lấy.
Cựu thúc uyển chuyển nói, không tốt nói thẳng, bất quá Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh lại là đem cựu thúc nói cho nghĩ lầm rồi.
Lâm đạo trưởng là còn tại chú ý Thanh Thanh lần trước mạo phạm chuyện, chỗ lấy không vui đón chúng ta sao?
Nếu là như vậy, Dương Mỗ nhưng lấy lần nữa hướng Lâm đạo trưởng xin lỗi.
Dương Phổ Nhất nói, này người ngược lại là có thể thả xuống tư thái.
Không phải, Dương tiên sinh cùng Dương tiểu thư hiểu lầm rồi, chỉ là đêm nay hôn lễ, hai vị thật không thích hợp tham gia.
Cựu thúc nghe xong Dương Phổ Nhất nói liền biết rõ đối phương hiểu lầm rồi, mở miệng giải thích nói, nhưng là hiển nhiên, Dương Phổ Nhất giờ phút này không nghĩ như vậy, coi là cựu thúc là còn chú ý Dương Lệ Thanh chuyện. Trong lòng còn có khúc mắc, chỗ lấy không vui đón bọn hắn, tiếp tục mở miệng nói.
Lần này đến đây, Dương Mỗ là thật lòng thật ý đến cửa bồi tội, hy vọng đạo trưởng có thể tiêu trừ khúc mắc.
Ta.
Cựu thúc miệng ngập ngừng, cảm giác có chút nói không ra lời, cái này lời thoại không ở một cái tần đạo trên, câu thông thật thật là khó.
Dương tiên sinh hiểu lầm rồi, chúng ta cũng không có đối Dương tiên sinh cùng Dương tiểu thư lại khúc mắc ý tứ, chỉ là đêm nay hôn lễ quả thật có chút đặc biệt.
Lâm Thiên Tề ở bên nói.
Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh nghe vậy nhìn hướng Lâm Thiên Tề. Gặp Lâm Thiên Tề cùng cựu thúc ánh mắt thuần túy, xác thực không giống nói dối, tựa hồ thật không có khúc mắc không chào đón bọn hắn ý tứ, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bất quá tiếp lấy lại tò mò, hôm nay cùng cựu thúc nói này hôn lễ đặc biệt, ngược lại để hắn tò mò, nghĩ thầm có Lâm Thiên Tề sư đồ tại, nói thế nào cũng chắc chắn sẽ không có uy hiếp, mà lại cùng một chỗ luôn có thể có cơ hội rút ngắn.
Tình cảm, lúc này nói,
úc, đặc biệt, Dương Mỗ hơn nửa cuộc đời tham gia qua không ít hôn lễ, nhưng là đặc biệt hôn lễ còn không có làm sao tham gia qua. Vừa vặn hôm nay nhìn, còn nhìn Lâm đạo trưởng cùng Dương tiểu đạo trưởng đáp ứng.
Lâm Thiên Tề cùng cựu thúc liếc nhau, sư đồ hai người đều là không hẹn mà cùng khỏe miệng giật một cái.
Này người, luôn luôn đều ưa thích không tin tà.
Nếu như thế, kia mấy vị liền tiến đến làm a, bất quá trước đó nói xong, đêm nay chuyện, chờ chút chứng kiến hết thảy, đều không thể truyền ra ngoài.
Nghĩ nghĩ, sư đồ hai người vẫn là không có cự tuyệt nữa đối phương, đã nhưng đối phương muốn tham gia, vậy liền để hắn thật tốt tham gia một chút được rồi, cựu thúc mở miệng nói.
Lâm đạo trưởng yên tâm. Đã nhưng đạo trưởng bàn giao, Dương Mỗ tự nhiên miệng kín như bưng.
Dương Phổ Nhất nói, nhưng trong lòng thì càng phát tò mò.
Một đoàn người đi vào sân nhỏ, cửa lớn lại lần nữa bị giam trên.
Chương 162, đón dâu.
Người có đôi khi chính là như vậy, người càng là không muốn để cho hắn biết rõ đồ vật, hắn ngược lại càng nghĩ biết rõ. Loại hành vi này, giản mà nói chi được xưng là lòng hiếu kỳ, nhưng là Lâm Thiên Tề cảm thấy, đây là tìm đường chết tâm.
Đem Dương Lệ Thanh, Dương Phổ Nhất một đoàn người đưa vào sân nhỏ. Cựu thúc an bài Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh ngồi một bàn, hắn thừa xuống kia tám cái thủ hạ vừa vặn đụng một bàn ngồi ở bên.
Giờ phút này mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn cũng chậm rãi đã đến, trong phòng treo lấy từng chiếc đèn lồng đỏ cũng đều đã phát sáng lên, đèn hoa sơ trên.
Dương Lệ Thanh, Dương Phổ Nhất một đoàn người ngồi xuống, cũng là tỉ mỉ dò xét lấy bốn phía, càng là dò xét càng phát cảm giác quái dị, rõ ràng khắp nơi treo đầy đèn lồng đỏ, dán đầy rồi vui thiếp, một bộ hôn lễ vui mừng bộ dáng, nhưng là trừ bọn họ cùng với nguyên bản cựu thúc, Lâm Thiên Tề, Hứa Khiết, Hứa Đông Thăng sư đổ bốn người bên ngoài, lại không nửa cái khách nhân.
Không thấy tân khách, cũng không gặp tân nương phương nửa người bóng, tràn diện quận cũng é, nhưng là hết lần này tới lần khác, sân nhỏ bên trong lại bày tràn đầy 10 đại bàn yến tịch, mà lại đều tốt nhất thịt rượu bát đũa.
Cái này có chút quỷ dị, ngươi nói ngươi kết hôn không mở tiệc chiêu đái tân khách cũng nói còn nghe được, nhưng là ngươi không mở tiệc chiêu đái tân khách nói bày này 10 bàn rượu tịch làm cái gì, nhưng là ngươi nếu như mở tiệc chiêu đái rồi tân khách, hiện tại trời đều sắp đen, một cái bóng người đều không có. Không chỗ không lộ ra lấy quỷ dị, không chỗ không lộ ra lấy kỳ quái. Cha, rất kỳ quái a. Dương Lệ Thanh ngồi tại Dương Phổ Nhất bên thân, con mắt đánh giá chung quanh rồi bốn phía một vòng, nhịn không được xích lại gần Dương Phổ Nhất thấp giọng nói rằng, nàng có chút khẩn trương.
Yên tâm đi, không có chuyện, Lâm sư phó bọn hắn đều tại, không có chuyện, mà lại vừa mới Lâm sư phó không phải cũng đã nói à, cái này hôn lễ có chút đặc thù, kỳ quái một điểm bình thường, có lẽ đây chính là bọn họ người tu đạo kết hôn phương thức, nhìn lấy liền tốt rồi, không cần khẩn trương.
Dương Phổ Nhất ngược lại là trong lòng tương đối bình tĩnh, hắn cảm giác được Lâm Thiên Tề cùng Cựu Thúc đối bọn hắn không có ác ý, chỗ lấy trong lòng tương đối an tâm, an ủi Dương Lệ Thanh một câu. Dương Lệ Thanh nghe vậy mặc dù trong lòng vẫn như cũ cảm giác có chút khẩn trương, bất quá vẫn là gật rồi lấy đầu. Lúc này, Lâm Thiên Tề cũng hướng về Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh đi tới. Tiểu sư phó Dương Phổ Nhất nhìn thấy Lâm Thiên Tề đi tới, chủ động cười lấy lên tiếng chào hỏi. Dương tiên sinh Lâm Thiên Tề cũng đáp một tiếng, cười một tiếng, sau đó ánh mắt tỉ mỉ dò xét lấy Dương Lệ Thanh cùng Dương Phổ Nhất. Tiểu sư phó có vấn đề gì không? Dương Phổ Nhất bị Lâm Thiên Tề ánh mắt nhìn đến có chút không tự tại, hỏi nói.
Cũng không có vấn đề gì, chính là muốn hỏi Dương tiên sinh, Dương tiểu thư cùng ở đây mấy vị một vấn đề.
Lâm Thiên Tề cười lấy nói.
Tiểu sư phó cứ nói đừng ngại.
Dương Phổ Nhất nói, hiếu kỳ phải xem lấy Lâm Thiên Tề.
Lâm Thiên Tề cười nhạt một tiếng, tại Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh cùng với nó bên cạnh một bàn kia tám cái thủ hạ nhìn chăm chú dưới, khóe miệng dương lên, chậm rãi nói.
Dương tiên sinh, Dương tiểu thư cùng ở đây các vị, các người gan lớn sao?
Lâm Thiên Tề hỏi, Dương Phổ Nhất đám người thì là sững sờ, không rõ chỗ lấy.
Không biết tiểu sư phó ý là.
Dương Phổ Nhất nghi ngờ nhìn lấy Lâm Thiên Tề.
Dương tiên sinh không cần suy nghĩ nhiều, không có ý gì khác, chính là mặt chữ trên ý tứ.
Lâm Thiên Tề nói.
Dương Phổ Nhất, Dương Lệ Thanh cả đám hai mặt ngoài dòm, nhìn nhau rồi đồng dạng, cuối cùng Dương Phổ Nhất nói.
Dương Mũ không dám nói can đảm hơn người, nhưng cũng tự hỏi không phải gan nhỏ hạng người.
Lâm Thiên Tề nghe vậy cũng là nhếch miệng cười một tiếng.
Như thế, kìa ta an tâm.
Nói xong, Lâm Thiên Tề quay người hướng hậu viện đi đến, đợi đến Lâm Thiên Tề sau khi đi, Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh đám người thì là hai mặt ngoài dòm.
Lệ Thanh, ngươi cảm thấy vừa mới Lâm tiểu sư phó là có ý gì? Tốt như vậy bừng quả nhiên hỏi cái này loại vấn đề kỳ quái, gan lớn không lớn.
Dương Phổ Nhất nghi ngờ nhìn hướng Dương Lệ Thanh hỏi, tại hắn bên cạnh bàn kia tám cái thủ hạ cũng là từng cái nhìn nhau, đầy đầu sương mù.
Dương Lệ Thanh suy nghĩ một chút, cũng có chút không hiểu đấu, bất quá trong lòng lại tựa hồ như có một loại nào đó dự cảm giác chính mình tựa hồ ẩn ẩn bắt lấy rồi cái gì, nhưng là chính là nghĩ không ra, lắc lắc đầu.
Cái này, ta cũng không phải quá rõ ràng.
Nói xong, nhìn hướng Lâm Thiên Tề đi vào hậu viện phương hướng, này chuyện sắc trời đã triệt để tối xuống. Toàn bộ nghĩa trang trên dưới, chỉ có từng chiếc đèn lồng đỏ đem tia sáng chiếu sáng, bất quá đèn lồng đông đảo, mà lại mặt trăng đã thăng lên, ánh trăng sáng tỏ, cũng là không hiện lờ mờ.
Hậu viện bên trong, Cửu Thúc gọi lại Lâm Thiên Tề.
Trời tối, đón dâu đội ngũ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, Thiên Tề, ngươi thay xong quần áo đi gian phòng mang theo, Tiểu Khiết, ngươi bồi Thiên Tề cùng đi gian phòng.
Vâng, sư phó.
Hứa Khiết Nhu thuận ứng tiếng đi tới.
Sư phó, không cần sớm như vậy à, không phải còn chưa tới sao? Chẳng phải là tiếp cái thân nha, chờ chút đón dâu đến rồi ta lại vào trong nhà đổi không được sao?
Lâm Thiên Tề thì là có chút không tình nguyện nói.
Muốn để chính mình thật như cái tân nương tử đồng dạng tại đón dâu đội ngũ trước khi đến liền thay xong quần áo đợi trong phòng, hắn chỉ muốn nói, thiếp thân thật không muốn à, không đúng, là ta.
Ngươi gặp qua nhà ai kết hôn, đón dâu đội ngũ muốn tới trước đó tân nương tử còn ở bên ngoài chạy loạn, đợi đến đón dâu đội ngũ đến rồi mới trở về phòng thay quần áo.
Cựu Thúc thì là trừng mắt, tức giận nói.
Hứa Khiết nhịn không được che miệng cười ra tiếng.
Bên cạnh Hứa Đông Thăng nghe vậy cũng là ngăn không được miệng một hàng, cười trên nỗi đau của người khác nói.
Đúng đấy, sư huynh, người ta đón dâu đội ngũ đều nhanh muốn tới, tân nương tử liền muốn có cái tân nương tử bộ dáng.
Nói xong, lại là nhịn không được cùng Hứa Khiết nở nụ cười, hai người đều xem như đã nhìn ra, Cựu Thúc đây là đem Lâm Thiên Tề trở thành nữ nhi ra gả, Bình An bên kia cũng là đem Lâm Thiên Tề trở thành nữ nhi ra cưới, này nam thiếu nữ mạnh, gả cưới phương diện đều trực tiếp phản đi qua.
Lâm Thiên Tề.
Cuối cùng, cho dù trong lòng mọi loại không tình nguyện, cũng vẫn là ngoan ngoãn tại Hứa Khiết cùng đi dưới vào phòng.
Đông Thăng, chúng ta cũng ra ngoài đi, đi đem cửa lớn mở ra, chuẩn bị nên đón khách nhân.
Đợi Lâm Thiên Tề cùng Hứa Khiết vào phòng, Cửu Thúc lại đối bên thân Hứa Đông Thăng nói, mang theo Hứa Đông Thăng hướng ra phía ngoài sân đi đến.
Kéo kẹt.
Nguyên bản đóng chặt tiền viện cửa lớn mở ra, Hứa Đông Thăng lại đem tối hôm qua kia hai chuỗi chung gió đồng dạng chung lục lạc treo ở ngoài cửa.
Lâm sư phó, đây là...
Dương Phổ Nhất nhìn thấy Hứa Đông Thăng mở ra cửa lớn đem chuông lục lạc treo ở ngoài cửa, nghi ngờ nhìn hướng bên thân Cựu Thúc.
Đây là dùng để tiếp khách.
Cựu Thúc nhàn nhạt nói, đối Dương Phổ Nhất thuận miệng giải thích một câu.
A.
Dương Phổ Nhất cái hiểu cái không ứng tiếng, bất quá trong lòng lại là càng thêm nghi hoặc, bởi vì ngồi rồi lâu như vậy, tân khách không thấy được, tân nương tử cũng không thấy được, đừng nói tân nương tử, trừ bọn họ cùng Lâm Thiên Tề sư đồ bốn người bên ngoài, cái khác căn bản không thấy một cái bóng người, này kết cái gì cười a?
Lâm sư phó, này hôn lễ đến cùng là thế nào chuyện? tại sao ta cảm giác là lạ đó à, tân nương từ đâu? Dương Phổ Nhất rốt cục nhịn không được mở miệng. Hắn tự nhận tham gia qua hôn lễ vô số, trong đó một chút bầu không khí không đúng hôn lễ cũng từng tham gia, nói thí dụ như tân nương tử chạy rồi, tân lang chạy rồi loại hình tình huống hắn cũng đã gặp qua, nhưng là những cái kia tối thiểu nhất ngươi còn có thể nhìn thấy cái khác tân khách, nhưng là đêm nay ở chỗ này, một mực ngồi đến hiện tại, trừ bọn họ cùng Lâm Thiên Tề sư đổ bốn người bên ngoài, liền không có gặp lại qua những người khác. Nói thật ra, lúc này, Dương Phổ Nhất trong lòng cũng có chút sợ hãi rồi, cảm giác được sự tình khả năng vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Tân nương tử không ở này bên, bái đường cũng không tại này bên. Chờ chút tân nương tử bên kia sẽ phái người tới đón Thiên Tề qua đi, chính thức bái đường cũng tại bên kia cử hành. Cựu thúc thuận miệng nói. Ở rể. Trong ngay mắt, Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh đám người đầu góc bên trong cơ hồ cùng một thời gian toát ra ý nghĩ này, sau đó nhìn một chút chung quanh dọn xong rượu tịch nhưng lại không có một cái nào tân khách, trong lòng cảm giác tựa hồ có chút hiểu được, cảm thấy tình huống hiện trường lập tức tìm được rồi đáp án. Dù sao hiện tại tư tưởng vẫn như cũng là nghiêm trọng nam tôn nữ thi, nếu như là nhà trai ở rể nhà gái nói, là rất mất mặt bị người xem thường sự tình. Nếu như Lâm Thiên Tề kết hôn là ở rể. Trong ngay mắt, Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh hai cha con liếc nhau, cảm giác chính mình minh bạch sự tình chân tướng, đồng thời nghĩ thầm, trách không được vừa mới tiến đến thì đối phương còn nói đêm nay chuyện không được tiết ra ngoài. Cựu thúc nhìn sang Dương Phổ Nhất cùng Dương Lệ Thanh cha con một mắt, nhìn thấy hai người vẻ mặt biến hóa, biết rõ đối phương khẳng định lại tại suy nghĩ nhiều cái gì, bất quá cũng không có để ý, giả bộ như không nhìn thấy, yên tĩnh chờ đợi. Thời gian sói mòn, bất chi bất giác bên trong ước chừng lại qua rồi nửa canh giờ. Ngoài cửa đường phố trên, đột nhiên một hồi âm phong thổi tới. Đinh linh, đinh linh. Cửa ra vào treo lấy kia hai chuỗi chuông gió đồng dạng chuông lục lạc cũng trong nháy mắt vang lên. Khách nhân tới, Đông Thăng, chuẩn bị tiếp khách. Cựu thúc cũng theo đó đứng lên, đối bên cạnh Hứa Đông Thăng nói. Bên cạnh Dương Phổ Nhất, Dương Lệ Thanh cha con cùng mấy cái kia thủ hạ gặp này thì là sững sờ, hầu nghi nhìn kia giống cửa ra vào, nghi thầm, chẳng phải là thổi một chút gió, vang một chút chuông lục lạc à? Làm sao lại thành khách nhân tới, đây cũng quá mơ hồ à. Bất quá ý nghĩ này vừa dứt. Hi hi, ha ha, ha ha. Bên ngoài đột nhiên truyền đến vui cười âm thanh, giống như là thiếu nữ chơi đùa vui cười, êm hai thanh thúy, nhưng là nghe lấy lại có chút quỷ dị, cho người ta cảm giác tựa như là hồi âm đồng dạng. Hi hi. Dương Phổ Nhất đám người trong nháy mắt vẻ mặt chấn động, cảm thấy không có từ trước đến nay sau lưng mát lạnh, nhìn hướng cửa ra vào. Chương 163, đến cửa. Hi hi. Tiếng cười thanh thúy êm hai. Giống như thiếu nữ vui cười, nhưng lại nghe lấy cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, bởi vì tiếng cười kia về sau đều sẽ nương theo lấy thật lâu không cần hồi âm. Ngay sau đó, tiếng chiêng trống, khóa a âm thanh, theo thứ tự từ ngoài cửa vang lên, hỗn hợp có thiếu nữ vui cười, tràn đầy một loại vui mừng, rõ ràng là nào đó chi đón dâu đội ngũ, nhưng là thanh âm này nghe vào tai bên trong, lại là làm sao nghe được làm sao không thoải mái, có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác, làm cho lòng người đầu hãi hoảng, có một loại kinh dị. Dương Phổ Nhất đám người toàn thân lông tơ đứng chổng ngược, không có từ trước đến nay, chỉ cảm thấy toàn thân da thịt đều giống như trong nháy mắt kịch liệt căng cứng, nổi da gà đều nổi rồi một thân. Nhìn hướng cửa ra vào phương hướng, Cửu Thúc cùng Hứa Đông Thăng đã đến rồi cửa ra vào, bậc cửa khá cao, thêm lên Cửu Thúc cùng Hứa Đông Thăng đứng tại cửa ra vào đi, ngồi ở trong sân hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía ngoài một chút cảnh tượng, theo lấy tiếng kèn, chiến trống cùng thiếu nữ tiếng cười vui tới gần. Dương Phổ Nhất đám người mơ hồ trông thấy hình như có một đỉnh đỏ thắm tiệu hoa ở ngoài cửa chính miệng ngừng lại rồi. Sau đó chính là Cựu Thúc cùng bên ngoài đối thoại âm thanh vang lên. Dài dài đón dâu đội ngũ tại nghĩa trang cửa ra vào lớn ngừng lại rồi, một đỉnh đỏ thắm tám nhấp tiệu hoa, do tám cái khoác lụa hồng mang xanh treo lấy hoa hồng lớn tám cái nhấp phu giơ lên, mặt sau đi theo gõ cái chiêng tay, thổi kèn tỏa phu cùng với vung hoa thiếu nữ, đội ngũ thật dài nhìn qua trọn vẹn 50, 60 người. Cầm đầu thì là hai người. Một người trong đó chính là tối hôm qua tới qua cái kia lao phụ nhân, còn có một người thì là khe trông lấy một cái ô giấy dầu nữ tử. Nữ tử một thân tháng hoa váy dài, eo là phấn mang, làm cổ đại nữ tử cách ăn mặc, đen nhánh dài tóc dùng một cái màu hồng dây lụa buộc lên, một sợi tóc xanh rủ xuống đến trước ngực, vẹn vẹn nhìn nó tư thái, thon dài cao gầy, lồi lõm đầy đặn, chính là sặc sỡ nở nang trí cực. Lại nhìn nó khuôn mặt, lông mày như vẽ, hẹp dài mắt phượng sóng nước mông lung, như nhẹ nhàng thu thủy vậy, quyến rũ động lòng người, tinh xảo hoàn mỹ mỹ nhân mặt. Mang theo nhàn nhạt tường đỏ, tiểu mị như nở rộ hoa đào, môi anh đào khẽ mở, chưa ý nghĩa lời nói yên nhiên, trong tay chống đỡ một cái ô giấy dầu, tuyệt mỹ như trong tranh đi ra người, tràn ngập rồi một loại vô cùng mị hoặc cùng yêu dị. Nhìn thấy nữ tử, Cựu Thúc đều là sửng sốt một chút, trong nháy mắt thất thần, về phần bên cạnh Hứa Đông Thăng, trong mắt đều kém chút rơi ra, thẳng đến Cựu Thúc ho nhẹ một tiếng, mới hồi phục tinh thần lại, sau đó chính là giật mình nhìn lấy nữ tử. Ngươi không phải lần trước cái kia nữ quỷ, làm sao biết? Hứa Đông Thăng cơ hồ sợ nói không ra lời. Nữ tử trước mắt, không phải Trương Thiến là ai, nhưng là so với lần trước gặp mặt, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là biến thành người khác đồng dạng, mặc dù bộ dáng không có thay đổi, hoàn toàn như trước đây xinh đẹp, nhưng là lần trước nhìn thấy Trương Thiến, nhưng còn xa không có hôm nay như vậy kinh diễm. Lần trước Trương Thiến, mặc dù xinh đẹp, nhưng là cho người ta cảm giác vẫn như cũ vẫn còn người bình thường có thể tiếp nhận trình độ, nhưng là thời khắc này Trương Thiến, quần áo khí chất đại biến, mỹ gần như là có chút để người không dám nhìn thẳng, loại này kinh diễm mỹ lệ, thậm chí để người đều có một loại không chân thực cảm giác. Này không chỉ là nó cách ăn mặc trên mang đến biến hóa, chủ yếu hơn là trên người khí chất biến hóa. Trương Thiến nhìn thấy Hứa Đông Thăng trừng to mắt bộ dáng, thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi đỏ rủ, hướng Cửu Thúc hơi chút hành lễ nói: "Gặp qua đạo trưởng." Trương Thiến thần thái biểu hiện được rất cung kính. Cửu Thúc nhìn lấy Trương Thiến bộ dáng cũng là trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lấy đạo hạnh của hắn, tự nhiên nhìn ra rồi Trương Thiến cùng lúc trước khác biệt, lúc trước Trương Thiến chỉ là lệ quỷ, mặc dù bởi vì Lâm Thiên Tề nguyên nhân duy trì lệ quỷ ít có lý trí, nhưng là chung quy là lệ quỷ, trên người khó tránh khỏi mang theo lệ quỷ âm lãnh hung lệ chi khí. Nhưng là hiện tại, Trương Thiến trên người âm lãnh hung lệ chi khí giết hết, khí chất đại biến, rõ ràng là đạp lên rồi quỷ tiên chi đạo, thoát ly bình thường quỷ loại, mặc dù khuynh hướng mị hoặc yêu dị, nhưng là này hơn phân nửa là do Trương Thiến bản thân chỗ quyết định, bởi vì Trương Thiến bản thân chính là loại kia gợi cảm quyến rũ người, theo lấy tu hành nhắc nhở, đem vốn sinh nguyên bản khí chất càng lớn trình độ kích phát phóng thích ra ngoài, mà lại bởi vì tu vi không cao, còn không thế. Nào biết thu liễm, là lấy mới tạo thành hiện ở loại tình huống này. Chúc mừng Trương tiểu thư. Cựu Thúc nhìn lấy Trương Thiến nói, trên mặt tươi cười, đối Trương Thiến thái độ không sai. Trương Thiến nghe vậy cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên nghe được Cựu Thúc ý tứ, miệng trên nói: "Đạo trưởng nếu là không bỏ, liền xưng hô ta là tiểu Thiến a." Cựu Thúc nghe ra Trương Thiến ý tứ trong lời nói, này rõ ràng là biến tướng hướng hắn trưng cầu mình cùng Lâm Thiên Tề quan hệ, nghĩ thầm, dù sao đã có một cái, thêm một cái không nhiều, lúc này gật đầu nói: "Tốt, kia, tiểu Thiến, còn có vị này, cùng một chỗ vào nhà a." "Mời." "Mời." Một đoàn người vào nhà, tại Cựu Thúc cùng Hứa Đông Thăng dẫn đầu xuống, Trương Thiến cùng kia lão phụ nhân theo sát phía sau, một đoàn người đi vào cửa lớn. T. Tốt Mỹ. Theo lấy Trương Thiến đi theo Cựu Thúc sau lưng cái thứ nhất đi tới, sân nhỏ bên trong Dương Phổ Nhất, Dương Lệ Thanh cùng với kia tám cái thủ hạ đều là ngăn không được trước tiên con mắt trợ to. Bất quá mấy người khác biệt duy nhất là, Dương Phổ Nhất cùng mấy cái kia thủ hạ trong mắt đều là lộ ra thất thần si mê chi sắc, đắm chìm trong rồi Trương Thiến kinh diễm bên trong, mà Dương Lệ Thanh thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn bộ người đều là như rơi vào hầm băng vậy, toàn thân lạnh buốt. Bởi vì nàng nhận ra Trương Thiến. Lần trước Trương Thiến giết đi tơ thời điểm Trương Thiến khuôn mặt chỉ là nhìn thoáng qua, mà lại kia thời điểm Trương Thiến bộ dáng cũng có chút dò người, hoàn toàn không phải hiện tại như vậy, nhưng là Trương Thiến ngũ quan bộ dáng lại là không có thay đổi, bị Dương Lệ Thanh ghi xuống, là lấy, giờ phút này nhìn thấy Trương Thiến trong nháy mắt, Dương Lệ Thanh liền nhận ra được. Con mắt trong nháy mắt trợ to, sắc mặt tái mét một mảnh, sợ hãi, cũng là trong nháy mắt như thủy triều vậy đánh tới. Lệ Thanh, thế nào? Dương Phổ Nhất trước tiên từ đối Trương Thiến kinh diễm thất thần bên trong lấy lại tinh thần, chú ý tới bên thân Dương Lệ Thanh bộ dáng, sắc mặt biến đổi. "Hừm, đạo trưởng cái này khuya còn có mấy cái khách lạ a?" Lão phụ nhân chú ý tới Dương Phổ Nhất đám người, già mua như vỏ cây già đồng dạng khuôn mặt trên lộ ra một tia khiếp người nụ cười, đáy mắt chỗ sâu một tia màu xanh bóng tia sáng chợt lóe lên. "Bệnh, bệnh, bệnh, bệnh." Cơ hồ tại lão phụ nhân dứt lời dưới trong nháy mắt, tại các nàng sau lưng cùng một chỗ tiến đến những người kia ánh mắt cũng đều là lập tức đồng loạt nhìn hướng Dương Phổ Nhất đám người, bước lên một loại cực nóng tia sáng. Trực tiếp đem Dương Phổ Nhất đám người giật nảy mình, đặc biệt là nhìn thấy lão phụ nhân bộ dáng lúc, càng là ngăn không được ra đầu tê dần. "Đạo trưởng, đây là..." Trương Thiến cũng mở miệng, chú ý tới Dương Phổ Nhất đám người, ánh mắt nhìn đến Dương Lệ Thanh lúc, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia lanh mang, coi là Dương Lệ Thanh đám người là tới đây tìm phiền toái, nhìn hướng Cựu Thúc hỏi nói. Giờ phút này Dương Phổ Nhất người đi đường đang bị Trương Thiến một chuyến nhìn toàn thân phát lạnh, từ ban đầu đối Trương Thiến kinh diễm lấy lại tinh thần, lúc này, một đoàn người mới chú ý tới Trương Thiến một đoàn người quỷ dị, trừ ra Trương Thiến bên ngoài, những người khác cơ hồ không có một cái nào bình thường, không nói trước bộ dáng kia dọa người lao phụ nhân, chính là những người khác, từng cái mặc dù đều là mang trên mặt vui cười nụ cười, nhưng là nụ cười kia thoạt nhìn phá lệ cứng. Đờ, tựa như là khắc vào trên mặt nụ cười đồng dạng, mà lại sắc mặt cũng là từng cái tái nhợt như là người giấy đồng dạng. Này mấy vị đều là khách nhân, không có ác ý, các vị không cần để ý. Cựu Thúc nhìn rồi Dương Phổ Nhất đám người một mắt, đối Trương Thiến cùng kia lão phụ nhân nói, lời ngầm chính là, này chuyện khách nhân, không phải địch nhân, không nên thương tổn bọn hắn. Trương Thiến nghe vậy trong mắt lanh ý mới theo đó tán đi. Lão phụ nhân đáy mắt chỗ sâu kia tia sâu kín lục mang cũng tiêu tán, như vỏ cây đồng dạng mặt mò trên lộ ra vẻ tươi cười nói. Nguyên lai là khách nhân, quên đi. Nói xong lão phụ nhân lại đối sau lưng những người kia nói. Các ngươi cũng đều trung thực chút. Không cho phép không có quy củ, biết rõ sao? Đúng. Lão phụ nhân sau lưng những người kia cùng kêu lên đáp lời. Các vị đường xa mà đến, đường xá vất vả, trước ngồi đi, ăn một chút đồ vật. Cựu Thúc gặp này cũng thả lỏng trong lòng, kêu gọi một đoàn người tòa hạ, sau đó lại đối bên thân Hứa Đông Thăng nói. Đông Thăng, ngươi đi bồi Dương tiên sinh bọn hắn ngồi một chút.
Vâng, sư phó.
Hứa Đông Thăng đáp một tiếng, hiểu chính mình sư phó ý tứ, hướng Dương Phổ Nhất đám người châu ngồi đi rồi qua đi.
Lệ Thanh, thế nào?
Giờ phút này, Dương Phổ Nhất còn tại thấp giọng hỏi thăm Dương Lệ Thanh tình huống. Dương Lệ Thanh sắc mặt phát trắng, mặt trên tất cả đều là không che giấu được hoảng sợ chi sắc, chỉ vào Trương Thiến cùng kia lão phụ nhân bên ngoài những người khác chân.
Cha, chân, chân.
Ngươi xem bọn hắn chân. Dương Lệ Thanh hàm răng run lẩy bẩy đối hạ giọng đối Dương Phổ Nhất nói. Dương Phổ Nhất nghe vậy nhịn xuống trong lòng run rẩy, hướng những người kia dưới chân nhìn lại, này không nhìn không cần, vừa nhìn, kém chút để hắn ra đầu đều trực tiếp nổ tung, bởi vì những người này chân, trừ rồi cái kia lão phụ nhân bên ngoài, cơ bản trên không ai chân đạp tại mặt đất trên.
Chân không dính đất.
Đây con mẹ nó, những người này ở đâu là người, chính là cái kia xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, cũng rõ ràng không phải người. Phát hiện này nhưng không thể coi thường, Dương Phổ Nhất mặt đều tái rồi, kém chút một hơi không có lấy lại tinh thần, trực tiếp ngất đi. Tại hai cha con bên cạnh kia tám cái tay chân giờ phút này cũng là từng cái hàm răng run lẩy bẩy, sắc mặt phát xanh, bờ môi phát trắng.
Đợt, chương 03, đừng bảo là ta nói không chủ định à, làm một cái tay tàn đảng, mỗi ngày ba chương thật đã rất cố gắng có được hay không, đối với rất nhiều tác giả phổ biến mỗi ngày hai chương.
Dưa hấu mỗi ngày ba chương, thật sự cố gắng a.
Chương 164, quỷ đón dâu.
Nếu không phải giờ phút này cựu thúc cùng Hứa Đông Thăng còn ở nơi này, chỉ sợ Dương Phổ Nhất một đoàn người sớm đã dọa đến nhanh chân đi đường rồi. Trong chấp nhóm này, Dương Phổ Nhất trong não hiện lên rất nhiều suy nghĩ, hắn đột nhiên cũng minh bạch rồi vì cái gì ngay từ đầu Lâm Thiên Tề cùng cựu thúc nói này hôn lễ không thích hợp bọn hắn tham gia, vì cái gì vừa mới Lâm Thiên Tề hỏi bọn hắn gan lớn không lớn, vì cái gì đêm nay cũng không thấy cái khác tân khách, tình cảm, đây là quỷ đón dâu à.
Chấn định.
Chấn định, không có chuyện gì, có Lâm đạo trưởng tại, không có việc gì, coi như là bình thường tham gia hôn lễ là được rồi. Dương Phổ Nhất cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, đối bên thân Dương Lệ Thanh cùng mấy cái kia thủ hạ nói, bất quá hắn lời này rõ ràng không có sức thuyết phục gì, lúc nói chuyện chính hắn hàm răng đều đang run rẩy.
Hi hi.
Cách đó không xa, có thiếu nữ yêu kiều cười, lúc kia trước đó đi theo Trương Thiến đám người cùng một chỗ tiến đến thiếu nữ, nhìn lấy Dương Phổ Nhất đám người, kia thiếu nữ phát ra một tiếng cười khẽ, nhìn lấy Dương Phổ Nhất, đối Dương Phổ Nhất nháy rồi nháy con mắt, ngoắc ngón tay, đồng thời le lưỡi ra tại bờ môi của mình trên liếm rồi liếm.
Ai u ma ơi.
Dương Phổ Nhất thân thể lắc một cái, toàn bộ người kém chút ngã sấp xuống tại mặt đất, nhìn thấy kia thiếu nữ đối với hắn nháy mắt câu ngón tay, da đầu đều kém chút nổ tung, doa đến trắng bệch cả mặt, bởi vì hắn thấy rõ ràng, cái kia thiếu nữ rôi trô đến đầu lưỡi tinh tế phân nhánh, còn phát ra thanh âm tê tê, vậy nơi nào là người đầu lưỡi, rõ ràng là rắn đầu lưỡi. Tại Dương Phổ Nhất bên thân Dương Lệ Thành cùng bên cạnh kia mấy bản mấy cái kia tay chân cũng là dọa đến từng cái toàn thân phát run, mặt trên đều cơ hồ không có màu máu. Mà tại cái kia thiếu nữ hướng Dương Phổ Nhất rôi ra đầu lưỡi về sau, cái khác quỷ quái nhìn thấy Dương Phổ Nhất đám người hoảng sợ bộ dáng, cũng là nhao nhao giống như là phát hiện rồi cái gì tốt chơi đồ vật đồng dạng, nhao nhao nhìn hướng Dương Phổ Nhất đám người. Có nhếch miệng vui cười, có đem chính mình cánh tay kéo xuống lại đè lên, có đem chính mình đầu lưỡi từ trong mồm rút đi ra trọn vẹn hơn nửa thức dài, còn có đem đầu mình trực tiếp thay đổi 360 độ, có người chụp ra bản thân con mắt. Một bên làm lấy những động tác này còn một bên đối Dương Phổ Nhất đám người nháy mắt ra hiệu, từng cái giống như là đùa nghịch tạp kỹ đồng dạng. Này nhưng đem Dương Phổ Nhất đám người dọa gần chết.
Tốt rồi, các ngươi đều cho ta an phận chút, còn dám tắc quái, trở về nói cho nương nương, cẩn thận nương nương thu thập các ngươi.
Cũng may lúc này vị kia cầm đầu lão phụ nhân mở miệng, nàng dứt lời dưới, những cái kia cái quỷ quái từng cái nhanh trung thực rồi xuống tới, nhìn ra, này lão phụ nhân uy vọng rất cao, lúc này, Hứa Đông Thăng cũng đi qua đến rồi Dương Phổ Nhất đám người bàn kia. Vừa nhìn thấy Hứa Đông Thăng, Dương Phổ Nhất chính là như là bắt được cây cỏ cứu mạng vậy bắt lại Hứa Đông Thăng.
Ôi uy, tiểu sư phó ngươi nhưng cuối cùng đến rồi.
Dương Phổ Nhất một mặt khóc tang. Dạng như vậy, tựa như là muốn khóc đồng dạng. Thực tế trên, giờ phút này hắn cách khóc cũng không xa, dù hắn luôn luôn tự nhận gặp qua gió to đại nạn, định lực kinh người, nhưng là đêm nay tràng diện này, vẫn là quá dọa người rồi chút, thật không phải người bình thường gánh vác được. Dương tiên sinh đây là thế nào? Hứa Đông Thăng bị Dương Phổ Nhất bộ dáng khiến cho dở khóc dở cười.
Ai nha, ta cái này cẩn thận bẩn, tiểu sư phó ngươi lại không đến ta chỉ sợ đều muốn bị hù chết.
Dương Phổ Nhất vẻ mặt cầu xin nói, lúc này, hắn cũng không đoái hoài trên cái gì hình tượng không hình tượng. Thật sự là quá mẹ hắn dọa người rồi, đặc biệt là hắn phát hiện cái kia vừa mới đối với hắn chớp mắt thiếu nữ còn nhìn lấy hắn, càng là kém chút dọa không có cái mạng già của hắn. Vừa mới Dương tiên sinh không phải từ sư phụ ta cùng sư huynh chỗ nào đạt được nhắc nhở à, sư huynh cùng sư phó đã sớm nói, đêm nay hôn lễ có chút đặc thù.
Hứa Đông Thăng nói, mặt ngoài hóa trang làm bình tĩnh hỏi, đáy mắt lại là hiện lên một tia trùng ra, nhìn thấy Dương Phổ Nhất đám người bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười.
Dương Phổ Nhất nghe vậy thì là mặt đều tái rồi, thầm nghĩ, ta cũng biết rõ đêm nay hôn lễ có chút đặc thù, nhưng là ngươi mẹ hắn không có nói cho lại là loại này đặc thù pháp à, mẹ hắn lại là quỷ đón dâu, ngươi nếu là nói cho ta quỷ đón dâu, ta ta mẹ hắn sớm đi rồi có được hay không? Dương Phổ Nhất xúc động mà chửi thề đều có rồi, hận không thể hiện tại liền trực tiếp tông cửa xông ra, đây con mẹ nó quá dọa người rồi, đặc biệt là nhìn những cái kia cái quỷ quái, từng cái nhìn lấy chính mình những người này, kia ánh mắt, hắn thấy thế nào làm sao cảm giác những này quỷ quái giống như là nhìn đồ ăn đồng dạng, để hắn toàn thân phát lạnh. Tiểu sư phó, này đến cùng là thế nào chuyện, không phải Lâm tiểu sư phó kết hôn à, làm sao? Làm sao? Dương Phổ Nhất tận lực bình phục chính mình tâm tình trong lòng để cho mình biểu hiện ổn định thấp giọng hướng Hứa Đông Thăng hỏi. Bên cạnh Dương Lệ Thành cũng là tận lực không để cho mình đi xem những quỷ quái kia, nhìn hướng Hứa Đông Thăng. Là ta sư huynh kết hôn à, chỉ bất quá kết hôn đối tượng không phải người mà thôi, trước đó các ngươi vào cửa lúc không lâu cùng các ngươi nói qua à, đêm nay hôn lễ có chút đặc thù. Hứa Đông Thăng hướng hai người giải thích nói, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Dạng như vậy tựa hồ muốn nói, là kết hôn à, không nhiều à không đúng à, chính các ngươi hiếm thấy vô cùng. Dương Phổ Nhất đám người. Cảm giác trong nháy mắt nhận lấy bạo kích tổn thương, khó chịu. Sư phó. Lâm Lang tại gian phòng sao? Khác một bên, Trương Thiến cùng Cửu Thúc nói chuyện với nhau, Trương Thiến rất biết rút ngắn quan hệ, chỉ chốc lát sau, đối Cửu Thúc xưng hô liền từ đạo trưởng thành rồi sư phó, mặc dù chỉ là một cái xưng hô cải biến, nhưng không thể nghi ngờ cũng là quan hệ rút ngắn. Ngay tại hậu viện trong phòng, chờ lấy đâu, Tiểu Khiết ở bên trong ngồi tiếp, ngươi vào xem một chút đi. Cửu Thúc cười lấy nói. Trương Thiến gật rồi lấy đầu, lúc này cùng Cửu Thúc cáo từ một tiếng, hướng hậu viện đi đến. Cửu Thúc cũng chuyển di tầm mắt, tại sân nhỏ trông được rồi nhìn. Đầu tiên là nhìn rồi thoáng qua Dương Phổ Nhất đám người, gặp Hứa Đông Thăng đã ngồi rồi qua đi, liền không có lại để ý tới, sau đó vừa nhìn về phía những cái kia mặc đồ đỏ mang xanh đón dâu đội ngũ, một mắt qua đi, Cửu Thúc còn kém không nhiều biết ra này những này quỷ quái thân phận. Đại đa số đều là một chút tiểu quỷ, còn có một chút tiểu yêu, duy nhất có chút khí hậu, chính là kia lão phụ nhân, bất quá Cửu Thúc cũng biết rõ, những này đoán chừng đều là bình an thủ hạ. Người có nhân thế, quỷ có quỷ giới, người sống có riêng phần mình thế lực, kẻ yếu phục tùng từng giả, đồng dạng quỷ quái cũng có. Hậu viện, gian phòng bên trong, Lâm Thiên Tề một thân tân lang chứa, lồng ngực treo rồi đóa hoa hồng lớn, ngồi ở giường bên, không nói gì, lặng lặng nghe lấy động tĩnh bên ngoài, Hứa Khiết thì là ngồi tại hắn bên cạnh, cũng không nói gì, hai cánh tay kéo lại hắn cánh tay, đầu tựa ở bả vai hắn trên, chịu nặng độ ngực kẹp lấy Lâm Thiên Tề cánh tay, đêm đó hai người mặc dù không có phát sinh cái gì, nhưng là quan hệ lại là có rồi rất lớn tiến triển. Đầu gối ở Lâm Thiên Tề cánh tay trên, nhẹ nhàng mút thỏa thích này Lâm Thiên Tề khí tức trên thân, Hứa Khiết hai con ngươi khép hở, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Người đến đột nhiên, Lâm Thiên Tề mở miệng, đối Hứa Khiết nói đến. Ôm lấy Lâm Thiên Tề cánh tay, Hứa Khiết cũng là lập tức thu hồi tay, có tật giật mình đồng dạng lập tức từ Lâm Thiên Tề trên người rời đi, chỉnh lý quần áo một chút, từ giường bên đứng lên, nhìn hướng cửa ra vào. Kéo kẹt. Không bao lâu, cửa phòng thối lui, một đạo bóng người đẩy cửa đi đến, cầm trong tay một cái thu hồi đỏ dù. Tiểu Thiến. Lâm Thiên Tề sững sờ, nhìn lấy người tiến vào bóng, không phải Trương Thiến là ai? Bất quá giờ phút này Trương Thiến bộ dáng lại là để hắn giật nảy cả mình, làm bạch nguyệt hoa váy dài, eo nhỏ màu hồng đai lưng, đen nhánh dài tóc dùng một cây màu hồng dây lụa buộc lên, làm cổ đại nữ tử cách ăn mặc, cầm trong tay đỏ dù, quả thực là xinh đẹp bức người, để mỗi người lấy nhìn thẳng. Lâm Lang. Nhìn thấy Lâm Thiên Tề, Trương Thiến trong mắt cũng là lộ ra mừng rỡ chi sắc, trong mắt hiện lên vẻ kích động, bất quá chú ý tới bên cạnh Hứa Khiết, lại vội vàng che giấu, nhìn hướng Hứa Khiết. Vị này chính là Hứa Khiết muội muội à, ngươi tốt, ta gọi Trương Thiến. Ngươi nếu là không chê, liền cứ gọi ta một tiếng Tiểu Thiến tỷ tỷ a, sự tình lần trước không tốt ý tứ, hù dọa ngươi rồi. A không có chuyện không có chuyện. Hứa Khiết nghe được Trương Thiến nói mới hồi phục tinh thần lại, nàng vừa mới nhìn thấy Trương Thiến trong nháy mắt có chút thất thần, bởi vì giờ khắc này Trương Thiến bộ dáng quá mức kinh diễm, để cho nàng đều nhìn được thất thần một chút, nghe được Trương Thiến âm thanh mới hồi phục tinh thần lại, khuôn mặt có chút ngượng ngùng một đỏ. Nghĩ không ra Hứa Khiết muội muội còn như thế thẹn thùng đâu. Trương Thiến nhìn lấy khuôn mặt đỏ lên bộ dáng vừa cười nói rằng, Hứa Khiết nghe vậy sắc mặt càng đỏ, nàng vốn chính là có chút thẹn thùng bộ dáng, đặc biệt là giờ phút này đối mặt Trương Thiến, càng là khẩn trương, đỏ mặt nói. Để Tiểu Thiến tỉ tỉ chê cười. Chương 165, chân có chút mềm. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, lại qua hiểu rõ ước nửa canh giờ, lúc này, Cửu Thúc từ tiền viện đi tới, đi đến cửa ra vào. Nhìn rồi thoáng qua gian phòng, phát hiện Trương Thiến lôi kéo Hứa Khiết tay giống như là hảo tỷ bội đồng dạng nói chuyện chính vui mừng, ngược lại là Lâm Thiên Tề bị mát đến một bên. Ánh mắt bất động vẻ mặt nhìn rồi Lâm Thiên Tề một mắt, nói. Thời gian đến rồi, chuẩn bị lên đường đi. Trong phòng ba cái nghe vậy cũng đều là nhìn hướng cửa ra vào, Lâm Thiên Tề đứng lên đáp một tiếng. Vâng, sư phó. Hít sâu một cái, nghĩ thầm nên đến vẫn là muốn đến, thiên muốn trời mưa, chính mình phải lập gia đình, gỗ phải làm pháp. Cựu Thúc nhìn thấy Lâm Thiên Tề đứng lên thì là xoay người lần nữa đi ra ngoài, Lâm Thiên Tề cũng hướng đi cửa ra vào, chính tại nói chuyện trời đất Trương Thiến cùng Hứa Khiết gặp này cũng đứng rồi lên, đi theo Lâm Thiên Tề sau lưng. Đón cô ra. Ra khỏi phòng, đi đến tiền viện, vừa mới đi đến tiến vào tiền viện cửa ra vào, chân trước vừa mới đặt ra, một đạo bén nhọn hít đệ xì bẻn âm thanh liền vang lên theo, nghe có chút chói tai, chính là kia lão phụ nhân mở miệng, nhìn thấy Lâm Thiên Tề từ cửa ra vào đi tới, lúc này từ cái ghế trên đứng rồi lên, tiếng hô hét to. Cung đón cô ra. Lão phụ nhân dứt lời dưới, những cái kia nguyên bản ngồi tại rượu tịch trên quỷ quái cũng đều là trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Lâm Thiên Tề, lên tiếng hét to một tiếng, âm thanh to rõ, chỉnh tề nhất trí. Ha ha, ngược lại là rất khí phái nha. Lâm Thiên Tề gặp này đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy không khỏi miệng một phát, lên tiếng cười nói. Bên cạnh yến tịch trên Dương Phổ Nhất, Dương Lệ Thanh mấy người cũng là nhìn lấy một màn này, nhìn lấy một thân tân lang phục Lâm Thiên Tề, bất quá vẻ mặt cũng có chút đặc sắc, chấn kinh, e ngại, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, các loại cảm xúc xen lẫn, dạng như vậy, như là gặp mà, đêm nay hôn lễ, xem như triệt để đổi mới rồi bọn hắn tam quan cùng nhận biết rồi. Đây con mẹ nó so âm cưới còn muốn âm cưới. Chỉ sợ đêm nay về sau, coi như không liên tục làm một đoạn thời gian ác ngộng, cũng muốn thời gian ngắn nghi thần nghi quỷ. Cô gia ưa thích liền tốt. Lão phụ nhân nghe được Lâm Thiên Tề nói thì là cười nói một tiếng, sau đó lại đối Lâm Thiên Tề hơi cong thân, làm ra một cái dấu tay xin mời. Cô gia, mời. Lâm Thiên Tề nghe vậy không có trước tiên khởi hành, mà là quay đầu nhìn mình sư phó, Hứa Khiết cùng Hứa Đông Thăng, mở miệng nói. Sư phó, Tiểu Khiết, Đông Thăng, ta đi trước, chờ qua một thời gian ngắn bên kia yên ổn rồi trở lại. Ừm, đi thôi. Cựu thúc cùng Hứa Đông Thăng đều là gật rồi lấy đầu, không có quá nhiều nói. Lâm đại ca, có thời gian nhiều trở về. Hứa Khiết thì là đối lập có chút không bỏ, mở miệng nói. Lâm Thiên Tề cười một tiếng, đối Hứa Khiết gật rồi lấy đầu, yên tâm đi. Sau đó thu hồi ánh mắt. Lâm lang, chúng ta đi thôi. Trương Thiến chống ra chính mình đỏ dù, tay trái dắt Lâm Thiên Tề tay phải, đi ra ngoài cửa, dắt tay trong nháy mắt Lâm Thiên Tề cảm giác có chút là lạ, để một cái nữ nhân bung dù dắt lấy chính mình, luôn cảm giác tựa hồ có như vậy chút không đúng. Nhìn rồi Trương Thiến đồng dạng, bất quá cũng không có nhiều lời, đi theo Trương Thiến cùng một chỗ hướng phía cửa đi tới. Lâm đạo trưởng, kia lão thân cũng liền cáo từ trước. Chờ Lâm Thiên Tề cùng Trương Thiến đi đầu hướng phía cửa đi tới, kia lão phụ nhân cũng hướng cựu thúc cáo rồi âm thanh tử, sau đó theo sát tại Lâm Thiên Tề cùng Trương Thiến sau lưng đi ra ngoài cửa, tiến tịch trên những quỷ quái kia gặp này cũng là từng cái theo sát phía sau, một chuyến đội ngũ đi ra cửa lớn, cựu thúc, Hứa Khiết, Hứa Đông Thăng ba người cũng theo tới cửa ra vào. Nhưng phía sau Dương Phổ Nhất, Dương Lệ Thanh một đoàn người không có lá gan cùng ra đến rồi, vẫn như cũ ngồi tại sân nhỏ bên trong, bất quá vô luận là cựu thúc đám người vẫn là Trương Thiến một chuyến quỷ quái cũng căn bản không để ý. Cô ra mời lên tiệu. Đến rồi cửa ra vào, lão phụ nhân lại mời Lâm Thiên Tề lên tiệu, tám nhấc lớn kiệu hoa. Lâm Thiên Tề không có nhiều do dự, cuối cùng nhìn rồi chính mình sư phó, sư đệ cùng Hứa Khiết ba người một mắt, đối ba người gật rồi lấy đầu, túi người đi vào kiệu hoa mặt trong tứ phía đều là, phía trước là màn kiệu. Trái phải hai bên đều có một cái bên dài khoảng nửa mét hình vuông cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, có thể nhìn thấy bên ngoài. Lên tiệu. Hi hi. Thiếu nữ tiếng cười vui vang lên lần nữa, tiệu hoa chậm rãi nhấc cách mặt đất, tiếng chiêng trống cùng kèn âm thanh vang lên lần nữa, đội ngũ hành động, dọc theo đại đạo hướng bên ngoài trấn mà đi, trừ rồi đi tại đội ngũ phía trước nhất cái kia lão phụ nhân cùng chống đỡ đỏ dù cùng cố kiệu song song đi ở bên Trương Thiến bên ngoài, những người khác bộ pháp đều là chín cạn một sâu, nhìn qua, giống như là mỗi đi 9 bước về sau. Toàn bộ đội ngũ ngay tiếp theo cố kiệu đều sẽ nhảy nhót một chút, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Đội ngũ tiến lên thoạt nhìn tựa hồ cũng không nhanh, nhưng bất quá vẹn vẹn mấy cái hít thở ở giữa, đội ngũ liền đã đến số ngoài trăm thước, ra rồi thôn trấn, rất nhanh liền biến mất ở rồi bóng đêm bên trong. Đi thôi, trở về phòng. Nhìn thấy đội ngũ hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, cựu thúc cũng mở miệng nói, ba người quay người đi trở về sân nhỏ. Lần nữa trở lại sân nhỏ, đón dâu đội ngũ rời đi, cựu thúc mới đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Phổ Nhất một đoàn người. Gặp Dương Phổ Nhất đám người từng cái sắc mặt phát trắng, khóe miệng dương lên, đáy mắt hiện lên mỉm cười, nghĩ thầm lúc trước nói cho ngươi không thích hợp tham gia không ngừng, không tin tà, hiện tại biết rõ rồi à. Trong lòng hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác cười thầm một tiếng, bất quá cựu thúc mặt ngoài trên nhưng cũng là không có biểu lộ ra, đi qua giả bộ như quan tâm mà hỏi. Dương tiên sinh, các ngươi không có sao chứ, không có làm sao hù dọa à. Làm sao có thể không có bị hù đến, Dương Phổ Nhất trong lòng đậu đen rau muống một tiếng, thầm nói, đều kém chút hù chết có được hay không. Bất quá nhìn thấy cựu thúc mặt trên giống như cười mà không phải cười đủ cười, lời này cũng không tiện nói ra, lại gặp đón dâu đội ngũ những quỷ quái kia đều đã đi, sợ hãi trong lòng giảm đi không ít, trở ngại mặt mũi, không muốn biểu hiện được bị người cho cười, cố gắng gạt ra mấy phần nụ cười, mở miệng nói. Còn tốt, còn tốt. Miệng trên nói còn tốt, bất quá nói lời này lúc, da mặt đều là gượng ép này, để người một mắt liền có thể xem thấu nó cố gắng tự chấn định, cựu thúc cũng không vạch trần, nghe vậy tiếp tục cười nói. Kia như thế liền tốt. Dương Phổ Nhất xấu hổ cười làm lành. Hắn cũng có thể cảm giác được tâm tư của mình có lẽ bị cựu thúc xem thấu, bất quá lúc này cũng không đoái hoài trên những này, con mắt nhìn một mắt cửa ra vào phương hướng, lại hướng cựu thúc hỏi nói. Đúng rồi, Lâm đạo trưởng, vừa mới những cái kia, đều đi rồi sao? Hắn chỉ, tự nhiên là đón dâu đội ngũ. đi rồi, đã đi. Cửu thúc nói. Hô, nghe được cửu thúc trả lời, Dương Phổ Nhất Thường thư một hơi, tại hắn bên thân Dương Lệ Thành cùng những cái kia cái thủ hạ cũng là từng cái vẻ mặt buông lỏng, như chút được gánh nặng. Tức như thế, thời gian cũng không sớm, kia Dương Mộ cũng liền không nhiều quấy rầy, cáo tử. Dương Phổ Nhất tranh thủ mở miệng cáo tử, giờ khắc này, hắn là thật một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ đợi, bị dọa cho phát sợ. Tốt, kia Lâm tiên sinh đi thong thả. Cửu thúc nhìn ra Dương Phổ Nhất đám người bộ dáng, biết rõ những người này bị dọa cho phát sợ, cũng không giữ lại, khách khí ứng tiếng. Đông Thăng, người đưa tiễn Dương tiên sinh. Vâng. Hứa Đông Thăng đáp một tiếng, sau đó nhìn hướng Dương Phổ Nhất, Dương tiên sinh, mời. Dương Phổ Nhất gật rồi lấy đầu, sau đó từ cái ghế trên nâng lên cái mông đứng lên, bất quá cái nào nghĩ, vừa mới đứng lên, thân thể chính là nghiêng một cái, giống như là không có đứng vững đồng dạng, toàn bộ người hướng về phía trước bổ nhào qua đi. Cũng may bên cạnh cửu thúc tay mắt lanh lẹ một cái đỡ lấy Dương Phổ Nhất, nếu không nó chỉ sợ cũng là trực tiếp ngã sấp xuống tại mặt đất lên rồi. Dương tiên sinh, ngươi không sao chứ? Đỡ lấy Dương Phổ Nhất, cửu thúc hỏi nói. Không có chuyện, không có chuyện, chính là ngồi lâu rồi, chân có chút mềm, một chút đứng lên không có ổn định, tạ ơn Lâm đạo trưởng rồi. Dương Phổ Nhất sắc mặt xấu hổ nói, không tốt ý tứ nói mình chân bị dọa mềm nhũn, đành phải tìm như thế một cái sức sẹo lấy cớ giải thích. Bên cạnh Hứa Đông Thăng cùng Hứa Khiết gặp này, lúc này liền không có nhịn xuống ý cười. Mặt trên lộ ra nén cười, cửu thúc cũng là khoe miệng dương cao, lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười nụ cười, bất quá miệng trên nhưng cũng là không có vạch trần Dương Phổ Nhất, mở miệng nói. Vậy dạng này nói, Dương tiên sinh vẫn là tìm người đỡ một chút tương đối tốt. Nhìn thấy cửu thúc ba người bộ dáng, Dương Phổ Nhất liền biết rõ ba người nhìn thấu mình tâm tư, sắc mặt cũng có chút xấu hổ, mặc dù trong lòng cũng rất muốn vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng là giờ phút này, chân quả thật có chút như nhũn ra lợi hại, cuối cùng không có cách nào, chỉ tốt để bên cạnh hai cái thủ hạ đi lên vị. Một đoàn người mới động thủ rời đi. Hứa Đông Thăng đem một đoàn người đưa ra cửa ra vào, đợi đến một đoàn người rời đi, đóng lại cửa, sau đó chính là nhịn không được cười lên. Ha ha, những người này, lúc trước khuyên bọn họ không ngừng, bây giờ bị dọa đến run chân rồi. Phốc phốc. Hứa Khiết cũng là ngăn không được cười lên tiếng. Cửu thúc cũng là mặt trên lộ ra mỉm cười chi sắc. Đêm nay Dương Phổ Nhất đám người sắc thực dọa đến quá sức, chỉ sợ đêm nay đi ngủ cũng sẽ không thiết thực rồi. Chương 166, đi đêm đường. Đội ngũ rời đi Lam Điền trấn. Không bao lâu liền vào rồi núi lớn bên trong, tiến lên lúc chín cạn một sâu, xa xa nhìn qua, toàn bộ đội ngũ nuôi đi mấy bước đều sẽ nhảy nhót một chút, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Tốc độ rất nhanh, Lâm Thiên Tể ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía truyền ra, chỉ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui các loại cảnh vật, người ngồi tại cố kiệu bên trong, nhưng là cố kiệu bên trong lại lạ thường bình ổn, cơ hồ khiến hắn cảm giác không thấy mảy may sốc này, tựa như là ngồi tại đất bằng trên đồng dạng, cho dù là tại khiêng kiệu nhất phu nhảy nhót thời điểm, hắn cũng cơ hồ cảm giác không thấy chút nào chấn động. Để hắn cũng không khỏi được âm thầm lấy làm kỳ. Lúc đầu từ Lam Điền trấn vừa mới ra đến lúc, Lâm Thiên Tể còn một mực thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, mượn nhờ ánh trăng, nhìn một đường đi qua con đường, bất quá không bao lâu, Lâm Thiên Tể liền không có tâm tư gì nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, bởi vì Trương Thiến cũng đến rồi cố kiệu bên trong, ngồi tại bắp đùi của hắn trên, hai tay ôm cổ hắn, Lâm Thiên Tể cũng đưa tay ôm lấy Trương Thiến eo nhỏ nhắn, đem ôm ở trong ngực. Bất quá hai người cũng không có cái gì làm bừa làm càng rỡ, chỉ là như vậy lặng lặng rúc vào với nhau. Trương Thiến thân thể rất mềm mại, có chút trọng lượng, nhưng là rất nhẹ, thân thể cũng không có cái gì nhiệt độ, xúc cảm cũng có chút không chân thực, bởi vì nó là quỷ hồn, hiện tại chỉ là hồn thể phai mờ, không phải thực thể, gần như hư vô, tự nhiên cũng liền đảm không lên cái gì trọng lượng, nhiệt độ cùng với xúc cảm. Giống những cái kia đại đa số bình thường quỷ hồn, chính là gần như hư vô tồn tại, vật thật đụng sờ không đến bọn chúng cũng đụng sờ không đến vật thật, bất quá nếu như quỷ hồn trở nên cường đại, như vậy kỳ linh hồn cũng sẽ từ hư vô chậm rãi giống thực thể chuyển hóa. Từ hư thể hướng thực thể chuyển hóa, tựa như hiện tại Trương Thiến, mặc dù còn xa xa tính không lên thực thể, nhưng là thân thể đã có thể cùng thực thể đụng sở. Quỷ hồn theo lấy thực lực tu vi tăng lên, hồn thể có thể chậm rãi ngưng tụ ra thực thể, thứ nhất nhanh chân chính là ngưng tụ ra âm thể, một khi ngưng tụ ra âm thể, như vậy quỷ hồn cũng có thể nói là có rồi thực thể. Đương nhiên, âm thể cùng huyết nhục chi khu không thể đánh đồng, muốn thật chuyển biến thành huyết nhục chi khu, tối thiểu nhất cần lấy quỷ hồn lại đem âm thể chuyển biến thành dương thể về sau mới có thể. Bất quá những này đều rất xa xôi. Hiện tại Trương Thiến hàng đầu làm chính là chậm rãi ngưng tụ ra chính mình âm thể, bất quá đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, quỷ hồn âm thể cũng là một cái đại cảnh giới, tựa như là bình thường cương thi đột phá thành đồng giáp thi, dưỡng hồn cảnh giới thuật sĩ đột phá đến ngưng hồn cảnh giới trở thành tu sĩ, quỷ hồn ngưng tụ ra âm thể, cũng là một cái chất biến, một cái đại cảnh giới đột phá. Làm thế nào, trong khoảng thời gian này cùng Bình An cùng một chỗ vẫn tốt chứ, cái kia ác bà nương không có làm sao làm khó dễ ngươi à, có hay không khi dễ ngươi? Cố Kiệu bên trong chỉ có cả hai. Cũng không lo lắng bên ngoài những quỷ quái kia nghe qua, Lâm Thiên Tể hỏi thăm Trương Thiến trong khoảng thời gian này cùng Bình An cùng một chỗ tình huống, nghe được Lâm Thiên Tể xưng hô Bình An làm ác bà nương, Trương Thiến thì là ngăn không được che miệng yêu kiều cười, biết rõ Lâm Thiên Tề khẳng định là bởi vì lần trước bị Bình An sửa chữa sự tình canh cánh trong lòng, còn không thoải mái lấy Bình An. Lâm Lang yên tâm đi, tỷ tỷ đối với ta rất tốt, không có làm khó ta, còn một mực chỉ đạo ta tu hành, hóa giải ta trên người nguyên bản lệ khí, trong khoảng thời gian này, cũng là tại tỷ tỷ chỉ đạo xuống, ta mới có hạnh đạp lên rồi quỷ tu con đường. Lâm Lang ngươi cũng không cần sinh khí, mặc dù lần trước tỷ tỷ đối ngươi như vậy, nhưng là nàng cũng không có ác ý. Trương Thiến mở miệng, cáo chi Lâm Thiên Tề trong khoảng thời gian này cùng Bình An cùng một chỗ tình huống, nhìn ra được, giờ phút này nàng cùng Bình An quan hệ rất tốt, nói đến Bình An lúc không chỉ vẻ mặt ngữ khí đều trở nên thân cận, mang theo một loại cảm kích, xưng hô cũng trực tiếp thành rồi tỷ tỷ, mà lại giờ phút này còn ở trước mặt hắn giúp Bình An nói xong hỏng. Lâm Thiên Tề khỏe miệng không lưu dấu vết kéo ra, này mẹ nó, nội dung cốt truyện tiết tấu phát triển cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau à, nguyên bản còn trông cậy vào có Trương Thiến theo chính mình, sau này cùng Bình An cãi nhau, tốt xấu có cái Trương Thiến làm giúp đỡ, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cái này nhỏ bị lớn cho đã thu phục được à, vậy ta còn trông cậy vào cái gà. Không đúng, đối hai người bọn họ hiện tại gà mà cũng vô dụng. Tiểu Thiến, ngươi làm sao nhanh như vậy liền bị Bình An cái kia ác bà nương cho đã thu phục được à? Nàng đối ngươi thật tốt như vậy, khó nói liền không có một điểm có vấn đề địa phương. Lâm Thiên Tề nhếch nhếch miệng, có chút chưa từ bỏ ý định nói, muốn hỏi xuất quan tại Bình An không tốt chút. Nghĩ thầm, Trương Thiến là chính mình hay chính là, nhất định phải đứng tại chính mình này bên, tuyệt không thể bị Bình An cho lắc lư đi rồi. Cũng là không phải là không có một điểm vấn đề. Trương Thiến không biết rõ Lâm Thiên Tề thời khắc này tâm tư, thêm lên trong lòng đối Lâm Thiên Tề khăng khăng một mực, bất cứ chuyện gì cũng không tính hướng Lâm Thiên Tề giấu giếm, chỗ lấy nghe được Lâm Thiên Tề nói sau trả lời nói. Trong khoảng thời gian này cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thời điểm, ta cảm giác nàng có đôi khi, có đôi khi. Nói tới chỗ này, Trương Thiến giống như là có chút ngượng ngùng, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Có đôi khi thế nào? Lâm Thiên Tề hỏi, nhìn lấy Trương Thiến có chút đỏ bừng khuôn mặt, trong lòng một lùi, sinh ra một loại nào đó dự cảm. Trương Thiến thì là cắn rồi nghiến răng, tựa hồ có chút khó lấy mở miệng, do dự rồi một chút mới nói. Chính là có đôi khi, ta cảm giác tỷ tỷ xem ta ánh mắt có chút lạ quái, ta cảm giác loại kia ánh mắt, cùng khi còn sống thời điểm những cái kia nam nhân xem ta ánh mắt giống như lúc, mà lại ban ngày cùng một chỗ lúc ngủ, tỷ tỷ tay giống như có chút không giả thực, đối ta, động tay động chân với ta, thường thường sờ ta ngực cùng bài chỗ. Nói xong, Trương Thiến trực tiếp đỏ mặt cúi đầu. Lâm Thiên Tề, nay Bình An cái quỷ gì, chẳng lẽ còn tốt bách hợp ba? Chính cô, ngươi chậm chút ta, chúng ta nhanh theo không kịp. Đường ban đêm trên, ba đạo bóng người bước nhanh đi dưới ánh trăng dưới, thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên Trịnh Cô đi ở phía trước, đi rất nhanh, 20 tuổi Ngô Minh, Nô Hương hai huynh muội thì là đi ở phía sau theo sát, nhưng là Trịnh Cô đi thực sự quá nhanh rồi, mà lại từ vừa mới hoàng hôn thời gian vẫn đi lại đến bây giờ đều đã 2-3 canh giờ rồi, một đường đều không đến tức nghỉ ngơi. Huynh muội hai người một mực theo sát lấy trước mặt Trịnh Cô, nhưng là một đường đi tới đến bây giờ thực sự có chút đi không được rồi không khỏi mở miệng gọi trước mặt Trịnh Cô. Trịnh Cô, nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta thật đi không được rồi. Nô Hương thở hồng hộc đối trước mặt Trịnh Cô nói, huynh muội hai người cũng không phải là cùng Trịnh Cô cùng một nơi, phân thuộc khác biệt hai cái huyện thành, hai mà cách xa nhau mấy chục dặm, ngày bình thường đi đường cần lấy 5-6 canh giờ, huynh muội hai người lần này tới đây là mời Trịnh Cô đi trong nhà hỗ trợ nhìn lão nhân. Trịnh Cô là phụ cận kéo một cái nổi danh nhất một cái bà cốt. Đi ở phía trước Trịnh Cô nghe phía sau Ngô Minh, Nô Hương hai huynh muội gọi, cũng không khỏi được dừng lại bước chân, xoay người nhìn hướng hai người, bất quá sắc mặt lại là lộ ra mấy phần vội vàng chi sắc. Trịnh Cô, ngươi thế nào, làm sao đổi vội vã như vậy a? Nô Minh cũng chống đỡ đầu gối, biến đổi nghỉ ngơi thở hổn hển biến đổi không khỏi kỳ quái hướng Trịnh Cô hỏi, Nô Hương cũng là kỳ quái nhìn lấy Trịnh Cô, hai người thực sự nghĩ không minh bạch, nếu như nói trong lòng gấp nói, hai người có lẽ so Trịnh Cô càng sốt ruột mới đúng. Nhưng là tình huống hiện tại lại là, hai huynh muội một đường đi theo chạy chậm đều cơ hồ có chút truy không lên Trịnh Cô bước chân, dạng như vậy, giống như là hận không thể chạy đồng dạng. Trịnh Cô nghe được hai huynh muội nói thì là không nói gì, mà là con mắt bốn phía cảnh giác quét mắt bốn phía, bởi vì nàng không biết rõ làm sao càng Ngô Minh cùng Ngô Hương nói, từ vừa mới ra cửa đi sau khi đi ra trời tối cũng không lâu lắm, mí mắt của nàng vẫn nhảy lợi hại, trong lòng luôn có một loại rất mãnh liệt cảm ứng, giống như là có cái gì nguy hiểm tới gần đồng dạng. Đây cũng là nàng một mực bước nhanh nguyên nhân, bởi vì trong nội tâm nàng luôn có một loại cảm giác bất an, nghĩ muốn bước nhanh, mau chóng đi ra rừng cây này. Vẫn là đi nhanh chút à, này lớn buổi tối chân núi ra ngoại, dễ dàng đụng phải không sạch sẽ đồ vật. Ta tổng có chút bất an cảm giác, vẫn là đi sớm một chút ra ngoài thì tốt hơn. Chính cô con mắt cảnh giác bốn phía nói, trong lòng loại kia bất an càng phát mãnh liệt. Nô Minh, Nô Hương hai huynh muội nghe vậy thì là nhìn nhau. Bất quá ngay tại lúc này, còn không đợi ba người lại nhiều nói. Hì hì. Một tiếng thanh thúy thiếu nữ vui cười tiếng vang lên, ngay sau đó, tiếng chiêng trống cùng kèn tiếng vang lên, âm thanh đứt quãng từ ba người chính phía trước truyền đến. Ngay sau đó, một chi đội ngũ thật dài từ đằng xa đối diện mà đến, thổi lấy kèn, đánh lấy chiêng trống. Sách lấy dán lấy hỉ chữ đèn lồng, còn có thiếu nữ vung hoa chơi đùa, nhìn qua rõ ràng là một cái đón dâu đội ngũ.
Trịnh cô, ngươi nhìn, có người kết hôn ấy, đón dâu đội ngũ.
Tuổi tác nhỏ nhất Ngô Hương nhìn thấy đối diện mà đến đội ngũ lúc này hưng phấn nói, tại bên cạnh hắn Ngô Minh cũng là hiếu kỳ phải xem lấy phía trước đối diện mà đến đón dâu đội ngũ. Chỉ có Trịnh cô nhìn thấy con kia đón dâu đội ngũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến.
T. Quỷ kết hôn, ta giọt nương đâu?
Trịnh cô toàn thân phát lạnh, da đầu đều kém chút nổ tung.
Chương 167, quỷ kết hôn.
Trịnh cô vẻ mặt đại biến, trắng bệnh cả mặt, nhìn lấy đối diện mà đến đón dâu đội ngũ, toàn thân lông tơ nổ lợp, giờ khắc này, nàng rốt cục biết rõ trong lòng kia cô bất an đến từ chỗ nào. Lại là quỷ kết hôn, Trịnh cô thậm chí cơ hồ sinh ra co cẳng bỏ chạy xúc động, nếu như là một chút bình thường quỷ quái thậm chí một chút bình thường lệ quỷ nàng đều sẽ không như thế, nhưng là có thể chỏng ghẹo nhiều như vậy quỷ quái đi kết hôn, sau lưng tồn tại có trời mới biết là nhân vật khủng bố cỡ nào, đừng nói là nàng một cái thuật sĩ, liền xem như thuật sĩ bên trên tu sĩ, nhìn thấy quỷ kết hôn phần lớn đều sẽ lựa chọn đi vòng.
Hi hi, ha ha, keng.
Vui cười âm thanh, tiếng chiêng trống, kèn âm thanh, từ chi đội ngũ kia bên trong chuyển tới, đội ngũ người đều là khoác lụa hồng mang xanh, từng cái mặt trên tràn đầy nụ cười, tràn ngập rồi một loại vui mừng, nhưng là nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những người này trên mặt nụ cười đều là một mực không thay đổi, giống như là khắc ở phía trên đồng dạng. Đội ngũ tiến lên lúc cũng là chín cạn một sâu, mỗi đi mấy bước liền sẽ nhảy nhót một chút, rõ ràng một chi rất vui mừng động cơ đội ngũ, nhưng quả thực là lộ ra vô cùng quỷ dị. Trịnh cô sau lưng nguyên bản nhìn thấy con này kết hôn đội ngũ còn có chút hiếu kỳ cao hứng Ngô Minh cùng Ngô Hương huynh muội hai người cũng chậm chậm phát hiện rồi quỷ dị, sắc mặt trở nên có chút khẩn trương sợ lên, ba chân bốn cẳng đến Trịnh cô bên thân, tránh ở sau lưng hắn.
Trịnh
cô. Này đón dâu đội ngũ giống như có chút không đúng à, bộ dáng của bọn hắn cùng đi đường phương thức. Ngô Minh run âm thanh mở miệng nói, nhìn trước mắt càng ngày càng gần đón dâu đội ngũ, sắc mặt cũng bắt đầu chậm nhìn, bên cạnh Ngô Hương mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ nó nắm chắc Trịnh cô áo góc hai tay cùng có chút run lên hai chân cũng có thể nhìn ra nó thời khắc này khẩn trương cùng sợ hãi, so với Ngô Minh còn vẫn còn qua chi. Các ngươi không cần nói, đừng ra âm thanh, nhớ kỹ, mặc kệ chờ chút phát sinh cái gì, đều tuyệt đối không nên lên tiếng. Trịnh cô lúc này cũng là khẩn trương muốn chết, nàng mặc dù cũng có chút đạo hạnh, nhưng là tối đa cũng liền có thể đối phó một chút bình thường lệ quỷ, nhưng là quỷ kết hôn loại này đồ vật, đừng nói đối phó, có thể bảo trụ mệnh đều đã là a di đà phật. Này hoàn toàn cũng không phải là nàng một cái thuật sĩ có thể đối phó đồ vật. Chỉ có thể thật chặt bàn giao Ngô Minh cùng Ngô Hương huynh muội hai người đứng ra âm thanh, trong lòng âm thầm cầu nguyện đối phương không cần để ý các nàng. Đóng lại con mắt, cái gì cũng không cần quản, coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, càng lấy ta cùng một chỗ niệm.
Ý gì ở đâu nô nông?
Nam mô a a.
Đó sao ha ha á?
Đó sao ha ha á?
Nam mô a a.
Nam mô a a.
Đó sao ha ha á?
Đó sao ha ha á?
Ngô Minh, Nô Hương hai huynh muội giờ phút này cũng là khẩn trương sợ hãi không được, nghe được Trịnh cô nói nơi nào còn dám nhiều lời cái khác, cũng là lập tức đóng lại con mắt, đi theo Trịnh cô miệng một hồi loạn động, thực tế trên, miệng mình nói cái gì chính mình cũng không rõ ràng, chỉ là y ở đâu nô nông một trận loạn nói thầm. Ba người trong miệng một hồi nói thầm, Nô Minh cùng Nô Hương gắt gao đóng chặt con mắt, trận cũng không dám mở ra, bất quá Trịnh cô lại là một bên niệm kinh một bên thỉnh thoảng khóe mắt mở ra một cái khe hở, chú ý đến kia đâm đầu đi tới đón dâu đội ngũ. Nhìn thấy đón dâu đội ngũ tại khoảng cách các nàng ước chừng 100 mét vị trí dừng lại lúc, toàn bộ tâm đều trong nháy mắt nhấc lên. Làm sao chuyện, làm sao ngừng rồi? Cố Kiệu bên trong, Lâm Thiên Tề ôm lấy Trương Thiến, cảm giác được Cố Kiệu ngừng lại rồi, không khỏi nghi ngờ nhìn hướng Trương Thiến, tới rồi sao? Trương Thiến lung lay đầu, ra hiệu còn không có.
Ta đi ra xem một chút.
Dứt lời, Trương Thiến từ Lâm Thiên Tề trong ngực đứng dậy, trực tiếp thân thể xuyên qua Cố Kiệu, xuất hiện tại ngoài cửa sổ, trong tay đỏ dù cầm lấy, chống đỡ mở ra. Sau đó hướng phía trước đội ngũ đi đến, Lâm Thiên Tể cũng tò mò từ Cố Kiệu cửa sổ duỗi ra nửa cái đầu hướng về phía trước nhìn lại, bất quá tầm mắt bị ngăn trở, thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy Trương Thiến chống đỡ đỏ dù hướng phía trước đội ngũ đi đến.
Ôi mẹ ruột của ta Huy Ba.
Trước mặt con đường trên, Trịnh cô một mực híp mắt mở trong mắt một cái khe hở chú ý đến tình huống trước mắt, nhìn thấy Trương Thiến từ phía sau đỏ thấm tiệu hoa bên trong xuất hiện chậm rãi hướng phía trước đội ngũ đi tới, đặc biệt là một thân cổ trang cách gan mặc tạm chống đỡ một cái đỏ dù, trực tiếp dọa đến hắn mặt mũi trắng bệch. Có câu nói là gặp quỷ chớ gặp đỏ, quỷ mang hồng trang, đây là điểm chết người nhất sự tình. La Lấy vừa nhìn thấy Trương Thiến kia một cái đỏ dù, trực tiếp dọa đến nàng kém điểm tâm bẩn đều nhảy ra ngoài, đặc biệt là làm Trương Thiến ánh mắt nhìn tới đây rơi vào chính mình trên người lúc, càng là chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Thu bà, thế nào?
Trương Thiến đi đến lão phụ nhân bên thân mở miệng hỏi nói, xưng hô lão phụ nhân vì thụ bà.
Ba cái khách lạ, có lẽ là đi đêm đường, ngăn cản con đường của chúng ta, nhị tiểu thư, ngươi nhìn, muốn hay không?
Thu bà mở miệng nói. Miệng trên hỏi Trương Thiến, bất quá ánh mắt lại là một mực nhìn lấy trước mặt Trịnh cô ba người, trong mắt ẩn ẩn mang theo một loại mịt mờ tia sáng. Trương Thiến nghe vậy cũng ánh mắt nhìn về phía ba người, nhìn thấy ba người kia đứng tại giữa đường nhắm mắt thật chặt con ngươi,
một bộ giả bộ như cái gì đều nhìn không thấy bộ dáng, nghĩ nghĩ nói: "Tối nay là tỷ tỷ cùng Lâm Lang ngày đại hỷ, không nên gặp máu, ta đi hỏi một chút Lâm Lang ý tứ." Bà thím nghĩ nghĩ, gật rồi lấy đầu: "Kia ngươi đi hỏi một chút cô gia a, toàn bằng cô gia làm chủ." Trương Thiến gật rồi lấy đầu, lại tiếp tục quay người hướng đội ngũ mặt sau đi đến. "Thế nào?" Nhìn thấy Trương Thiến trở về, Lâm Thiên Tề hỏi nói: "Phía trước trên đường có ba người, có lẽ là đi đêm đường, ngăn cản con đường của chúng ta, thủ bà để ta hỏi một chút ngươi ý tứ." "Đi đêm đường, còn tưởng rằng bao lớn chuyện, không cần để ý tới bọn hắn, tiếp tục đi thôi." Lâm Thiên Tề còn tưởng rằng là cái gì chuyện, nguyên lai chỉ là đụng phải mấy cái đi đêm đường người sống, thầm than một tiếng những người này ý tưởng lưng hơn nửa đêm gặp quỷ về sau, lúc này mở miệng nói. Trương Thiến gật rồi lấy đầu, lúc này lần nữa tiến lên đem Lâm Thiên Tề nói truyền đạt cho trước mặt thủ bà. Thủ bà sau khi nghe quả thật cũng là làm theo Lâm Thiên Tề ý tứ, không có lại để ý tới trước mặt chỉnh cô ba người, kêu gọi rồi một tiếng đội ngũ, tiếp tục tiến lên. Chính là ba người này. Đội ngũ đi qua chỉnh cô ba người lúc, Lâm Thiên Tề mở ra cố kiệu màn cửa nhìn rồi ba người một mắt, thấy rõ ba người bộ dáng, cảm ứng được chỉnh cô trên người hôn lễ, nhìn nhiều đối phương đồng dạng, bất quá cũng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, rất nhanh liền thu tầm mắt lại, liền không có lại để ý tới, đội ngũ rất nhanh từ ba người bên thân đi qua, biến mất ở rừng cây bên trong. "Ai u ma ơi, làm ta sợ muốn chết." Đợi đến cả chi đội ngũ từ bên người đi qua biến mất ở xa xa rừng cây bên trong, chỉnh cô mới dám triệt để mở ra con mắt lên tiếng, lớn lỏng một hơi. Nô Minh cùng Nô Hương nghe được chỉnh cô âm thanh cũng là từ từ mở mắt, nhìn thấy đón dâu đội ngũ đã hoàn toàn biến mất sau cũng là vẻ mặt lớn tủng, sau đó vừa nhìn về phía chỉnh cô. "Chỉnh cô, ngươi không phải sẽ pháp thuật à, làm sao như vậy sợ vừa mới những cái kia a?" Nô Hương hiếu kỳ hỏi chỉnh cô, tại nàng nghĩ đến, chỉnh cô là bà cốt, sẽ pháp thuật, theo lý thuyết hẳn là sẽ không sợ những cái kia bẩn đồ vật mới là lạ, làm sao vừa mới khẩn trương như vậy sợ hãi? Pháp thuật cái rắm, ngươi thật sự cho rằng sẽ pháp thuật liền vô địch cái quỷ gì quái đều có thể đối phó rồi?" Chính cô nghe vậy thì là lập tức đối Ngô Hương lật một cái xem thường, không trả khí nói: "Ngươi biết rõ vừa mới đó là cái gì à, đó là quỷ kết hôn có biết rõ không, sau lưng quỷ quái vậy cũng là thành rồi tinh, ngươi thật sự cho rằng dễ dàng đối phó như vậy, may mắn vừa mới những cái kia đồ vật không có đối với chúng ta xuất thủ ý tứ, nếu không đêm nay ba người chúng ta đều được bàn giao ở đây." tốt rồi, không nói đi mau, nơi này quá tà môn, nhanh chút rời đi nơi này." "Ôi ma ơi, làm ta sợ muốn chết, kém chút liền xong rồi. Đêm nay thật sự là đến rồi tám đời huyết môi rồi, gặp trên quỷ kết hôn." Chính cô lại tranh thủ thúc giục hai người, hiện tại da đầu đều còn tại run lên, không còn dám lưu thêm, tranh thủ kêu gọi hai người đi đường, chỉ sợ gặp lại trên, hoặc là vừa mới kia quỷ thân đội ngũ đi mà quay lại cái gì. Lúc này Ngô Minh cùng Ngô Hương cũng không lại hô cái gì đi không được rồi, lập tức nhanh chân liền chạy, theo thật sát chỉnh cô sau lưng. Bất quá này một điểm ba người lại là có chút quá lo lắng. Cũng không biết rõ vừa mới kia quỷ thân đội ngũ bên trong cố kiệu bên trong ngồi chính là Lâm Thiên Tề. Cùng các nàng đồng dạng, vẫn như cũ cũng là cái người sống sờ sờ. Chương 168, cầm đầu động phòng. Đội ngũ thật dài, qua lại núi Lâm Thiên mà ở giữa, tốc độ rất nhanh, bất quá Lâm Thiên Tề phát hiện, đội ngũ chỗ đi địa phương tựa hồ cũng không phải mình suy đoán Ninh Thành. Ninh Thành mặc dù có tỷ tỷ kim thân tượng thần, nhưng là tỷ tỷ ngày bình thường cũng không phải là ở tại bên kia, mà là tại mặt khác địa phương, cũng không thuộc về Ninh Thành phạm vi bên trong. Nhìn ra rồi Lâm Thiên Tề nghi hoặc, Trương Thiến mở miệng, nói cho Lâm Thiên Tề tình hình thực tế. Mặc dù Bình An là Ninh Thành địa chi, bị Ninh Thành người cung phụng, bên kia tố có Bình An kim thân pháp tướng, nhưng là Bình An bản thân lại là đi quỷ tu con đường, địa chi phương diện đối nàng trói buộc cũng không lớn, chỗ lấy, Bình An cũng không phải phải giống như cái khác địa chi đồng dạng nhận đến địa vực trói buộc. Bình An ngày thường nơi ở tại mặt khác địa phương, cũng không tại Ninh Thành, chính là phần ngày, cũng rất ít đi Ninh Thành. Trong bất chi bất giác, đội ngũ đã đi rồi mấy canh giờ, Lâm Thiên Tể cũng không biết cụ thể đi rồi rất xa, hắn chỉ biết rõ đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh. Đoán chừng không thể so với ở kiếp trước những cái kia ô tô đến được chậm, nói ít đoán chừng cũng đã rời đi rồi làm điển chấn hơn trăm dặm. Cuối cùng, đội ngũ xuyên qua một mảnh rậm rạp mở tối rừng cây, trước mắt tầm mắt đột nhiên rộng rãi sáng sủa. Một mảnh dưới chân núi đất bằng, phía trước đội ngũ trăm mét chỗ là một đầu quanh co khúc hữu tiểu hà trên có một nói ba, bốn mét rộng, bảy tám mét dài cầu đá khác một đầu kết nối lấy một mảnh rừng trúc, một đầu đại lộ thuận lấy đầu cầu hướng trong rừng trúc lan tràn, tại đi vào khoảng vài mười mét, chính là một chỗ to lớn phủ đệ. Phủ đệ cùng loại cổ đại kiến trúc, giờ phút này răng đèn kết hoa, phủ đệ ngoài cửa lớn đất bằng trên, còn bày lấy mười mấy bàn ngoài trời rượu tịch, mỗi tấm rượu tịch trên đều có mười mấy đạo đồ ăn dòng dã ngay ngắn trưng bày, người chung quanh đầu phun trào, tiếng cười không dứt, một bộ hôn khánh náo nhiệt vui mừng cảnh tượng. Lâm Thiên Tề ngồi tại cố kiệu bên trong, đội ngũ cũng hướng bên kia đi đến, Trương Thiến cũng là lúc này ra rồi cố kiệu, chống đỡ đỏ dù song song đi tại cố kiệu bên ngoài. Lâm Thiên Tề cũng kéo ra cố kiệu màn cửa hướng về phía trước nhìn lại, một mắt nhìn sang, toàn mẹ hắn là yêu ma quỷ quái. Không tự chủ được, Lâm Thiên Tề con mắt cũng có chút tỏa sáng bắt đầu. bên kia cũng có ánh mắt chú ý tới đã đến đội ngũ, không biết ai hô rồi một tiếng, mau nhìn, tân lang mụ đến rồi. Trong nháy mắt, đám người chen chúc mà đến, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt, trực tiếp hướng này bên tụ tập tới đây, thậm chí Lâm Thiên Tề nhìn thấy nhiều chút bóng người trực tiếp từ chính mình thân thể xuyên qua, tới tới lui lui vây quanh chính mình không biết mệt mỏi, cuối cùng bị Trương Thiến chừng rồi một mắt những này bóng người mới e ngại đẩy ra. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rõ, những này bóng người đều là quỷ hồn, người ở đây đều do Bình An triệu tập mà đến, ngẫm lại cũng biết rõ, không có khả năng có người sống. A, cái này là Tân Lang Mũ a, thật tốt a. A, Tân Lang Mũ vẫn là tên hòa thượng a. Chung quanh tiếng thảo luận càng là lạc dịch không dứt, đều là hoặc hiếu kỳ, hoặc hưng phấn nhìn lấy cố kiệu bên trong Lâm Thiên Tề, chỉ điểm điểm, nghị luận ầm ĩ, từ Lâm Thiên Tề tướng mạo đến đầu trọc, từ dáng người đến thân cao, toàn thân trên dưới, cơ hồ mỗi một nơi đều thành rồi những người này bóng soi mói đối tượng. Lâm Thiên Tề cũng không để ý, hắn chỉ là đại khái nhìn rồi thoáng qua, liền nhìn ra, những này quỷ quái phần lớn đều là một chút bình thường quỷ quái, nguyên bản trong mắt cực nóng cũng chậm chậm tắt đi. Hạ Kiệu, đi qua cầu đá, xuyên qua rừng cây, đi tới ngoài phủ đệ, thủ bà hô rồi một tiếng, tăng cái khiêng Kiệu Kiệu phu cùng một chỗ đệ thấp thân thể, chậm rãi đem Cố Kiệu thả xuống, Trương Tiến thu hồi đỏ dù, kéo ra Cố Kiệu trước mặt dây xích, để Lâm Thiên Tề đi tới. Lúc này, một bóng người cũng chậm rãi từ phủ đệ cửa lớn bên trong tại bốn cái nha hoàn ăn mặc thiếu nữ làm bạn dưới đi ra. Thân mang cùng loại với cổ đại sườn xám thức tân nương trang, Lâm Thiên Tề biết rõ, cái này là Bình An không thể nghi ngờ, ánh mắt nhìn qua đi, không khỏi tỉ mỉ đánh giá đến đối phương, đây là hắn lần thứ nhất thấy rõ Bình An chân chính dung nhan, mấy lần trước gặp nhau thời điểm, Bình An đều rõ ràng dùng pháp thuật che chắn rồi chính mình chân thực dung nhan, để người nhìn không rõ ràng. Rất xinh đẹp, tiêu chuẩn không ai hạt dưa bên trong, mắt phượng, hoa đào mắt, mày liễu, anh đào miệng. Tư thái cao gầy mà đầy đặn, cùng Trương Thiến không muốn trên dưới, chỉ có khí chất cùng đặc biệt, nhìn sơ qua đi lên, khiến người ta cảm thấy quyến rũ bức người, đặc biệt là nó kia song như nước trong veo hoa đào mắt, giống như là có thể đem người cho hòa tan đồng dạng. Bất quá lại nhìn kỹ, kỳ thanh lạnh sắc mặt lại cho người ta một loại khó lấy hình dung thánh khiết cảm giác, làm cho lòng người bên trong tỉnh không ra một loại tiết độc tâm tư. Tựa như là ma quỷ cùng thiên sứ kết hợp, quyến rũ lại thánh khiết. Trừ cái đó ra, trong lúc mơ hồ còn có một loại uy nghiêm cùng bá đạo.